Chương 175 hỉ hoạch đại phong thu. Đại thắng. Chương 175 hỉ hoạch đại phong thu. Đại thắng. Chủ nhân, các ngươi đang chơi gì vậy? Ta cũng muốn chơi. Vừa nói xong, nó không cho Vương Tuyên kịp phản ứng, bắt trước dáng vẻ của Ấu Long, hướng về phía Vương Tuyên há to miệng, một dòng nước phun thẳng vào mặt Vương Tuyên. Mặt Vương Tuyên bị đánh đến đau nhói, hắn tê dần cả người. Vương Tuyên chậm rãi lau khô nước trên mặt, hắn vừa định dạy dỗ hai tiểu gia hỏa một chút, không ngờ vừa mở mắt ra đã thấy hai tiểu gia hỏa đang phun nước bọt vào nhau. Ngươi phun ta một ngụm, ta phun ngươi một ngụm. Vừa tài thân hình nhỏ bé nên luôn bị Ấu Long phun nước đánh bay đi rất xa, vậy mà vừa tài vẫn chơi đùa không biết mệt. Ấu Long có vẻ rất thích vừa tài. Vương Tuyên đoán có lẽ hai tiểu gia hỏa đều mang linh khí, cho nên có một loại hấp dẫn kỳ lạ. Giống như lần đầu tiên Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy Vượng Tài cũng rất thích. Đây chính là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã hay sao? Vương Tuyên bị ý nghĩ của mình chọc cười, liền mặc kệ hai tiểu gia hỏa chơi đùa, cũng quên luôn việc dạy dỗ chúng. Vương Tuyên rời tầm mắt khỏi hai tiểu gia hỏa, đột phát hiện trên vách tường của đường hầm có một vài hình vẽ và chữ. Hắn chạy đến đại điện, móc ra một viên Dạ Minh Châu, cẩn thận soi vào vách tường. Hắn nhớ tới mấy đệ tử cái bang ở khách điếm đã nói về chiến thần đồ lục. Chẳng lẽ đây chính là chiến thần đồ lục mà bọn họ nói? Vương Tuyên nhìn vào bên trong cùng, quả nhiên nhìn thấy mấy chữ chiến thần đồ lục. Hắn còn tưởng rằng bí kíp là một quyển sách nhỏ, không ngờ lại được khắc trên tường. Vương Tuyên không nghĩ nhiều nữa, hắn nghiêm túc ghi nhớ những hình vẽ và chữ trên tường. Vương Tuyên chỉ nghĩ là qua một lát, nhưng thực tế đã qua mấy ngày, hắn mới ghi nhớ xong những bức bích họa. Sau khi ghi nhớ xong, Vương Tuyên nhìn chiến thần đồ lục trên tường, nhất thời có chút khó xử. Những người bên ngoài kia sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào. Nếu như để bọn họ nhìn thấy công pháp này, vậy chiến thần đồ lục này chẳng phải sẽ trở nên tầm thường sao? Vương Tuyên đảo mắt, một ý tưởng chợt lóe lên. Hắn lập tức bắt đầu sửa sửa vẽ vẽ lên những công pháp này. Lại qua một thời gian dài, Vương Tuyên cuối cùng cũng sửa xong chiến thần đồ lục. Hắn hài lòng nhìn chiến thần đồ lục hoàn toàn mới trên tường, cứ để đó chờ người hữu duyên đến lĩnh ngộ. Vương Tuyên vỗ tay, xoay người trở về đại điện. Nhìn thấy hai tiểu gia hỏa đang vùi mình trong đống vàng bạc châu báu kia, Ấu Long trên người treo đầy vàng, ngay cả trên móng đuốt trước của nó cũng treo mấy sâu nhẫn vàng lớn. Vừa tài vẫn đang hăng say trang điểm cho nó. Vương Tuyên nhìn thấy cảnh này, quả thực muốn ngủ cả mắt. Một con ấu long nhỏ thanh thuần lại bị Vượng Tài trang điểm thành một tên nhà quê. Nhìn thân sắc của ấu long, nó còn rất hài lòng. Vương Tuyên lập tức quay người đi, mắt không thấy tâm không phiền. Tiện tay nhặt lấy viên Dạ Minh Châu vừa rồi, vận chuyển thần cơ bách luyện. Một cái túi ngự thú liền tươi mới ra lò. Hắn đem ấu long cùng với đống vàng bạc châu đáo kia đều nhét vào trong túi ngự thú, không để ý đến sự kháng nghị của Vượng Tài, nhét nó vào trong hương nang. Sau đó Vương Tuyên xóa đi dấu vết của mình và hai tiểu gia hỏa. Lúc này mới xoay người chuẩn bị ra khỏi cung điện. Hắn đến trước cửa cung điện, vẫn lựa chọn dùng thổ độn để ra ngoài. Âm thầm phát tài vẫn là đạo lý đáng tin cậy. Thế là Vương Tuyên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau đám người. Mọi người không ai phát hiện Vương Tuyên đã vào rồi lại ra. Hắn nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến mình. Vương Tuyên liền nên ngang xuất hiện trước mặt mọi người. Đám người đã đợi bên ngoài 4-5 ngày đã bắt đầu mệt mỏi, không còn tinh thần như ngày đầu tiên. Thấy Vương Tuyên đến cũng chỉ liếc mắt một cái, thấy không quen biết liền lại cúi đầu xuống. Ngược lại, Tiểu Phong ngẩng đầu lên liền nhận ra Vương Tuyên, lập tức chạy tới chào hỏi Vương Tuyên. Vương huynh đệ, ngươi cũng tới à? Vương Tuyên thấy là Tiểu Phong, liền cười nói, Tiểu đại ca, huynh cũng ở đây sao? Người bên dưới cứ nhất định bảo ta tới, ta liền tới xem náo nhiệt. Thì ra là vậy. Vương tiểu huynh đệ có muốn đến chỗ ta ngồi một lát không? Kinh nhạn cung này e là phải rất lâu nữa mới mở. Lúc này Vương Tuyên cảm thấy một ánh mắt oán hận đang rơi trên người mình, quay đầu lại liền thấy Tang Tang mấy người đang đồng loạt trừng mắt nhìn mình, trong lòng lập tức dâng lên một tia chột dạ. Tiểu đại ca, bên kia có người đang đợi ta, ta không qua đâu. Được thôi, đợi có cơ hội chúng ta lại uống một trận. Uống bao nhiêu năm rượu rồi, vẫn là cùng Vương huynh đệ ngươi uống là thống khoái nhất. Vương Tuyên cảm thấy lưng mình sắp bị mấy nữ tử kia trừng tụng rồi. Qua loa nói, nhất định nhất định. Tiểu Phong vui vẻ vỗ vai Vương Tuyên rồi đi. Vương Tuyên hướng về phía Tang Tang mấy người đi tới. Từ Không Tinh Trích và Lục Tiểu Phụng bốn định tới chào hỏi Vương Tuyên lập tức dừng bước. Hai người vẻ mặt bắt quái nhìn Vương Tuyên đi về phía mấy nữ tử. Lục Tiểu Phụng đã chú ý tới bảy nữ tử xinh đẹp kia từ khi họ đến rồi, không ngờ lại là người quen của Vương Tuyên. Hai người liếc nhau rồi đứng ở không xa xem náo nhiệt. Vương Tuyên vừa đi tới, Tang Tang bốn định tiến lên chào hỏi Vương Tuyên. Nàng vừa động liền bị Hoàng Dung và Khương Nghe kéo lại. Tang Tang làm thế nào cũng không động được. Vương Tuyên cứ như vậy đứng trước mặt mấy người mà không ai để ý tới hắn. Một Uyển Thanh còn liếc nhìn Vương Tuyên một cái, như đang nói ngươi còn biết đường về à? Chu Chỉ được ánh mắt dịu dàng rơi trên người Vương Tuyên, cũng là vẻ mặt rối rắm. Lạc Tiên và Thanh Điệu một ánh mắt cũng không cho Vương Tuyên. Vương Tuyên có chút mờ mịt. Hắn đây ra ngoài một chuyến, sao giống như hắn đi làm chuyện gì không thể cho ai biết vậy? Ai mới là thị nữ chứ? Hắn móc ra một cái ghế nằm rồi cứ như vậy nằm trước mặt mấy nữ tử. Được rồi, các ngươi không mệt sao? Kinh Nhạn Cung còn lâu nữa mới mở cửa, các ngươi không muốn nghỉ ngơi sao? Hơn nữa, các ngươi là thị nữ của ta, các ngươi tự mình không theo kịp, cũng không thể trách ta cái chủ nhân này được. Một Uyển Thanh bước lên phía trước, nhìn thẳng vào Vương Tuyên. Vương Tuyên đối diện với đôi mắt to trong veo của nàng, không tự nhiên hỏi, ngươi muốn làm gì? Cho ta cũng lấy một cái ghế. Vương Tuyên lập tức cho nàng một cái. Ánh mắt của những người khác cũng lập tức hướng về phía Vương Tuyên bàn tới. Vương Tuyên lại móc ra mấy cái ghế, còn có một cái bàn lớn. Trên đó còn bày đầy thức ăn. Mấy người cứ như vậy vây quanh bàn ngồi dậy. Người thì ăn đồ ăn, người thì trò chuyện, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Vương Tuyên lại được hưởng thụ dịch vụ đốt ăn của Tang Tang. Hoàng Dung cũng xúm vào cùng Vương Tuyên trò chuyện. Nàng luôn cảm thấy Vương Tuyên đi làm chuyện lớn rồi, nhưng cuối cùng nàng cái gì cũng không hỏi ra được, ngược lại trở thành một người bồi chuyện cho vui. Khương Nghê cũng tò mò Vương Tuyên rốt cuộc đi làm gì, cũng đi theo Tang Tang đút cho Vương Tuyên ăn. Vương Tuyên lại há miệng ăn xuống trái cây đưa tới bên miệng, quả thực không thể khoái hoạt hơn. Mấy nữ tử trên mặt cũng đều lộ ra một chút ý cười, tiếng cười nói càng thêm lớn. Phong cách du nhàn bên phía Vương Tuyên rõ ràng trái ngược hoàn toàn với phong cách của những người bên cạnh. Những người kia khổ sở đợi một ngày rồi, đã sớm là đói khát khó nhịn. Hết sức bên phía Vương Tuyên lại vừa ăn vừa uống, càng đáng hận hơn là còn có người đẹp hầu hạ. Thật đúng là người so với người tức chết người mà. Chương 176, tòa sơn quan hổ đấu, ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Chương 176, tòa sơn quan hổ đấu, ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Vương Tuyên cứ thế dẫn theo vài thị nữ trải qua những ngày tháng phong hoa tuyết nguyệt. Những nhân sĩ võ lâm khác ở Kinh Nhạn cung thấy mà thèm thuồng nhưng không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn gió thổi mặt trời rát, nhẫn nhịn đói khát, nhẫn nhịn sự nóng nảy vì Kinh Nhạn cung mãi không mở. Vì ai và vui sướng của người với người vốn dĩ không tương thông. Vương Tuyên chờ ở đây chỉ là để hóng hớt, mà những người khác chờ ở đây là muốn có được thứ gì đó trong Kinh Nhạn cung. Tâm thái khác nhau, tâm tình cũng khác nhau. Có lẽ người thoải mái nhất ở đây chỉ có một mình Vương Tuyên và những người khác, nhưng vẫn có vài kẻ kỳ lạ tồn tại. Ví dụ như Lục Tiểu Phụng và Tư Không Tinh Trích, hai người dường như không quá chấp nhất vào những thứ bên trong Kinh Nhạn cung. Mỗi ngày nhiệt tình nhất chính là đến chỗ Vương Tuyên xem náo nhiệt, tiện thể ăn trừ cũng nhờ. Nhưng mỗi lần Tang Tang thấy hai người đến ăn trừ cũng nhờ thì sẽ tất hết đồ ăn ngon đi. Đồ ăn không ngon thì đưa cho hai người. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Phong cũng thỉnh thoảng đến tìm Vương Tuyên uống chút rượu. Thời gian chờ đợi luôn là dài nhất, nhưng đối với Vương Tuyên mà nói, đây chỉ là tìm một chỗ cắm trại mà thôi. Bên cạnh có mỹ nhân, còn thỉnh thoảng có hai ba bạn tốt bầu bạn. Ngày tháng này không thể tốt hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đây là cảm giác của Vương Tuyên và những người khác, nhưng đối với đám người trong giới võ lâm kia, bọn họ đã khổ sở chịu đựng ở đây 10 ngày rồi. Nếu còn lâu hơn nữa, bọn họ sợ là không chịu đựng nổi nữa. Không có so sánh thì không có tổn thương. Lần này, Vương Tuyên và những người khác đã gây ra tổn thương quá lớn cho bọn họ. Không phải là không có ai muốn tìm Vương Tuyên gây phiền phức, nhưng chỉ cần có người động đậy, vị trí phía trước của bọn họ lập tức sẽ bị người khác cướp mất. Những người xếp ở phía sau muốn tìm Vương Tuyên gây phiền phức thì thực lực đều không được, còn không đủ để hắn đánh một chiêu. Mọi người lập tức từ bỏ ý định đối phó với Vương Tuyên. Kinh Nhạn cung chậm rãi mở ra sau 10 ngày mọi người mong đợi. Một đám người dường như không tin rằng cung môn của Kinh Nhạn cung đã mở ra. Mọi người ngẩn người một thoáng rồi mới động đậy. Đột nhiên, đám người giống như bị ấn nút khởi động vậy. Mắt đỏ ngầu, vung tay xông vào trong cung. Giống như đám người tranh nhau mua đồ giảm giá ở chợ. Chỉ là so với những người đó thì hung tàn hơn một chút. Chỉ thấy những người xông lên phía trước kia. Nếu ai chen vào mình thì trực tiếp đâm một đao. Có người cản đường mình thì không sao, tặng hắn một kiếm. Nếu có người lôi kéo mình, vẫn không sao, cho hắn một chiêu đoạn thủ đao. Nếu ngươi cảm thấy người quá đông không khí không tốt, có thể dắt chút độc dược để thanh lọc. Cứ như vậy, một đám người chỉ mới vào cửa thôi mà đã mất đi một đám lớn. Vương Tuyên dẫn theo vài thị nữ ở phía sau nhìn. Mấy nữ tử các nàng tuy là đã thấy không ít người chết, nhưng vẫn bị dọa sợ. Ngươi nói bọn họ chỉ là tranh giành thứ tự vào cửa thôi, bên trong là tình huống gì cũng không biết, bọn họ đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau rồi. Vậy nếu thật sự tiến vào, nếu thật sự có bảo vật, chẳng phải là muốn không chết không thôi sao? Tang Tang, lòng người là tham lam, dục vọng của bọn họ chỉ có thể phóng đại vô hạn. Những người này đều đang đánh cược bên trong có bảo vật, bọn họ bây giờ giống như đã mất hết lý trí của con bạc. Mạng người ở trước mặt con bạc đã đỏ mắt thì căn bản không đáng là gì, hoặc có thể nói là tất cả những thứ này đều không đáng là gì. Vậy công tử không thích bảo vật bên trong sao? Vương Tuyên cười cười. Lát nữa ngươi sẽ biết thôi, chúng ta nghiêm túc xem kịch. Lúc này Hoàng Dung chỉ tay về phía bên cạnh bọn họ. Các ngươi xem vẫn có mấy người giống như chúng ta không động thủ. Lạc Tiên nhìn về phía những người kia, ngón tay theo bản năng động đậy. Nhưng mọi người đều chú ý đến phía Hoàng Dung chỉ nên không ai phát hiện. Vương Tuyên vừa nhìn qua liền thấy Đế Thích Thiên và những người khác. Bọn họ đây là chờ làm hoàng tước đấy. Mấy nữ tử nhìn nhau, không hiểu Vương Tuyên đang nói gì. Mà Đế Thích Thiên thấy mọi người còn chưa tiến vào đã bắt đầu đánh nhau rồi. Hắn cũng có chút ngớ người. Đế Thích Thiên làm sao cũng không ngờ rằng những người này lại gấp gáp như vậy. Không vào trong thăm dò một chút đã bắt đầu đánh. Điều hắn nghĩ đến đầu tiên là để những người này tiến vào dò đường phá giải cơ quan trận pháp. Mà hắn có thể theo ở phía sau ngồi hưởng thành quả. Đế Thích Thiên nhịn không được mắng một tiếng, đơn giản là một đám phế vật. Lúc này đám người đã tiến vào giai đoạn ác liệt rồi. Đao quang kiếm ảnh, bùm bùm ba ba, người thì từng người ngã xuống. Người vô tâm đánh nhau cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Dứt khoát tất cả mọi người đều bung ra đánh. Tất cả đều đã giết đến đỏ cả mắt. Thấy người là tấn công. Một lát sau đã chết vô số người. Cuối cùng cạnh tranh vào cửa cũng kết thúc. Người có thể vào đã chạy vào trong rồi. Người không thể vào thì nằm trên mặt đất. Chỉ vào được khoảng 5-6 phần người. Vương Tuyên nhìn Đế Thích Tiên và mấy người tiến vào. Hắn cũng dẫn theo vài nữ tử bước qua thi thể ở cửa ung dung tiến vào. Tuy là đã bị diệt không ít người rồi, nhưng bên trong Kinh Nhạn cung bây giờ người tiến vào cũng rất nhiều. Vương Tuyên vừa tiến vào liền liếc mắt một cái đã thấy Đế Thích Thiên. Chỉ thấy hắn khắp nơi tìm kiếm cái gì đó. Vương Tuyên lại nhìn về phía chỗ khác. Người tiến vào đều là một ít cao thủ. Giống như hai cao thủ thiên nhân cảnh Truyền Ưng và Mông Xích Hành. Nhưng trên người hai người đều ẩn ẩn có vết máu. Trong đám gia giòn này, hẳn là không có ai dám cùng hai người bọn họ đối đầu. Có thể làm bọn họ bị thương chỉ có lẫn nhau. xem ra hai người bọn họ tiến vào đã đánh nhau rồi. Liêu Thủy Phong và Thượng Quan Kim Hồng cũng tiến vào. Mấy người này cũng trốn không thoát khỏi lòng tham đối với bí tịch. Bọn họ giống như những người khác khắp nơi tìm kiếm. Tiến vào lâu như vậy rồi, cũng không có ai tìm được bảo vật hay bí tịch gì. Vương Tuyên nhìn ra bọn họ đã bắt đầu nóng nảy bất an. Ánh mắt của bọn họ như sói đói nhìn về phía những người khác, giống như là nơi nào có gió thổi cỏ lay bọn họ sẽ nhào lên. Vương Tuyên không hứng thú rời tầm mắt đi, mà Đế Thích Thiên đã tìm kiếm một vòng, trước sau không phát hiện ra Hấu Long. Hắn có một thoáng hoảng loạn. Sao lại không có chứ? Không nên a, chẳng lẽ là tin tức hắn nhận được có sai sót? Sau đó hắn nhìn về phía đường hầm mà Vương Tuyên đã từng ở không có Long thì thôi. Nếu như bí tịch này bị người khác phát hiện vậy hắn phí lớn như vậy chẳng phải là uổng phí sao? Đế Thích Thiên đứng tại chỗ một lát, hắn đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý đến mình. Đế Thích Thiên bắt đầu vận chuyển Đế Tâm Quyết. Đối với mọi người thi triển Nạp Hải Thánh Tâm Chú, công pháp này có thể đem bất kỳ công lực của ai hóa thành của mình, tạo thành ảo ảnh, dùng tinh thần lực của mình dẫn dắt lòng người, khiến đối phương vô tri vô giác rơi vào ảo cảnh. Đây là một loại ảo thuật vô cùng đáng sợ. Vương Tuyên lúc này đã nhìn ra sự không đúng của Đế Thích Thiên, nhưng hắn nhìn không ra Đế Thích Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này đột nhiên hắn cảm giác được một đạo thần thức đang lặng lẽ công kích thần thức của hắn. Vương Tuyên lập tức tĩnh tâm ứng phó, mà bốn phía lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng thét chói tai. Tiếng nào tiếng nấy lọt vào tai, Vương Tuyên nhịn không được cũng nhíu mày một cái. Không bao lâu sau Vương Tuyên lúc này cảm giác được đạo tinh thần lực kia không còn nữa. Hắn lúc này mới mở mắt ra, phát hiện Đế Thích Thiên trước đó đứng ở không xa đã biến mất, mà những người khác giống như đang ở trong một nơi khủng bố nào đó vậy. Ánh mắt kinh hãi, động tác phòng bị, thần tình hoảng trương. Có người chen chúc ở trong góc run lẩy bẩy, mà có người thì đối với một đoàn không khí vung loạn đao kiếm. Chương 177 Vương Tuyên, ôm chặt vào. Chấn động chúng nữ chương 177 Vương Tuyên, ôm chặt vào. Chấn động chúng nữ ngay lúc này, Vương Tuyên phát hiện động tĩnh từ đường đi của chiến thần Đồ Lục truyền đến. Hắn vừa nghĩ liền biết, chắc chắn là Đế Thích Thiên. Vương Tuyên cứ đứng tại chỗ nhìn mọi người phát điên. Phải nói là một đám người cùng nhau phát điên cũng khá thú vị. Mà trong đường đi, đúng như Vương Tuyên đoán, người bên trong chính là Đế Thích Thiên. Hắn đang cố sống cố chết ghi nhớ chiến thần Đồ Lục phiên bản nhái do Vương Tuyên ra tay trên vách tường. Không hổ là lão giả sống cả ngàn năm. Đế Thích Thiên không dùng bao lâu liền ghi nhớ được một bộ chiến thần Đồ Lục mới. Hắn ghi xong, một trường vung ra, cả bức tường bị chấn thành mảnh vụn. Công pháp trên tường cũng bị hủy. Đồng thời phát ra một tiếng nổ lớn. Những người đang chìm đắm trong ảo cảnh lại không một ai bị đánh thức. Đế Thích Thiên chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Vương Tuyên xem mọi người phát điên đến mấy khắc đồng hồ. Âm thanh hệ thống mới vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, nhận được thưởng trận pháp cảm nộ tạp. Vương Tuyên vừa nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống vừa xoay người rời khỏi kinh ngạc cung. Hắn đến bên ngoài điện liền bắt đầu trích xuất phần thưởng. Hệ thống trích xuất trận pháp cảm nộ tạp. Đinh. Hệ thống đang trích xuất trận pháp cảm nộ tạp. Đinh. Trận pháp cảm nộ tạp linh thành công. Hệ thống sử dụng trận pháp cảm nộ tạp. Đinh. Trận pháp cảm nộ tạm sử dụng thành công. Vương Tuyên trong nháy mắt cảm thấy đầu óc thanh minh. Hắn vội vàng lấy ra trận đạo thiên bi bắt đầu lĩnh ngộ trận pháp. Chỉ trong chốc lát, Vương Tuyên liền lĩnh ngộ ra một vài trận pháp. Đinh. Chúc mừng ký chủ trở thành tứ phẩm trận pháp sư. Vương Tuyên hài lòng gật đầu. Lúc này, những người thoát khỏi ảo cảnh lục tục đi ra. Nhưng phần lớn mọi người vẫn còn ở bên trong tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Không ai phát hiện ra ảo cảnh này là do Đế Thích Thiên tạo ra. Mấy nữ tử vừa ra ngoài liền bắt đầu đoán trách sự khủng bố của Kinh Ngạc Cung. Thương Nghê khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Xem ra là bị dọa không nhẹ. Thanh Điểu, ta không bao giờ muốn vào trong nữa, đáng sợ quá. Thanh Điểu vẻ mặt luôn lạnh lùng cũng lộ ra một tia lo lắng. Đừng sợ Khương Nghê, đó đều là ảo cảnh. Cái Kinh Nhạn Cung này nhìn cũng không có bảo vật gì, sao lại có ảo cảnh đáng sợ như vậy? Đây là tiếng oán trách của Hoàng Dung. Một Uyển Thanh và Chu Chỉ Nhược luôn nhíu mày, xem ra cũng bị dọa sợ. Ánh mắt Vương Tuyên đảo qua Lạc Tiên, thấy nàng ta vẫn bình thường như không có chuyện gì, không khỏi thầm nói Lạc Tiên gan lớn. Tang Tang thì thần tình hoảng hốt, vừa ra ngoài liền túm lấy tay áo Vương Tuyên. Vương Tuyên vô vô đầu nàng, thấy các nàng đã hồi phục gần hết mới dừng lại. Các ngươi có muốn xem tọa kỵ ta có được không? Mấy nữ tử nghi hoặc nhìn Vương Tuyên. Mấy ngày nay hắn không phải luôn ở cùng các nàng sao? Tìm tọa kỵ ở đâu ra? Vương Tuyên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem ấu long trong ngự thú đại thả ra. Nói là ấu long, kỳ thực thân thể nó rất lớn. Ở trước mặt loài người, con ấu long này chính là quái vật khổng lồ. Ấu long vừa ra tới vẫn là trước tiên phun ra một ngụm nước về phía Vương Tuyên. Hắn vội vàng né tránh. Lần này thành công tránh được, mà mấy nữ tử đã bị tiểu ấu long làm cho kinh ngạc lên người. Các nàng há to miệng nhìn con tiểu ấu long màu xanh đậm đang bay lượn trên không trung phía trước. Rất lâu sau mới phát ra âm thanh. Đây là trong truyền thuyết mới có long sao? Mấy người liếc nhìn nhau. Tang Tang trực tiếp béo béo mặt mình. Nàng đau đến a một tiếng. Công tử, đây chính là long mà chỉ có thể thấy trên sách sao? Như ngươi thấy, công tử thật lợi hại. Ngay cả long cũng bắt tới làm vật kỵ. Vương Tuyên hướng về phía tiểu ấu long vẫy vây tay. Ấu long lập tức bay xuống. Vương Tuyên thân hình vừa động liền cưỡi lên lưng long. Hắn hướng về phía Tang Tang đang ngây người đưa tay ra. Lại đây Tang Tang, chúng ta cũng thử xem cảm giác cưỡi long là như thế nào. Thật sao công tử? Nhanh lên tới đây. Tang Tang nắm lấy tay Vương Tuyên nhẹ nhàng kéo một cái, Tang Tang liền ngồi ở phía sau hắn. Ấu Long ngay cả lay động cũng không lay động một chút. Mấy nữ tử còn lại thèm thuồng nhìn Ấu Long. Các ngươi không lên sao? Hay là muốn ta từng người kéo các ngươi lên? Không cần không cần. Hoàng Dung nói xong, vạt áo cũng không lay động liền ngồi xuống phía sau Tang Tang. Sau đó là một quyển thanh. Rồi Chu Chỉ Nhược nắm lấy tay một quyển thanh cưới ở phía sau nàng. Khương Nghê nhìn nhìn con long cao bằng nửa người, nàng cầu cứu nhìn về phía thanh điểu. Thanh điểu đột nhiên cưới lên lưng long, một tay liền kéo nàng lên. Khương Nghê vừa ngồi lên liền ôm chặt lấy eo thanh điểu. Lạc Tiên thấy vậy cũng nhẹ nhàng đáp xuống phía sau thanh điểu. Vương Tiên nhìn mọi người đều đã ngồi xong, ôm chặt vào. Xuất phát. Lời vừa dứt, ấu long liền nhào lên. Các nữ tử phía sau nhịn không được thét chói tai. Vương Tiên nhịn không được ngoáy ngoáy lỗ tai, nhưng vẫn không dừng lại. Hắn vô lưng long. Ấu long hiểu ý đột nhiên tăng tốc, lại là một trận tiếng kêu kinh hãi truyền đến. Lúc này bọn họ đã tới giữa không trung, tựa hồ muốn chạm đến mây, sờ đến trời xanh. Mọi người dần dần an tĩnh lại. Mấy người phảng phất như đang ở trong biển mây, nhịn không được đưa tay ra sờ vào biển mây, lại chỉ sờ được một mảnh hư vô. Những đám mây trắng trông mềm mại vô cùng, từng đám trôi lơ lửng xung quanh. Tất cả những điều này đều là vô cùng không chân thực. Mấy người nhịn không được dang rộng hai tay ôm lấy trời xanh, lại nhịn không được muốn thét chói tai. Nhìn xuống mặt đất, quả nhiên là nhìn một lần thấy hết các núi nhỏ, những đỉnh núi cao vút phía dưới lúc này chỉ là một tầng bằng phẳng. Nhìn lại vùng đất bao la không thấy bờ, người phảng phất như đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Bầu trời rộng lớn vô biên, mặt đất bao la không thấy bờ, tất cả đều khiến người ta cảm thấy tâm trạng đống nhiên rộng mở. Ấu Long mang theo mọi người vượt qua từng dãy núi, băng qua từng đỉnh núi. Cưỡi Ấu Long một thời gian, dần dần không còn cảm giác mới mẻ như trước. Theo đó là cảm giác mệt mỏi khi cưỡi xe trong thời gian dài ở đến, còn có là không gian hoạt động quá nhỏ, cho dù là thân thể thường xuyên luyện võ cũng dần dần trở nên cứng ngắc. Phong cảnh đẹp đến đâu nhìn nhiều cũng sẽ thấy bình thường. Nhiều nguyên nhân khiến mấy người bắt đầu hối hận vì đã cưỡi long bay. Không còn sự vui vẻ và tận hưởng như trước. Một số thứ một khi đã được trải nghiệm sẽ trở nên không còn được yêu thích như lúc ban đầu. Mấy người lại nhớ đến thuyền bay của bọn họ. Khương Nghê là người đầu tiên nhịn không được. Vương Tuyên, con long này chúng ta đã cưỡi rồi, chúng ta vẫn là dùng thuyền bay đi. Ta thấy các nàng đều đói rồi, tỷ muội có phải không? Mấy nữ tử lần lượt phụ họa. Vương Tuyên đành phải dừng lại, đổi sang thuyền bay tiếp tục tiến lên. Bất quá hắn không có lái thuyền bay, mà là đem chuyện này giao cho Hoàng Dung mấy người. Không có nội lực Tang Tang và Khương Nghê phụ trách đồ ăn cho mấy người. Vương Tuyên thì bắt đầu luyện chế trận kỳ và trận bài. Không ai chú ý tới Lạc Tiên Nhân lúc rảnh rỗi treo chọc một con chim. Đế Thích Thiên trở lại băng cung của hắn, liền không ngừng nghỉ bắt đầu luyện công pháp chiến thần đồ lục này. Hắn đem người của mình đuổi đi liền bắt đầu bế quan luyện công. Thiên phú của Đế Thích Thiên vô cùng tốt, chỉ một lát công phu hắn đã nhập môn. Bất quá Đế Thích Thiên vừa mới nhập môn, kinh mạch liền có một loại cảm giác trì trệ. Chương 178, Đế Thích Thiên bị mắc mưu thảm hại, hoàng cung hóng hớt. Chương 178, Đế Thích Thiên bị mắc mưu thảm hại, hoàng cung hóng hớt. Hắn chẳng bận tâm, cho rằng do mình luyện tập chưa giỏi. Đế Thích Thiên bắt đầu luyện công ngày đêm không ngơi nghỉ, kẻ dưới trướng cũng chẳng ai dám quấy rầy hắn. Cho đến khi mặt trời thứ bảy mọc lên, Đế Thích Thiên luyện công dởm cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu. Hắn thần sắc điên cuồng đập phá tứ tung. May mắn thay phòng của Đế Thích Thiên đều làm bằng băng, chỉ là phá hủy một ít băng mà thôi. Nếu không, Đế Thích Thiên e rằng đã làm sập phòng rồi. Tóc hắn ban đầu chỉ điểm xuyết vài sợi bạc, lúc này bỗng dưng đã bạc đi hơn nữa. Đợi đến khi Đế Thích Thiên tĩnh tâm lại, mới hay mình đã luyện công đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Hắn rõ ràng là luyện theo bí kíp, sao lại tẩu hỏa nhập ma? Lẽ nào là tương khắc với công pháp trước đây của mình? Đế Thích Thiên trăm mối vẫn chẳng có lời giải. Hắn chợt từ trong gương băng thấy được tóc trắng trên đầu mình. Hắn vội vã lao tới, băng lại che khuất không thấy rõ. Đế Thích Thiên vội vàng hướng về bên ngoài phòng mà hô lớn: "Người đâu? Tìm cho ta một cái gương mang đến đây, lập tức ngay." Ngoài phòng, tiếng bước chân vội vã rời đi. Vài hơi thở sau lại vội vã chạy về. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói: "Chủ nhân, gương đã mang đến." Đế Thích Thiên vung tay một cái, cửa bỗng một tiếng bị mở ra. Tay lại vung một cái, gương trực tiếp từ ngoài phòng bay vào. Đế Thích Thiên hoảng hốt cầm gương soi, trong chớp mắt liền phát hiện mình đã già đi trông thấy. Suýt chút nữa lại là một ngụm máu phun ra, khó khăn lắm mới nuốt xuống. Ngoài phòng lại truyền đến tiếng nói: "Chủ nhân, Lạc Thần đại nhân lại truyền tin đến." Đế Thích Thiên cố nén giận, đưa vào. Ngoài phòng, một người đàn ông khom lưng đi vào. Đế Thích Thiên cầm lấy thư trong tay hắn, hắn vừa muốn phất tay ra lệnh cho người lùi xuống, nhưng khi nhìn thấy nội dung trên thư của Lạc Thần, Đế Thích Thiên lại không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Người đang quỳ dưới đất lớn tiếng kêu lên: "Chủ nhân, người làm sao vậy?" Đế Thích Thiên lau một chút máu ở khóe miệng: "Hay cho ngươi, Vương Tuyên, Thủy Long lại bị ngươi bắt đi rồi. Chiêu này của ngươi giấu giếm cả ta mà ta cũng không hề hay biết. Ta trăm phương ngàn kế lại để ngươi hái quả." Đế Thích Thiên đã muốn phát điên rồi. Hắn lại nghĩ đến việc mình luyện đến tẩu hỏa nhập ma vì chiến thần đồ lục. Kinh nhạn cung chỉ có Vương Tuyên là vào trước. Chiến thần đồ lục hắn khẳng định cũng đã thấy qua rồi. Người thường sao lại buông bỏ một bộ công pháp cao thâm như vậy mà không mang đến, để cho người khác đến lấy chứ? Vậy thì chân tướng chỉ có một, đó chính là chiến thần đồ lục đã bị Vương Tuyên sửa đổi rồi, mà mình luyện chính là giả dối. Nghĩ đến đây, hắn sờ sờ khuôn mặt mình đã già đi không ít. Đế Thích Tiên không nhịn được mà gào thét: "Vương Tuyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Người đang quỳ trên mặt đất bị dọa đến run rẩy. Đế Thích Tiên vung tay một cái, người liền bị đánh bay ra ngoài. Tiếp tục theo dõi Vương Tuyên bên kia độc tĩnh, ta muốn hắn hối hận. Người kia lập tức bỏ dậy quỳ xuống đáp vâng, sau đó vừa chạy vừa lết mà đi. "Đinh, chúc mừng ký chủ, hiện trường hóng hớt đang hình thành, ký chủ có muốn đến không?" "Đúng, bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức đến." Vương Tuyên nhìn bản đồ, lông mày hơi nhướng lên, địa điểm hóng hớt lại là ở trong Đại Hán hoàng cung. Hắn nhìn những chấm vàng trên bản đồ nhấp nháy, quyết định chậm rãi mà đi. Vương Tiên nhìn về phía mấy nữ tử vẫn còn đang điều khiển phi thuyền, các nàng thay phiên nhau nắm giữ phương hướng. Hiện tại đến lượt Mộ Uyển Thanh và Chu Chỉ Nhược. Vương Tiên hướng về hai người đi tới, còn chưa đến gần các nàng, Mộ Uyển Thanh ánh mắt đã liếc xéo qua, nhìn qua giống như là một trái ớt vậy. Vương Tiên nghĩ thầm mình hôm nay cũng không chọc giận nàng a, Mộ Uyển Thanh cũng chỉ liếc hắn một cái rồi quay đầu đi. Đến là Chu Chỉ Nhược hỏi, "Tiểu sư tổ có chuyện gì sao?" Vương Tiên đối diện với đôi mắt trong veo như nước của Chu Chỉ Nhược, dịu giọng nói, "Ta đến giúp các ngươi mở phi thuyền, ta dẫn các ngươi đến Đại Hán hoàng cung đi xem." Chu Chỉ Nhược tuy nghi hoặc Vương Tuyên muốn đến Đại Hán hoàng cung làm gì, nhưng cũng không hỏi ra lời. Mộ Uyển Thanh không nói gì, thân thể lại thành thật nhường chỗ. Vương Tuyên thuận thế điều khiển phi thuyền. Mấy người ở trong phòng thấy hướng đi của phi thuyền thay đổi, toàn bộ đều ra khỏi phòng. Thấy là Vương Tuyên đang điều khiển phương hướng, đều xuống lại gần. "Vương Tuyên, chúng ta đây là muốn đi đâu?" "Đại Hán hoàng cung." Lúc này, giọng nói tiểu mị của Lạc Tiên vang lên. "Đi Đại Hán hoàng cung làm gì? Xem náo như ta." Lạc Tiên suy tư mà nhìn Vương Tuyên, không biết có phải là ảo giác hay không. Nàng sao lại cảm thấy mỗi lần nơi nào có chuyện, Vương Tuyên liền lao đến đó, hơn nữa dường như là đã biết trước vậy. Tang Tang không để ý đi đâu, chỉ cần đi theo Vương Tuyên là được. Nàng bước lên đứng bên cạnh Vương Tuyên. Vương Tuyên cảm nhận được Tang Tang đến. "Tang Tang, ngươi đã gặp hoàng cung chưa?" "Chưa gặp qua." "Vậy chúng ta hôm nay đến Đại Hán hoàng cung mở mang kiến thức. Công tử đi đâu ta liền đi đó." Hai người liền như vậy trò chuyện. Hoàng Dung thấy vậy cũng gia nhập vào. Mộ Uyển Thanh thì lại nói chuyện hợp với Chu Chỉ Nhược. Hai người cũng trò chuyện rôm rả. Lạc Tiên chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Mơ hồ nhất chính là Thanh Điệu và Khương Nghe hai người. Các nàng hiện tại giống như là đã bị bỏ mặc rồi. Từ lần trước chia tay, Từ bị Hùng không liên lạc với các nàng, ngay cả Từ Phong Niên phái các nàng đi cũng chưa từng liên hệ. Hai người rơi vào sự giàn vặt. Nhiệm vụ của các nàng rốt cuộc còn muốn tiếp tục hay không? Bắc Lương Vương phủ cũng tạm thời không thể trở về. Ở bên cạnh Vương Tuyên lại sợ ngày nào đó bị vạch trần. Một đoàn người không biết sự giàn vặt của hai người, bọn họ đang hỏa tốc đến Đại Hán hoàng cung. Mà lúc này, Đại Hán hoàng cung tình hình đã rất khẩn trương rồi. Tuyệt Vô Thần ở Đại Hán hoàng cung gây ra cảnh tượng là lòng người hoang mang, ai ai cũng lo sợ. Từ khi Hùng Bá chết, Tuyệt Vô Thần liền đột nhiên nhảy ra. Hắn nhanh chóng mà chiếm giữ Thiên Hạ hội. Con gái duy nhất của Hùng Bá là Ú Nhược tuy là không đồng ý, nhưng nàng căn bản là không phải đối thủ của Tuyệt Vô Thần. Tay yếu không thắng nổi sức mạnh, nàng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nhận cái chức minh chủ này. Mặc cho Tuyệt Vô Thần đem tâm huyết của cha nàng chiếm đoạt, nếu là không đồng ý sợ rằng chỉ có thể cá chết lưới rách. Thế gian từ đây không còn Thiên Hạ hội. Nhưng sau khi chiếm cứ Thiên Hạ hội, Tuyệt Vô Thần đã lộ rõ dạ tâm, lại bắt đầu mưu đồ ngôi hoàng đế Đại Hán. Ú Nhược gần đây mới điều tra ra, Tuyệt Vô Thần căn bản là không phải người Đại Hán, mà là người Đông Doanh. Mà lần này Tuyệt Vô Thần lại đang ở Đại Hán hoàng cung ấp ủ một hồi âm mưu to lớn. Chiếm đoạt Thiên Hạ hội chỉ là bước đầu tiên của hắn, mục tiêu cuối cùng của hắn là toàn bộ Đại Hán. Ú Ngọc đi khắp nơi điều tra cuối cùng phát hiện âm mưu của Tuyệt Vô Thần. Vương Viên và những người khác đến Đại Hán hoàng cung. Ú Nhược đang dẫn theo một vài người chuẩn bị lẹn vào hoàng cung. Phi thuyền của Vương Tuyên khi bay căn bản không có tiếng động gì. Hơn nữa lúc này trời đã tối mịt, người thường ngẩng đầu căn bản không nhìn thấy phi thuyền. Bọn họ vừa mới đến trên hoàng cung liền bắt đầu hạ thấp độ cao. Không ngờ rằng Tang Tang không có nội khí, ánh mắt lại tốt nhất. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy người đang lén lút ở cửa cung. Chương 179 Vương Tuyên, mối quan hệ thật hỗn loạn. Chương 179 Vương Tuyên, mối quan hệ thật hỗn loạn. Vừa thấy nhóm người Ú Nhược, Tang Tang liền kéo tay áo Vương Tuyên, chỉ về phía bọn họ. Vương Tuyên nhìn theo, lập tức nhận ra đây chính là nhân vật chính để hóng hớt hôm nay. Hắn liền hạ tốc độ cao phi thuyền, bám theo sau. Nhóm người Ú Nhược lén lút, căn bản không phát hiện phía sau có một chiếc phi thuyền lớn đang theo dõi. Chỉ thấy Ú Nhược mặc một thân hắc y liễu, tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng, dáng người mềm mại, trông vô cùng mạnh mẽ. Phía sau nàng có ba người, cũng mặc hắc y cùng kiểu dáng. Nhìn dáng người thì có lẽ là hai nam một nữ. Cả bốn đều che mặt, không nhìn rõ tướng mạo. Vương Viên nhận ra Ú Nhược là nhờ giọng nói của nàng. Nàng đi phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại bảo những người phía sau đuổi theo. "Các ngươi mau lên." Ba người phía sau nhích lên một chút, vòng qua một đội tuần tra binh lính. Bốn người đi đến một góc nhỏ, liền ngồi xổm xuống thương lượng gì đó. Vương Tuyên điều khiển phi thuyền lại gần hơn, nghe thấy một giọng nữ, không phải giọng của Ú Nhược. "Ú Nhược, ngươi có biết hoàng đế thật sự của Đại Hán bị giam ở đâu không?" Ú Nhược cứng đờ người. Ta hình như chỉ biết hắn bị giam lại thôi, cụ thể ở đâu thì ta cũng không biết." Lại có một giọng nam trung niên vang lên. "Mỹ nhân, ngươi cái gì cũng không biết, còn kêu chúng ta đến cứu người làm gì? Ngươi đây không phải là cố ý trêu đùa ca ca sao?" Người nữ kia vỗ một cái vào người nam trung niên. "Thúc phụ, ngươi đừng có lúc nào cũng trêu chọc Ú Nhược. Ngươi nếu còn không bỏ được cái thói trêu hoa ghẹo người này, ngươi sợ là sớm muộn gì cũng bị người ta giết đó." "Đệ nhị mộng, có ai nói thúc phụ mình như vậy không? Ngươi không thể mong ta tốt hơn được sao?" Vương Tuyên lúc này mới rời tầm mắt sang hai người kia. Chỉ thấy người nam trung niên thân hình mập mạp, vô cùng béo phì, trên lưng đeo một thanh đại đao. Còn người nữ kia tuy che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra nửa bên mặt có những vết ban đỏ ẩn hiện. Chẳng lẽ hai người này chính là đệ tam chư hoàng và đệ nhị mộng thúc cháu? Vậy người nam tử cụt một tay kia là ai? Lúc này phía dưới lại chuyển đến âm thanh. "Vô danh tiền bối, ngươi lại có cao kiến gì?" Vương Tuyên bừng tỉnh, thì ra nhìn cánh tay cụt của người nam tử kia quen mắt như vậy, hóa ra là do mình chém. Vô danh trầm tư một lát. "Nếu ngươi nói hoàng đế hiện tại là giả, vậy thì người thật chắc chắn là bị hắn giấu đi rồi. Chúng ta trực tiếp đi tìm hoàng đế giả hỏi xem sao. Vậy chúng ta bây giờ đi luôn, ta lúc ra cửa đã cố ý nhìn qua, Tuyệt Vô Thần vẫn còn ở Thiên Hạ hội. Hiện tại trong hoàng cung chắc chỉ có tên hoàng đế giả kia thôi, tối nay là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Ta dò la được tên hoàng đế giả kia, chính là con trai của Tuyệt Vô Thần, Tuyệt Tâm, ngày mai sẽ phát chiếu thư nhường ngôi cho Tuyệt Vô Thần. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải sớm cứu ra hoàng đế Đại Hán, mới có thể vạch trần âm mưu của bọn chúng. U Nhược nói xong liền dẫn ba người hướng về phía tẩm cung của hoàng đế đi tới. Vương Tuyên tiếp tục bám theo. Nào biết hành tung của U Nhược mấy người đã sớm bị đám thám tử trong bóng tối phát hiện. Bọn họ vừa đến tẩm cung của hoàng đế liền bị một đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện bao vây trùng trùng điệp điệp. Sắc mặt U Nhược mấy người khó coi. Tuyệt Vô Thần từ trong bóng tối bước ra. Hắn khoác một chiếc áo bào trắng, thân hình trắng kiện, cởi trần cánh tay, trông vô cùng có lực. Trên cổ tay đeo hai chiếc hộ huyền màu vàng, râu ngắn tóc đen. U Nhược, ngươi cuối cùng cũng tới. Sao ngươi biết ta sẽ đến? U Nhược à, nói ngươi ngốc hay là ngu đây? Ngươi ở ngay dưới mí mắt ta dở trò, ngươi cho rằng ta sẽ không biết sao? Vốn muốn lưu ngươi một mạng, đã vậy ngươi tự mình đưa tới cửa, vậy thì đừng hòng quay về. Nói xong hắn liền muốn động thủ với U Nhược. Vô Danh rút kiếm chắn trước mặt U Nhược. Tuyệt Vô Thần giống như là mới nhận ra Vô Danh, thì ra là Thiên Kiếm Vô Danh. Ta còn mang đến cho ngươi một người bạn tốt nữa đây. Vừa nói hắn vừa vỗ tay. Có một người nam trung niên từ trong bóng tối bước ra. Trên lưng hắn đeo hai thanh vũ khí, một kiếm một đao, thần tình nghiêm chắc, mặt mày trông rất hung ác. Phía sau người nam tử còn có một người nữ tử đi theo. Hai người vừa ra liền lộ ra tên hoàng đế giả Tuyệt Tâm kia. Nữ tử dáng người uyển chuyển, mày ngài mắt vượng quyến rũ, dung mạo tuyệt mỹ. Tuy đã đến tuổi trung niên, nhưng vẫn còn phong vận, vô cùng có sức hút. Nàng vừa xuất hiện, cả chàng đều yên tĩnh trong giây lát. Ẩn ẩn nghe thấy có tiếng nuốt nước miếng. Đặc biệt là mắt của đệ tam chư hoàng thì không thèm chấp luôn. Hắn theo bản năng tiến lên một bước. Mỹ nhân nhi, là tiểu nương tử nhà ai, sao lại xinh đẹp như vậy, mỗi bước đi đều dẫm lên trái tim của ca ca vậy. Hay là tối nay theo ca ca về nhà đi, ta sẽ. Nói xong liền muốn đưa tay về phía nữ tử. Đệ nhị mộng cảm thấy mặt mũi đều mất hết. Nàng vội vàng kéo người trở lại. Hoàng Dung mấy người trên phi thuyền thấy động tác của đệ nhị chư hoàng thì cười la lộn. Cái tên đệ nhị chư hoàng kia sao lại buồn cười như vậy, sao lại không biết nhìn thời thế mà còn trêu chọc người ta. Ha ha, các ngươi nhìn xem mặt của hai người nam tử phía dưới kia kìa, đen như than luôn rồi. Vương Tuyên nhìn xuống, quả nhiên Tuyệt Vô Thần và người nam tử mới ra kia sắc mặt quả thật là đen thui. Mà Vô Danh vốn là đang nhìn người nam tử kia. Hắn vừa muốn mở miệng chất vấn người nam tử kia, tức là phá quân. Liên bị đệ tam chư hoàng quấy rầy như vậy, hắn muốn nói gì cũng quên luôn. Người nữ kia hắn nhận ra, từng có một lần gặp mặt, hẳn là Nhan Doanh trước kia phản bội Nhiếp gia rồi bỏ trốn theo phá quân. Nhưng mà giây tiếp theo, Vô Danh cảm thấy đầu óc của hắn không đủ dùng nữa rồi. Chỉ thấy Tuyệt Vô Thần ôm lấy eo nhỏ của Nhan Doanh. Nhan Doanh tiểu mị kêu lên một tiếng liền mềm nhũn ngã vào lòng Tuyệt Vô Thần. Sau đó nàng vẻ mặt xấu hổ phẫn nộ nhìn Tuyệt Vô Thần. Vô Danh đều ngây người. Hắn miệng nhanh hơn não. Đây là tình huống gì? Trực tiếp hỏi ra miệng. Phá quân, cái Nhan Doanh kia không phải là thê tử của ngươi sao? Vấn đề này vừa hỏi ra, Nhan Doanh, Phá Quân và Tuyệt Vô Thần đều cứng đờ. Ánh mắt của mọi người vô cùng bắt quái rơi trên người ba người. Một vở kịch lớn về ân oán tình thù trong nháy mắt được trình chiếu trong đầu mỗi người. Phá Quân thần sắc tức giận. Lúc trước hắn vì có được tuyệt thế võ công, đã đem nữ nhân của mình hiến ra ngoài. Chuyện này hắn muốn chôn vùi vĩnh viễn. Cái tên Vô Danh này tại sao lại nói ra? Quả nhiên Vô Danh vừa sinh ra là để khắc hắn Phá Quân. Cần ngươi lo chuyện bao đồng. Ta và Tuyệt Phu Nhân đã qua rồi, hiện tại nàng chỉ là Tuyệt Phu Nhân. Tuyệt Vô Thần mặt không biểu cảm, nhìn không rõ cảm xúc. Mà đôi mắt ngấn nước của Nhan Doanh vẻ mặt phi ngươi không được nhìn Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần đối diện với ánh mắt của nàng, yêu thương sờ sờ mặt của Nhan Doanh. Nhan Doanh, nàng đứng sang một bên trước đi, ta đến sửa chữa cái con heo chết béo dám trêu chọc nàng. Nhan Doanh kêu một tiếng, Tuyệt Lang, cẩn thận. Âm thanh phảng phất mang theo móc câu, mê người vô cùng. Nàng khẽ gật đầu đứng sang một bên. Lúc này Vương Tuyên xem náo nhiệt đã xem đến nghiện rồi, hắn dứt khoát trực tiếp bay người lên nóc nhà. Động tác của Vương Tuyên nhẹ nhàng, trong lúc nhất thời lại không ai phát hiện. Tuyệt Vô Thần nhìn đệ tam chư hoàng giống như nhìn người chết vậy. Ngươi lại dám trêu chọc nữ nhân của ta, thật là không biết trời cao đất rộng cái con heo chết béo. An ta một quyền. Chương 180, tự tìm đường chết Tuyệt Vô Thần. Vương Tuyên ra tay. Chương 180, tự tìm đường chết Tuyệt Vô Thần. Vương Tuyên ra tay. Vừa dứt lời, hắn liền vung nắm đấm về phía đệ tam chư hoàng. Sát quyền của Tuyệt Vô Thần vừa xuất, đệ tam chư hoàng cảm thấy một luồng nguy hiểm. Hắn vội vàng rút con dao sau lưng ra đỡ lấy nắm đấm của Tuyệt Vô Thần. Chỉ nghe một tiếng đang, dao của đệ tam chư hoàng chém vào tay Tuyệt Vô Thần giống như chém vào tấm sắt. Trên tay không có một chút dấu dao nào. Trực tiếp làm đệ tam chư hoàng ngây người một thoáng. Tuyệt Vô Thần thừa cơ đấm thẳng vào tim đệ tam chư hoàng. Một quyền này vô cùng cương mãnh, nếu bị đánh trúng, tâm mạch của đệ tam chư hoàng chắc chắn sẽ nát vụn. Thời khắc mấu chốt, đệ nhị mộng rút đao ra chắn trước người đệ tam chư hoàng. Bùng, một tiếng, hai người tại chỗ bị Tuyệt Vô Thần đánh bay ra ngoài. Tuyệt Vô Thần vừa muốn tung ra một kích cuối cùng về phía hai người, một người từ trên trời giáng xuống, song quyền giao nhau hóa giải nội kình, rồi đẩy về phía trước, ép lui nắm đấm của Tuyệt Vô Thần. Mọi người lúc này mới nhìn rõ người đến. Tuổi ngoài 20, trên trán có một vết sẹo, cả người chính khí hào nhiên, ánh mắt trong sáng, cương nghị vô cùng. Chỉ thấy hắn khinh miệt nhìn Tuyệt Vô Thần. "Ngươi, Đông Doanh Quỷ, không ngoan ngoãn ở Đông Doanh lại đến Đại Hán Dương Ai làm gì?" Tuyệt Vô Thần hiển nhiên là nhận ra người đến, cũng lớn tiếng nói, phải không? Ngươi và đại hán lại không có chút liên quan nào, ngươi quản cái chuyện bao đồng gì? Mau cút ngay. Chỉ cần là chuyện bất bình, ta đều phải quản. Hơn nữa, nếu ngươi ngồi lên hoàng đế đại hán lại phải chết bao nhiêu người, hôm nay chuyện này ta quản chắc rồi. Tuyệt vô thần tích lũy lực lượng hướng về Hoài Không tấn công. Ta ngược lại muốn xem hôm nay chuyện này ngươi quản nổi không? Ta chủ tính nhiều năm như vậy, đại hán nhất định sẽ thuộc về ta. Hoài Không đội vàng né tránh nắm đấm của Tuyệt vô thần, đồng thời phát động tấn công. Nhưng Hoài Không phát hiện mình đánh vào người Tuyệt vô thần căn bản không có một chút sát thương nào. Đệ Tam Chư Hoàng đội vàng bỏ dậy xông lên. Tiểu huynh đệ nói đúng, ngươi, Đông Doanh Quỷ, mau cút về cái mai rùa của ngươi đi. Đất Ngai đại hán không cho phép ngươi giày xéo. Đệ Nhị Mộng cũng vác đại đao đến giúp đỡ. Thúc phụ, cuối cùng ngươi cũng nói ra một câu nghe lọt tai rồi. Ngươi, cái con nha đầu chết tiệt kia, ngươi không vạch mặt ta thì sẽ chết à? Vậy ngươi không trêu chọc nữ tử thì sẽ chết à? Lúc này Tuyệt vô thần hét lớn một tiếng, hướng về phía ba người nhanh chóng vung quyền. Ba người không nói gì nữa, cẩn thận nên địch. Vô Danh và U Nhược tiến lên giúp đỡ. Phá Quân vẫn luôn không ra tay chắn trước người Vô Danh. Vô Danh, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn muốn chiến thắng chỉ có ngươi. Hôm nay ta liền muốn hướng thế nhân chứng minh, ta, Phá Quân, so với ngươi, Vô Danh, mạnh hơn. Nói xong soạn, một tiếng liền rút một đao một kiếm sau lưng ra. Vô Danh cũng không nói nhảm rút kiếm ra liền cùng Phá Quân chiến thành một chỗ. U Nhược cũng gia nhập chiến cuộc bên phía Tuyệt vô thần. Trong lúc nhất thời, bên trong cung điện đánh nhau vô cùng kịch liệt. Vương Tuyên cảm giác một đôi mắt của mình đều không đủ dùng. Bên này xem xong lại xem bên kia. Bất quá chiến đấu không lâu liền phân ra thắng bại. Vô Danh đối đầu Phá Quân. Vô Danh tuy là mất đi một cánh tay, nhưng lực chiến đấu của hắn vẫn luôn cao cường. Không phải Phá Quân bế quan mười mấy 20 năm là có thể đánh thắng được. Phá Quân tiến bộ đồng thời, Vô Danh ở trạng thái còn nhanh hơn tốc độ của hắn mà tiến bộ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời này Phá Quân đều rất khó đánh thắng Vô Danh. Mấy chiêu sau, Phá Quân cuối cùng bại dưới kiếm của Vô Danh. Mà Tuyệt vô thần có bất diệt kim thân, mấy người thủy chung không tìm được mệnh môn của hắn. Đao kiếm và nội kình đều không có tác dụng với Tuyệt vô thần. Vô Danh lập tức cũng qua cùng mấy người chiến thành một chỗ. Kiếm khí của hắn cũng không thể phá được bất diệt kim thân của Tuyệt vô thần. Một hàng người Vô Danh dần dần lực kiệt. Tuyệt vô thần càng thêm cuồng vọng. Các ngươi, lũ sâu kiến này, cho dù phát hiện ra kế mưu của ta thì lại có thể thế nào? Chỉ bằng các ngươi mà cũng có thể lay động được ta sao? Ta sớm đã luyện thành bất diệt kim thân, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản ta nắm giữ đại hán. Ta mới là cao thủ đệ nhất võ lâm. Vương Viên thấy Tuyệt vô thần nói lời hung ác, không hiểu sao buồn cười, nhịn không được cười khẩy thành tiếng. Tuyệt vô thần quét mắt nhìn lại, mọi người cũng hướng về phía Vương Tuyên xem ra. Vô Danh nhận ra Vương Tuyên, nhịn không được gọi một tiếng. Vương Tuyên, lại là ngươi. U Nhược thấy là Vương Tuyên, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Tuyệt vô thần vẻ mặt không vui mà nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên thấy vậy nói, ngươi tiếp tục nói, ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Lần này tuyệt đối không cười. Mà mấy cô gái phía trên thuyền bay liên tiếp bắt đầu thảo luận Vương Tuyên có thể thắng hay không. Hoàng Dung, các ngươi nói Vương Tuyên mấy chiêu có thể đánh thắng cái Đông Doanh Quỷ kia? Tang Tang gãi gãi đầu, lớn tiếng nói, công tử, một chiêu là có thể thắng. Tang Tang, ngươi đừng có mù quáng sùng bái Vương Tuyên như vậy, để ta đoán nửa chiêu là được rồi. Hai người các ngươi không biết võ lại hiểu rõ võ công của Vương Tuyên như vậy à? Nghe vậy mấy cô gái đều cười phá lên. Nghe được âm thanh trên đỉnh đầu mọi người đều hướng lên trên nhìn lại. Liếc mắt liền thấy trên đỉnh đầu có một chiếc thuyền bay. Thuyền bay nhìn qua bao trùm hơn phân nửa cái sân. Không biết là thủ đoạn gì lại có thể bay ở giữa không trung. Khiến người ta thán phục nhất chính là trên lan can thuyền bay còn có 7 mỹ nhân phong cách khác nhau đang nằm sấp. Mỗi người ánh mắt mang theo ý cười, giống như tiên nữ. Đệ Tam Chư Hoàng trong nháy mắt liền ngây người. Những người đó là tiên nữ sao? Một hàng người Hoàng Dung nghe được lời của Đệ Tam Chư Hoàng cười nghiêng ngả. Cười một hồi. Hoàng Dung đối với Vương Tuyên phía dưới gọi, Vương Tuyên, ngươi nghe thấy không, hắn nói chúng ta là tiên nữ. Vương Tuyên không để ý tới các nàng. Tuyệt vô thần nhìn mấy người trên thuyền bay đều là tuyệt sắc. Trong nháy mắt này sinh ý đồ. Hắn nhìn về phía Vương Tuyên ánh mắt sát ý 10 phần. Lấy thực lực của mình, giết một tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó những mỹ nhân kia liền là của mình. Còn có cái thuyền bay thần kỳ kia chẳng phải là mặc hắn sai khiến. Vương Tuyên cũng hướng Tuyệt vô thần nhìn lại. Nhìn thấy sát ý trong mắt hắn, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Bất quá hắn đã muốn tìm chết như vậy, Vương Tuyên cũng vui vẻ giúp đỡ Tuyệt vô thần. Hắn chậm rãi đưa tay về phía sau rút kiếm. Vô Danh nhìn thấy động tác của hắn, không hiểu nhớ lại một kiếm kia lúc trước. Cái kiếm khí kia đến bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn vị trí của mình, phát hiện cách Tuyệt vô thần quá gần rồi. Thế là nhanh chóng rời xa Tuyệt vô thần một chút. Hắn còn không quên gọi bạn nhỏ của hắn. Chúng ta nhanh chóng rời xa Tuyệt vô thần một chút, lát nữa nếu bị thương nhầm đến thì không tốt đâu. Nói xong cũng không quản những người khác là phản ứng gì, tự mình bay khỏi chỗ cũ. Hoài Không và U Nhược không hiểu ra sao, bất quá lại đi theo Vô Danh lùi ra một chút. Đệ Nhị Mộng thấy người đều đi rồi, thúc phụ nhà mình còn đang nhìn mỹ nhân trên thuyền bay chảy nước miếng, đơn giản là không nỡ nhìn. Nàng kéo một cái Đệ Tam Chư Hoàng vẫn còn chìm đắm trong sắc đẹp. Đệ Tam Chư Hoàng không hề phòng bị Đệ Nhị Mộng kéo đến nỗi loạn choạng một chút. Làm gì vậy? Ngươi cái đồ không lớn không nhỏ. Đệ Nhị Mộng cũng không quản hắn, bay người hướng về phía Vô Danh bên kia đi. Đệ Tam Chư Hoàng lại nhìn một cái mỹ nhân, cũng đi theo lên. Chương 181 Vương Tuyên, chỉ vậy thôi, làm kinh ngạc mọi người. Chương 181 Vương Tuyên, chỉ vậy thôi, làm kinh ngạc mọi người. Nhan Doanh vốn dĩ ở phía sau bên hông Tuyệt vô thần. Nàng thấy động tác của Vô Danh mấy người, tuy rằng không biết vì sao, nhưng nàng luôn rất nhạy cảm với nguy hiểm. Nhan Doanh theo bản năng rời xa Tuyệt Vô Thần một chút. Đợi đến khi Tuyệt Vô Thần quay đầu nhìn lại, phía sau hắn đã không còn một bóng người. Hắn ở trên nóc nhà cách đó không xa mới thấy được Vô Danh mấy người. Các ngươi cho rằng chạy trốn là xong sao? Đợi ta thu thập xong thằng nhãi này rồi tìm các ngươi sau. Đệ Tam Mộng mấy người không biết Vô Danh vì sao phải chạy, nghe vậy đều đem ánh mắt đặt lên người Vô Danh. Vô Danh chỉnh chỉnh lại ống tay áo bị đứt, đáy mắt hiện lên vẻ thâm trầm khó hiểu. Tuyệt Vô Thần, ngươi cho rằng bây giờ mình đã vô địch rồi sao? Núi cao còn có núi cao hơn, đợi ngươi thắng hắn rồi nói sau. Tuyệt Vô Thần cười khẩy một tiếng, ta có kim thân bất diệt này, còn ai có thể làm ta bị thương? Chẳng lẽ chỉ bằng cái thằng nhóc lông đông này sao? Trong ánh mắt hắn không hề che giấu sự khinh thị đối với Vương Tuyên. Vương Tuyên cũng chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ngươi nói xong chưa? Nói xong rồi thì có thể nói lời tạm biệt với thế giới này rồi. Nói xong Vương Tuyên trực tiếp rút kiếm ra từ sau lưng. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trong nháy mắt thi triển ra, một luồng kiếm khí khổng lồ từ dưới đất bốc lên. Không khí xung quanh dường như đều đang rung động. Y phục trên người Vương Tuyên không gió tự bay, phần phật văng lên. Tuyệt Vô Thần cảm thấy động tác của Vương Tuyên giống như bị làm chậm lại. Hắn nhìn thiếu niên rút kiếm, sau đó là một luồng kiếm khí mãnh liệt nên diện mà đến. Tuyệt Vô Thần bị một cỗ uy áp cường đại đè ép đến mức thở không nổi. Bất quá hắn ngay cả trốn cũng lười trốn. Hắn tin rằng kiếm khí của thiếu niên chỉ là hư trương thanh thế, tự tin kim thân bất diệt của mình không ai có thể phá. Nhưng hắn không biết rằng trước thực lực cường đại, phòng ngự mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Một cái vỏ rùa nhỏ bé dù cứng rắn đến đâu cũng không chịu nổi một con voi dẫm đạp. Kiếm khí của Vương Tuyên kéo theo một trận gió mạnh, ào ào thổi về phía mặt Tuyệt Vô Thần. Hắn nhịn không được mà nheo mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, kiếm khí đã ở ngay trước mặt Tuyệt Vô Thần rồi. Lúc này hắn mới cảm nhận được sự sợ hãi, là sự sợ hãi đối với kẻ mạnh. Hắn muốn né tránh, nhưng đã không kịp nữa rồi. Kiếm khí dường như kéo theo khí thế của đất trời, kiếm quang rực rỡ, nên đầu hướng về phía đầu của Tuyệt Vô Thần mà chém xuống. Tựa như lôi điện, chiếu sáng tất cả mọi thứ trong sân. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, vang dội. Kiếm khí giống như bổ dưa hấu mà bổ đôi đầu của Tuyệt Vô Thần. Liên đối cả mặt đất phía trước và phía sau hắn cũng bị chém ra một đường rãnh. Vừa vặn chém trúng vị trí mà Vô Danh mấy người vừa đứng. Mấy người trên nóc nhà theo bản năng lùi lại một bước. Ú nhược mấy người có chút hoài nghi người này thật sự là Tuyệt Vô Thần mà vừa rồi bọn họ chém thế nào cũng không lay chuyển được sao. Vì sao cùng một người mà dưới kiếm của Vương Tuyên lại mỏng manh như vậy? Hơn nữa tuổi của Vương Tuyên nhìn cũng không lớn lắm. Đệ Tam Chư Hoàng nhịn không được kinh hô thành tiếng. Đây là cái loại biến thái từ đâu tới vậy? Đệ Nhị Mộng mấy người suýt chút nữa đã bị dọa cho rơi xuống nóc nhà. Chỉ sợ Vương Tuyên nghe thấy cũng cho bọn họ một kiếm. Bọn họ cũng không có được như Tuyệt Vô Thần mà chịu được chém. Đệ Nhị Mộng đội vàng bịt miệng của thúc phụ nhà mình lại. Hoài Không vẻ mặt sùng bái nhìn Vương Tuyên. Cùng là tuổi này mà Vương Tuyên đã có được tạo hóa lớn như vậy. Hoài Không cảm thấy nhân sinh mục tiêu của mình đã có rồi. Ngoài việc tìm được một thanh tuyệt thế hảo kiếm, còn phải trở thành người lợi hại như Vương Tuyên. Mà Nhan Doanh sắc mặt tái nhợt nhìn Tuyệt Vô Thần đã thành hai nửa trên mặt đất, đáy mắt tràn đầy vẻ vô thố, nhưng lại không có chút bi thương nào. Vô Danh thì vẻ mặt phức tạp nhìn Vương Tuyên. Hắn đều không biết thiếu niên này rốt cuộc là người như thế nào, là người tốt hay là người xấu. Vương Tuyên gây ra động tĩnh lớn như vậy, giả hoàng đế lúc này mới phát giác được không đúng. Lúc này mới đi ra xem xét tình hình. Bất quá hắn vừa ra đã thấy phụ thân của mình đã bị chém chết rồi. Phụ thân vô địch mà hắn vẫn luôn tin tưởng. Cứ như vậy mà nằm trong vũng máu. Trước đó Tuyệt Vô Thần còn thề son sắt nói mình có thể đối phó được mấy người này. Đây chính là cái tiểu đối phó mà đem cả mạng của mình ném đi sao? Không kịp suy nghĩ nhiều, Tuyệt Tâm xoay người muốn chạy trốn. Không ngờ hắn vừa ló đầu ra đã bị Hoài Không phát hiện. Dạ hoàng đế, đừng hòng chạy. Tuyệt Tâm còn chưa ra khỏi viện đã bị Hoài Không chặn đường. Hắn lập tức quay trở lại. Vô Danh và Đệ Nhị Chư Hoàng cũng đội vàng đuổi theo. Mà Tuyệt Tâm thấy còn lại nhiều người như vậy đuổi theo mình, hắn dứt khoát đóng cửa lại, nhanh chóng lôi Đại Hán hoàng đế đang trốn trong mật thất nhỏ ra, rút thanh kiếm bên hông ra kể lên cổ hắn. Đại Hán hoàng đế bị lưỡi kiếm lạnh lẽo kích thích mà run lên một cái. Muốn sống thì đừng động. Đại Hán hoàng đế lập tức cứng đờ người, hướng ra bên ngoài hô, đừng để bọn chúng vào, nếu không ta sẽ giết người. Đại Hán hoàng đế lập tức làm theo, ai cũng không muốn chết cả. Người bên ngoài đừng vào, tuyệt đối đừng vào. Hoài Không dừng lại động tác vừa muốn đá cửa. Vô Danh tiền bối, làm sao bây giờ? Trước đừng manh động, xem Tuyệt Tâm muốn làm gì. Lúc này bên trong lại truyền ra âm thanh, người bên ngoài nghe đây, nếu muốn Đại Hán hoàng đế sống sót thì lập tức lui ra năm dặm, thả ta rời đi, nếu không ta sẽ để Đại Hán hoàng đế chôn cùng với cha ta. Nghe vậy mọi người nhíu mày. Bên trong lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Đại Hán hoàng đế. Chúng ta lui. Ú Nhược hô lớn, các vị tiền bối chúng ta lui ra một chút đi, nếu hắn thật sự giết hoàng đế thì Đại Hán sẽ gặp rắc rối lớn. Vô Danh mấy người gật đầu. Ú Nhược nhìn về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên cũng không muốn rời đi. An Dương ai còn muốn đổi chỗ chứ? Lúc này Tuyệt Tâm lại đang thúc giục rồi. Cho các ngươi 10 giây, nếu không ta trực tiếp động thủ. Còn có người trên nóc nhà kia cũng phải đi. Nói xong hắn lập tức bắt đầu đếm. 1, 2. Ú Nhược đáng thương nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên nghe được vô cùng mất kiên nhẫn. Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai. Vương Tuyên thần thức vừa mở ra, lập tức xác định được vị trí của Tuyệt Tâm. Ngưng thần ngưng tụ tinh thần lực. Rất nhanh một sợi tinh thần lực ngưng tụ thành một cây kim. Vương Tuyên mạnh mẽ đâm thẳng vào Tuyệt Tâm. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất trên nóc nhà. Đến bên trong phòng, Tuyệt Tâm lúc này đã đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Vương Tuyên tiến lên một cước đá lên người hắn. Thằng ngại danh nhà ngươi còn dám uy hiếp ta? Ta cũng là người mà ngươi có thể uy hiếp sao? đã người đến mức thổ huyết, Vương Tuyên mới dừng lại. Hắn vừa chuyển tầm mắt sang mặt Đại Hán Hoàng Đế. Đại Hán Hoàng Đế bị sự hung tàn vừa rồi của hắn dọa cho không nhẹ. Đối diện với ánh mắt của Vương Tuyên, hắn theo bản năng lùi lại mấy bước, phòng bị nhìn Vương Tuyên. Mà Tuyệt Tâm trên mặt đất đã là hơi thở ra nhiều hơn hít vào rồi. Hắn chính mình cũng không biết bị tấn công bởi cái gì. Hắn rõ ràng đã rất cẩn thận rồi, vừa rồi đầu đông nhiên đau nhói rồi ngã xuống đất. Sau đó Vương Tuyên liền đánh hắn rồi đá hắn. Vô Danh mấy người đi vào liền thấy được cảnh tượng bị dị này. Bất quá bọn họ càng tò mò hơn là vì sao Tuyệt Tâm lại đột nhiên kêu thảm thiết. Vương Tuyên vừa rồi rõ ràng cái gì cũng không làm mà. Mấy người vừa vào đã đối với Tuyệt Tâm một phen dò xét, phát hiện hắn trên dưới dưới chỉ có hai vết đá của Vương Tuyên, những vết thương khác thì một chút cũng không có. Mấy người vô cùng chấn kinh, càng thêm cảm thấy võ công của Vương Tuyên thâm bất khả chắc. Chương 182, sự báo đáp của Đại Hán Hoàng Đế, Vương Tuyên, vậy ta không khách sáo nữa. Chương 182, sự báo đáp của Đại Hán Hoàng Đế, Vương Tuyên, vậy ta không khách sáo nữa. Đại Hán Hoàng Đế có chút ghen tị. Sao ai cũng đi xem kẻ bạo hành kia vậy? Không ai thèm nhìn hắn, người bị hại này sao? Cũng may U Nhược lúc này mới nhớ tới Đại Hán Hoàng Đế. Nàng đem những chuyện đã xảy ra gần đây kể hết cho Đại Hán Hoàng Đế. Lúc này Vương Tuyên nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, thưởng cho ký chủ 10 khối thượng phẩm linh thạch. Vương Tuyên có một khoảnh khắc thất thần. Sao ăn dưa cũng được thưởng linh thạch? Hắn cũng có thể trực tiếp dùng sao? Vương Tuyên còn chưa kịp nghĩ thông suốt, liền thấy Đại Hán Hoàng Đế vẻ mặt nhiệt tình nhìn mình. Vương Tuyên có chút mờ mịt. Đại Hán Hoàng Đế nghe xong lời của U Nhược tự nhiên vô cùng cảm kích Vương Tuyên, nhưng vì kiêng kỵ sự hung tàn của Vương Tuyên nên vẫn luôn không dám tiến lên, chỉ có thể đứng ở nơi không xa không gần nhìn Vương Tuyên. Ngay sau đó Vương Tuyên liền nghe được Đại Hán Hoàng Đế nói, tạ ơn Vương thiếu hiệp đã hào phóng tương trợ, diệt trừ gian thần, mới có thể trả lại cho Đại Hán một mảnh thanh minh, đồng thời cứu chấm khỏi nước sôi lửa bỏng. Chấm cảm kích vô cùng. Nếu thiếu hiệp có nhu cầu gì cứ việc mở miệng, chấm nhất định tận lực thỏa mãn. Vương Tuyên nghe nói có lợi lộc để lấy, sao có thể từ chối? Từ lâu đã nghe nói quốc khố bên trong cất giấu đủ loại kỳ chân dị bảo. Trong mắt Vương Tuyên tinh quang lóe lên. Nếu Đại Hán Hoàng Đế ngươi thành tâm như vậy, vậy ta không khách sáo nữa. Nghe nói quốc khố Đại Hán các ngươi bảo vật rất nhiều, ta muốn vào dạo một vòng. Đại Hán Hoàng Đế lập tức hiểu ý thiếu hiệp, cứ việc đi, muốn gì tự mình lấy. Hắn lại quay đầu nhìn Vô Danh mấy người. Hôm nay các vị cũng vất vả rồi, các ngươi nếu muốn đi, cũng có thể đến quốc khố xem xem. Hắn hào khí nói, các vị thích gì cứ lấy đi, chỉ cần không dọn sạch quốc khố là được. U Nhược nhìn Đại Hán Hoàng Đế, mắt mở to, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép. Nhìn Đại Hán Hoàng Đế giống như nhìn một kẻ phá gia chi tử. Khó trách bị người ta câu Tuyệt Tâm và một thái giám liên thủ lừa gạt rồi giam lại. Thật đáng đời. Đại Hán Hoàng Đế không hề hay biết, hắn đích thân dẫn Vương Tuyên mấy người đến quốc khố của Đại Hán. Vương Tuyên dẫn đầu đi vào. Không hổ là quốc khố, thật sự là vô cùng hảo. Người đứng ở bên trong đều không nhìn thấy mở. Quốc khố hẳn là do chuyên gia chuyên trách quét dọn. Bên trong không một hạt bụi, còn có hương thơm nhàn nhạt, bày đầy vô số cái hộp lớn nhỏ, bên trong đều chứa đầy đồ vật. Cây san hô cao mấy trượng, lấp lánh ánh sáng đỏ mắt. Ngọc thạch hiếm thấy trên đời bày từng dương, châu báu ngọc khí, trang sức vàng bạc thành đống, các loại bảo vật quý giá đến không xuể. Vương Tuyên đều nhìn hoa cả mắt. Vô Danh mấy người ngược lại có chừng mực, mỗi người chỉ lấy một món đồ rồi không lấy nữa, rồi đi lại khắp nơi. Vương Tuyên thì chọn tới chọn lui một hồi, dược liệu quý giá, ra sức lấy, châu báu vàng bạc lấy. Hắn còn không biết từ đâu lôi ra một cái túi lớn, không ngừng nhét đổ vào bên trong. Động tác của Vương Tuyên quá lớn, khiến Vô Danh mấy người đều bị hấp dẫn qua. Bọn họ liền nhìn Vương Tuyên giống như đến quốc khố nhập hàng vậy. Thấy cái gì tốt liền trực tiếp ném vào cái túi lớn trong tay hắn. Một đường từ cửa bắt đầu càn quét, cái gì đáng tiền nhất hắn liền lấy cái đó. Cho đến khi cái túi lớn chứa đầy không thể nhét thêm được nữa, Vương Tuyên mới y do vị tận dừng lại. Hắn lúc này mới kéo một đống đồ đi ra ngoài. Ánh mắt Vương Tuyên còn thỉnh thoảng quét nhìn xem có còn gì sót lại không. Vô Danh thấy vậy, hắn lại bắt đầu suy tư, Vương Tuyên rốt cuộc là người như thế nào? Người tốt hay người xấu? Vương Tuyên có thể không hề để ý mà giết chết đệ tử kiếm thần của mình. Người thoạt nhìn rất lãnh mạn, còn cứu hắn, người trước đó tìm hắn gây phiền toái. Hiện tại tham tài đều là quang minh chính đại như vậy. Vương Tuyên là người khó nhìn thấu nhất mà hắn từng gặp. Cứ như vậy một đoàn người đi ra ngoài. Đại Hán Hoàng Đế liếc mắt một cái liền thấy Vương Tuyên kéo một túi lớn đồ vật, mà Vô Danh mấy người trên tay chỉ cầm một cái hộp nhỏ. Thật là đối lập rõ ràng. Mà mấy người trên phi thuyền nhìn thấy một màn này, vốn muốn xuống tìm Vương Tuyên, lập tức thu hồi chân, nhanh chóng lái phi thuyền ra khỏi cung, thật sự là không có mặt mũi nào nhìn. Đại Hán Hoàng Đế thấy bọn họ lấy nhiều đồ như vậy không hề không vui, còn vẻ mặt vui vẻ tiễn bọn họ ra khỏi cung. Vương Tuyên đến ngoài cung, mới cùng chúng nữ tập hợp. Hoàng Dung mấy người vẻ mặt khó nói hết nhìn Vương Tuyên phía sau vác cái túi lớn. Bọn họ trước đây sao không phát hiện Vương Tuyên tham tài như vậy, đều cảm thấy ảo mộng tan nữa. Vương Tuyên mới mặc kệ bọn họ nghĩ gì, đồ chua không thâm sao? Bất quá hắn cũng là bằng bản lĩnh của mình mà lấy được. Vương Tuyên đem đồ vật đặt ở trên phi thuyền bắt đầu chậm rãi chỉnh lý. Chỉ có Tang Tang mắt sáng lấp lánh nhìn Vương Tuyên. Vẻ mặt ngươi thật lợi hại. Vương Tuyên vô cùng ngưỡng mộ. Hắn thừa cơ giáo đạo Tang Tang. Tang Tang, những thứ này tốt không? Đương nhiên tốt. Cho nên a ngươi giúp người ta cho ngươi lợi ích có muốn lấy không? Tang Tang không chút suy nghĩ trả lời, muốn. Vương Tuyên hài lòng gật đầu. Đúng, là phải lấy, còn phải lấy nhiều, nếu không người ta còn tưởng rằng ngươi có ý đồ khác. Đã biết công tử. Nghe được hai người nói chuyện mấy người khác, cảm giác lời Vương Tuyên nói có chỗ nào đó không đúng, nhưng cảm giác lại không có gì sai. Một Uyển Thanh cũng cảm giác có chỗ nào đó không đúng, lại nói không ra, chỉ có thể nói móc. Vương Tuyên, Tang Tang còn nhỏ, đừng dạy nàng những đạo lý lệch lạc. Đây đâu phải là đạo lý lệch lạc, ngươi nói xem chỗ nào lệch lạc. Một Uyển Thanh nói không ra, chỉ trừng mắt nhìn Vương Tuyên một cái. Vương Tuyên nhướng mày, không nói gì. Hắn tiếp tục chỉnh lý đồ vật. Một đoàn người ở trên phi thuyền ở lại một đêm. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Vương Tuyên liền mang theo 7 người tiếp tục lên đường. Bất quá lần này bọn họ không có cưỡi phi thuyền, mà là trực tiếp đi bộ. Một đoàn người chậm rãi, đi đi dừng dừng. Trên đường nếu thấy dược liệu tốt, Vương Tuyên đều sẽ dừng lại đi hái một chút. Đi một đoạn đường, Tang Tang và Khương Nghi không có võ công thể chất so với mấy người đều yếu hơn một chút. Lúc này đã là thở hồng hộc rồi. Khương Nghi là một người yếu đuối, đi được một đoạn liền trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Mặc cho Thanh Điểu gọi thế nào cũng không chịu đứng lên. Nghỉ tại chỗ. Thanh âm Vương Tuyên vừa dứt, Khương Nghi trực tiếp nằm trên mặt đất. Thấy sắc mặt nàng quá đỏ, Thanh Điểu đội vàng cho nàng uống nước, Khương Nghi miệng nhỏ hơi mở ra uống từng ngụm nước. Vương Tuyên thấy vậy trêu ghẹo nói, "Thanh Điểu, ta là công tử hay Khương Nghi là tiểu thư? Sao cũng không thấy ngươi đến hầu hạ bản công tử?" Thanh Điểu nghe vậy thân thể cứng đờ, động tác cho uống nước đều dừng lại. Khương Nghi uống vài ngụm nước lại đầy máu xuống lại. Nàng ngồi thẳng người, "Thanh Điểu, ngươi đem nước cho công tử chúng ta đưa đi, sao ngươi thấy ta không thoải mái liền có thể bỏ qua công tử chứ? Ta khát chết còn đỡ, nếu làm công tử khát thì không tốt." Vương Tuyên, nói như vậy hắn còn dám uống nước sao? Thanh Điểu nghe xong lời của Khương Nghi lại thật sự cầm bầu nước muốn đút cho Vương Tuyên uống nước. Vương Tuyên nhìn ánh mắt muốn ăn thịt người của Khương Nghi, lập tức cự tuyệt. Chương 183, cảnh giới đại viên mãn. Chương 183, cảnh giới đại viên mãn. Các ngươi tự mình uống đi, nếu khát chết rồi lại bảo ta hà khắc với thị nữ. Cũng chỉ có ta tính tình tốt, chứ ai đời thị nữ cả ngày chẳng làm nên trò trống gì. Lạc Tiên lắc lư thân mình đi tới, một thân hình nhẹ nhàng linh hoạt. Vậy mà bị nàng lắc lư ra vẻ quyến rũ. Nàng xoay người một cái liền ngồi xuống cạnh Vương Tuyên. Vương Tuyên chỉ cảm thấy một trận hương thơm sộc vào mũi. Giọng nói nhẹ nhàng của Lạc Tiên vang lên. Công tử đương nhiên là người tốt nhất trên đời, nếu không chúng ta cũng chẳng chết tâm chết dạ đi theo thiếu gia ngài. Khoe miệng Lạc Tiên ngậm ý cười, nụ cười mê người. Nàng quả thực là tuyệt mỹ. Nhưng Vương Tuyên luôn cảm thấy Lạc Tiên này đang sống với một lớp mặt nạ. Nhưng mà ai lại không thích nghe lời hay? Vẫn là Lạc Tiên của chúng ta biết nói chuyện. Nhìn lại mấy người các ngươi xem, suốt ngày cho sắc mặt công tử đây. Ta sợ là công tử thảm nhất trên đời rồi. Công tử, còn có Tang Tang mà, để Tang Tang đưa nước cho ngài uống. Hoàng Dung cũng xích lại gần. Vương Tuyên có chút chuyện nhỏ đó thôi mà, ta nướng gà cho ngươi ăn. Nói xong tay nàng còn duỗi thẳng về phía Vương Tuyên. Hiển nhiên là muốn Vương Tuyên đưa gà cho nàng. Vương Tuyên mặt đầy hắc tuyến. Quả nhiên không thể trông chờ vào mấy người này. Hắn không khách khí lấy mấy con gà từ trong chữ vật dương ném cho Hoàng Dung. Hoàng Dung mặt tươi cười hớn hở đón lấy. Công tử, cứ cho đi, ta nhất định sẽ nướng cho ngài thơm phức. Vương Tuyên nhìn Tang Tang cũng đi theo Hoàng Dung. Mấy nữ tử hăng hái nổi lửa. Hắn nghĩ nghĩ, lại từ trong chữ vật túi lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn. Lấy ra một cái bàn dài lớn, trải lên một tấm vải, lại đặt lên một ít trái cây, cũng có chút hương vị dã ngoại rồi. Vương Tuyên lại đối với Hoàng Dung nói, đừng chỉ nướng gà, những thứ này đều làm hết cho ta. Tang Tang lập tức qua lấy nguyên liệu đi rửa. Nơi bọn họ dừng chân là một bãi đất trống. Nơi này vừa hay là một khu rừng, bên cạnh là một con sông, sơn thanh thủy tú, cảnh sát dễ chịu, quả là một nơi cắm trại rất tốt. Vương Tuyên nghiêm trọng hoài nghi Khương Nghê cố ý ngồi ở đây. Hắn liếc mắt nhìn qua, bên kia mấy nữ tử đều đang nghiêm túc giúp đỡ nấu cơm, ngay cả Lạc Tiên cũng đang giúp rửa rau. Chỉ có Khương Nghê khắp nơi lảng vảng, nhìn thì có vẻ bận rộn, thật ra thì chẳng làm gì cả. Vương Tuyên buồn cười lắc đầu, hắn thu hồi tầm mắt, lấy ra một cái ghế nằm rồi nằm xuống. Nghe tiếng cười nói của mấy nữ tử, Vương Tuyên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vương Tuyên vừa mới nhắm mắt, Vượng Tài liền chạy ra. Nó chạy thẳng tới chỗ mấy nữ tử. Dạo này Vượng Tài ngược lại là rất quen với mấy nữ tử kia, hễ không có việc gì là chạy ra chơi cùng các nàng. Quả nhiên, Vượng Tài vừa xuất hiện, mọi người liền hoan hô một trận. Khoe miệng hắn hơi cong lên. Vương Tuyên lúc này mới nhớ ra phần thưởng của mình còn chưa xem. Vội vàng mở bảng hệ thống ra. Thượng phẩm linh thạch, ký chủ có thể dùng để phụ trợ luyện công, cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo, bố trí trận pháp. Vương Tuyên suy nghĩ một lát, hắn quyết định toàn bộ dùng để luyện công. Vương Tuyên nhìn mấy người còn đang nấu cơm, yên tâm đem linh thạch từ trong hệ thống kho lấy ra. Chỉ nghe thấy, "Đinh, chúc mừng ký chủ, đã lấy thành công 10 khối linh thạch." 10 khối linh thạch có hình dáng như đá trong suốt liền rơi vào tay Vương Tuyên. Vương Tuyên chỉ nhìn thoáng qua linh thạch, liền lập tức bắt đầu hấp thu linh thạch. Chớp mắt một cái Vương Tuyên liền hấp thu xong linh thạch. Linh thạch trong tay trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Vương Tuyên lập tức ngừng vận chuyển nội khí. "Đinh, chúc mừng ký chủ, cảnh giới đột phá đến thiên nhân hợp nhất đại viên mãn." Vương Tuyên hơi kinh ngạc, 10 khối linh thạch vậy mà đã chỉ còn cách cảnh giới võ thần một bước chân. Hoàng Dung một hàng người tựa hồ có cảm giác gì đó quay đầu lại nhìn Vương Tuyên, nhưng lại không phát hiện ra có gì không đúng. Các nàng lại quay đầu đi. Giọng nói non nớt của Tang Tang vang lên. Công tử hình như trở nên đẹp trai hơn, khí chất cũng thay đổi một chút. Mấy người nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Vượng Tài ngược lại giống như ngửi thấy cái gì đó ngon, veo một cái bay đến trên người Vương Tuyên, nhăn cái mũi nhỏ lại trên dưới ngửi ngửi mùi trên người Vương Tuyên. Nhưng nửa ngày cũng không tìm được cái mùi thơm thơm kia ở đâu. Động tác của Vượng Tài càng lớn hơn, sắp thổi cả quần áo của Vương Tuyên ra rồi. Vương Tài, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Chủ nhân, có phải ngài lén ta ăn cái gì ngon không? Vương Tuyên mở ra, cái mũi của vượng tài này là mũi chó sao? Cách xa như vậy cũng có thể ngửi thấy mùi linh thạch. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói bậy, ta có lén ăn gì đâu, hơn nữa cho dù ta có lén ăn, ngươi cũng không thể ăn à. Vượng tài không tìm được đồ ăn hiểu xịu trở về hương nang. Ngày tháng cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua mấy ngày. Vương Tuyên rảnh rỗi không có việc gì, hắn chuẩn bị luyện chế đan dược. Mấy nữ tử này dù sao cũng là đi theo hắn lan lộn, thực lực quá kém, chẳng phải là chứng tỏ hắn không được sao? Vương Tuyên đem dược liệu lấy ra, lại đem lò luyện đan lấy ra. Mấy nữ tử liền thấy Vương Tuyên chỉ trong khoảng thời gian các nàng thở một hơi, đã bắt đầu luyện chế đan dược rồi. Có kinh nghiệm lần trước, các nàng biết Vương Tuyên luyện chế đan dược ít nhất cũng phải đến ngày mai mới có thể đi được. Mọi người bắt đầu tự mình tìm việc làm. Tang Tang vẫn là ở bên cạnh Vương Tuyên, thỉnh thoảng đút cho hắn ăn. Mấy người khác lại đi vào rừng luyện võ. Thanh điệu múa trường thương hô hô sinh phong, khiến cho mọi người một trận reo hò. Kiếm pháp của Chu Chỉ Nhược cũng là phiêu giật tinh diệu, mấy người cũng đội vàng khen ngợi. Lạc Tiên và một quyển thanh lựa chọn đả tọa, thì không có gì đáng xem. Không biết võ công Khương Nghê chỉ có thể cùng Tang Tang vẫn luôn ở bên cạnh Vương Tuyên. Vương Tuyên luyện cái dược này một luyện chính là một ngày một đêm. Mấy nữ tử là ở trong trận dược hương tỉnh lại, các nàng đội vàng bỏ dậy, nhanh chóng vây quanh bên cạnh lò luyện đan. Lúc này lại là một trận dị hương. Vương Tuyên cảm giác thời gian không sai biệt lắm, hắn dùng tay quạt một chút dược hương ngửi, phát giác đan dược đã tốt rồi. Đội vàng thu hồi nội khí, ngọn lửa của lò lập tức tắt. Lại là một tiếng cạch, lò luyện đan bị mở ra. Một khắc kia mọi người phảng phất nhìn thấy trận kim quang lóe lên, mùi dược hương cũng càng thêm nồng đậm. Vương Tuyên lần này luyện chế là đại hoàn đan, một người ăn một lần có thể tăng thêm 50 năm nội lực. Hắn đem dược từ trong lò luyện đan lấy ra, cho 7 người mỗi người phát một viên. Các ngươi đừng coi thường cái viên thuốc nhỏ bằng hạt đậu này, an bảo, bất kể ngươi có võ công hay không đều có thể tăng thêm 50 năm nội lực. Mấy người kinh ngạc nhìn Vương Tuyên, không ngờ hắn lại có thể đem loại thuốc tốt như vậy cho các nàng, đặc biệt là Giang Thanh Điểu và Lạc Tiên ba người, trong lòng phức tạp, trong lòng nổi lên một tia áy náy. Các nàng đều là mang theo mục đích không thuần khiết tiếp cận Vương Tuyên, nhưng Vương Tuyên lại không hề giữ lại mà đối tốt với các nàng. Hoàng Dung kinh ngạc qua đi lại có chút cảm kích, nàng một trưởng vỗ lên vai Vương Tuyên. Vương Tuyên nể mặt cái đại hoàn đan này, ta sau này sẽ đối tốt với ngươi một chút vậy, còn có ngươi nợ ta con gà kia, chúng ta coi như người nhau. Vương Tuyên mặt đầy hắc tuyến, chuyện con gà kia là không xong rồi đi. Công tử, có võ công ta liền có thể giúp ngài nhiều hơn rồi. Chương 184 tính toán của Đế Thích Tiên. Chương 184 tính toán của Đế Thích Tiên. Tăng Tăng, mọi thứ chuyên tâm luyện công là được rồi. Chu Chỉ Nhược thì mặt hơi ửng hồng nhìn Vương Tuyên. Đa tạ tiểu sư tổ. Chu Chỉ Nhược càng ở bên Vương Tuyên, nàng càng phát hiện ra sự xuất sắc của Vương Tuyên. Giờ có đan dược của Vương Tuyên, võ công của nàng cũng có thể tiến thêm một tầng nữa. Chỉ khi nàng nỗ lực trở nên tốt hơn mới xứng với tiểu sư tổ tốt như vậy. Giang hồ gần đây lại có những lời đồn mới về Vương Tuyên của Võ Đăng Sơn. Người ta nói Vương Tuyên không chỉ vào được kính ngạc cung, mà còn lấy được bảo vật bên trong trước, đặc biệt còn lấy được bí tịch chiến thần đồ lục. Không chỉ vậy còn có được thần thú Hấu Long. Toàn bộ trà lâu tiểu quán trên giang hồ đều đang truyền chuyện này. Tiểu Long nữ lại ra ngoài tìm Vương Tuyên, nàng vào một trà lâu. Hôm đó nàng vội vã trở về võ đàng, vừa hay Vương Tuyên lại rời khỏi võ đàng. Tiểu Long nữ lại ra ngoài tìm Vương Tuyên, nhưng nàng phát hiện khắp nơi đều đang truyền chuyện Vương Tuyên vào kính ngạc cung. Đôi mày tinh xảo của Tiểu Long nữ nhíu lại. Tuy Tiểu Long nữ tính tình đơn thuần, nhưng vẫn nhìn ra sự không đúng của chuyện này. Chuyện kính nhạn cung mới xảy ra mấy ngày, dù lúc đó có người thấy Vương Tuyên lấy đồ đi, nhưng tốc độ lan truyền cũng không thể nhanh như vậy. Tiểu Long nữ đoán chuyện này chắc chắn có người cố ý tung ra. Nàng còn đặc biệt đi tìm những người hôm đó đến kính nhạn cung hỏi tình hình. Nhưng những người đến kính nhạn cung tuy ấn tượng sâu sắc với Vương Tuyên, nhưng không ai phát hiện Vương Tuyên bảo trước. Tiểu Long nữ càng thêm chắc chắn chuyện này khẳng định có bàn tay đen phía sau, hoặc là người bị Vương Tuyên đắc tội. Nàng tăng tốc độ, muốn sớm tìm được Vương Tuyên. Mà bàn tay đen Đế Thích Tiên, hắn đang hài lòng nghe thuộc hạ báo cáo. Chủ nhân, người của chúng ta đã tung tin Vương Tuyên lấy được bí tịch và bắt được Thần Long ra ngoài rồi. Bây giờ giang hồ gần như ai cũng biết. Hay, hay lắm. Làm tốt lắm. Đến lúc đó xúi dục thêm chút giang hồ nhân sĩ đi tìm Vương Tuyên gây phiền phức, đừng để hắn sống yên. Vâng, chủ nhân, ta lập tức an bài. Nghĩ đến Vương Tuyên ngày ngày bị tìm phiền phức, trong lòng Đế Thích Tiên lúc này mới thoải mái hơn chút. Từ khi hắn luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma, hắn già đi có hơi nhanh. Mỗi lần soi gương, hận ý của hắn với Vương Tuyên lại thêm một phần. Đế Thích Tiên đối với Vương Tuyên bây giờ đã là hận đến ngứa răng. Hắn lại đối với thuộc hạ phân phó, bảo Lạc Tiên hãy theo dõi Vương Tuyên, nếu có cơ hội có thể tìm thêm chuyện cho Vương Tuyên. Vâng, chủ nhân. Vương Tuyên mấy người bây giờ đã rời khỏi đại hán rồi. Bọn họ hôm đó ăn xong đại hoàn đan, thực lực tổng thể có một bước nhảy vọt về chất. Đi đường cũng không thở dốc nữa. Mấy người đối với thái độ của Vương Tuyên cũng tốt hơn không ít. Nhưng Vương Tuyên vẫn là lại đổi sang phi thuyền. Đi bộ thực sự quá dài. Chỉ một cái rừng thôi mà bọn họ phải đi rất lâu mới ra được. Tang Tang và Khương Nghê hai người thiên phú tập võ quả thực là cấp biến thái. Mới mấy ngày thời gian đã đến tiên thiên cảnh trung kỳ. Mấy người giống như nhìn quái vật nhìn hai nàng. Nhưng hai người tiến bộ nhanh chóng cũng không phải là không có chỗ tốt gì. Ít nhất người lái phi thuyền lại có thêm hai người. Mấy người có thể nghỉ ngơi thêm một lát. Tốc độ chạy đi cũng bất chi bất giác được nâng lên. Cho nên a, đây chính là chỗ tốt của việc đông người. Chỉ cần mỗi người đều có thể hiến ra một chút sức lực, liền có thể đạt được một sự thay đổi rất lớn. Vương Tuyên lần này lại lượn lờ đến Đại Tống. Hắn đoán hệ thống khẳng định muốn hắn đi ăn dưa rồi. Hắn mỗi một lần cập nhật bản đồ cơ bản đều có thể đạt được một cơ hội ăn dưa. Vương Tuyên đều nhanh sờ soạn ra quy luật rồi. Quả nhiên, ngay sau đó âm thanh máy móc quen thuộc vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không?
Có.
Bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi tới. Vương Tuyên nhìn bản đồ. Địa điểm giống như là ở Hoa Sơn. Hắn trực tiếp mang theo chúng nữ xuống phi thuyền. Chậm rãi đi dạo mà đi. Xuống phi thuyền hắn mới phát hiện phía dưới người ta tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Đây là ngày gì mà náo nhiệt vậy? Vương Tuyên, ngươi đúng là kiến thức hạn hẹp, qua mấy ngày nữa là đại hội kiếm khách thiên hạ, ngày Hoa Sơn luận kiếm bắt đầu. Đại sự như vậy, có thể không náo nhiệt sao? Đa tạ hoàng cô nương cho biết, thứ cho tại hạ vô tri. Ngươi biết là tốt rồi, bản tiểu thư hôm nay liền đặc biệt cho ngươi phổ cập kiến thức. Cái Hoa Sơn luận kiếm này chính là đại hội kiếm khách thiên hạ. Những kiếm khách có danh hoặc là có thực lực hiện nay đều sẽ đến tham quan so kiếm. Mỗi năm đều sẽ mời một số trưởng lão và trưởng môn lợi hại nhất đến tòa trấn, mời một số kiếm khách có danh đến tỷ thí. Năm nay đến tỷ thí có kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, kiếm thánh Cái Nhiếp, Nho kiếm Tiên Tạ Tuyền, những danh ngạch khác còn chưa công bố, nói là muốn giữ bí ẩn. Nói trắng ra là bỏ trống, đến lúc đó có thể mời được ai thì là người đó. Cái này ngươi cũng biết. Bản cô nương chút chuyện nhỏ này cũng không biết thì làm sao làm đương kim trí thông minh trong chúng ta. Vương Tuyên nghi hoặc. Cái này là ai phong cho ngươi vậy? Cái này không quan trọng. Ta nói tiếp, lần này so kiếm đều là kiếm khách thế hệ mới. Chỉ cần ngươi đủ gan, cảm thấy kiếm của ngươi đủ nhanh, kiếm pháp đủ tinh diệu, đều có thể lên sân tỷ thí. Không hạn chế võ công bang phái, cũng không xem xuất thân. Tang Tang vẻ mặt sùng bái nhìn Hoàng Dung. Vương Tuyên gật gật đầu. Thì ra là như vậy a, vậy chúng ta nhất định phải đi xem náo nhiệt. Kiếm pháp của công tử cũng vô cùng lợi hại, cũng coi như là thế hệ trẻ tuổi, ngươi có muốn đi thử không? Vương Tuyên gõ gõ đầu Tang Tang. Công tử nhà ngươi ta, thích nhất xem náo nhiệt của người khác, không muốn người khác xem náo nhiệt của ta. Một biển thanh liếc hắn một cái. Ngươi chẳng lẽ là sợ rồi? Không sao. Thua cũng không sao, chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Chu Chỉ Nhược cũng cười nói chen vào. Một cô nương, ngươi đừng coi thường tiểu sư tổ, kiếm pháp của hắn người bình thường có thể so được, có một lần ba kiếm khách lừng lẫy nổi danh liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Chỉ Nhược còn muốn khen thêm Vương Tuyên. Khương Nghê đã bị đồ ăn vặt bên cạnh hấp dẫn sự chú ý được rồi, chúng ta không nói những cái này nữa, chúng ta vẫn là đi dạo đi, ở đây náo nhiệt lắm, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Khương Nghê vừa nói xong, liền lôi kéo Thanh Điểu chui vào đám người. Những người khác cũng nhao nhao đi theo, Vương Tuyên đành phải đi theo sau mấy nữ tử. Nhìn các nàng đội nắng gắt ở đây mua một chút đồ, ở kia mua một cái áo. Giống như là không ngại mệt nhọc, cửa hàng nào cũng phải đi xem một chút. Ngay cả Khương Nghê bình thường đi vài bước đường liền cảm thấy mệt. Lúc này lại là người có tinh lực nhất. Vương Tuyên không thể tin được nhìn mấy người vẫn luôn đi dạo đến tối. Thấy các nàng còn muốn đi dạo chợ đêm, Vương Tuyên vội vàng gọi các nàng lại. Nhanh chóng trở về tìm một quán trọ đi, mấy ngày nay chúng ta đều phải ở đây, có thời gian cho các ngươi đi dạo. Hơn nữa người đến tham gia đại hội nhiều như vậy, nếu đi muộn sợ là không có phòng đâu. Chương 185, Hoa Sơn xem chuyện, gặp lại nàng áo trắng. Chương 185, Hoa Sơn xem chuyện, gặp lại nàng áo trắng. Các ngươi chắc chắn tối nay vẫn muốn ngủ ngoài trời sao? Mấy người vội vàng lắc đầu mềm ngoại. Lúc này mới luyến tiếc rời đi theo gót chân Vương Tuyên. Vương Tuyên cùng đoàn người may mắn mỉm cười, vừa hay tìm được một quán trọ còn phòng trống. Hơn nữa còn là mấy gian phòng cuối cùng còn sót lại. Bọn họ nhanh chóng đặt cọc giữ chỗ. Vừa mới thu xếp xong xuôi, liền có một đám người kéo đến hỏi thuê phòng. Mấy người thầm cảm tạ trời đất, chậm chân một bước é là phải ngủ ngoài trời rồi. Vương Tuyên vừa bước chân vào cửa đã vội vã nằm xuống giường trong khách điếm. Đi dạo phố quả thực không phải thú vui của bậc nam nhi. Hắn ngủ một giấc say sưa đến tận trưa ngày hôm sau. Vương Tuyên vừa cửa mình, Tang Tang đã đẩy cửa bước vào. Trên tay nàng bưng một chậu nước. "Công tử, người đã tỉnh giấc rồi ạ." "Tang Tang, sao muội lại vào đây?" Thiếp thân bưng nước cho công tử rửa mặt. "Bọn họ đâu cả rồi?" "Bọn họ từ sáng sớm đã rủ nhau đi dạo phố rồi, sáng nay nơi đây náo nhiệt lắm ạ." "Tang Tang, sao muội không đi cùng?" "Thưa công tử, thiếp thân muốn đợi người tỉnh giấc rồi mới tính." Vương Tuyên ngước nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, nhất thời không nói nên lời. Hắn lồm cồm bỏ dậy rửa mặt. Vương Tuyên nhanh chóng đã xong xuôi mọi việc. "Tang Tang, đi thôi, ta dẫn muội đi dạo phố phường." Tang Tang mừng rỡ reo lên, "Thật không ạ? Thưa công tử, đi hay không thì bảo, không đi ta tự mình đi đó." Tang Tang vội vàng bám theo sau. Vương Tuyên vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy trên đường phố tấp nập bóng dáng người trong giang hồ. Phần lớn đều mang theo một thanh kiếm bên mình. Cửa thành vẫn không ngớt người ra vào. Thật là vô cùng náo nhiệt. Có thể hình dung được, ngày mai cuộc so tài trên núi Hoa sẽ có bao nhiêu anh hùng hảo kiệt tụ hội. Vương Tuyên dẫn Tang Tang đi giữa dòng người. Người chen chúc nhau, đông nghẹt như nêm cối. Tang Tang thân hình nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa đám đông, căn bản là chẳng thấy đâu. Vương Tuyên vươn tay nắm lấy vai Tang Tang, tựa như nhổ củ cải từ trong ruộng mà lôi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Tang bị chen đến đỏ bừng. Vương Tuyên liếc nhìn xung quanh, dẫn Tang Tang vào một cửa hàng. "Tang Tang, muội tự chọn đi, mua xong chúng ta liền về nhé. Người ở đây đông quá, lần sau có dịp chúng ta lại ra ngoài chơi." Tang Tang lúc này mới để ý hai người đang đứng trong một cửa hàng son phấn. Đôi mắt nàng sáng long lanh nhìn Vương Tuyên. "Công tử, sao người biết thiếp thân thích những thứ này? Hôm qua muội nhìn mấy thứ này, ánh mắt như muốn dính chặt vào đó rồi." Tang Tang cười càng tươi hơn. Nàng bắt đầu lựa chọn món đồ mình ưng ý thử đi thử lại hồi lâu, nàng mới tìm được một món vừa lòng. Vương Tuyên lập tức dẫn Tang Tang trở về khách điếm. Lượng người kia thật sự là đáng sợ. Nếu là người bình thường, e là khó tránh khỏi giẫm đạp. Hai người vô cùng khó khăn mới trở lại được khách điếm. Tang Tang cả chặng đường gần như là bị Vương Tuyên kẹp ở nách mà mang về. Hai người vừa trở về đã thấy sáu người kia cũng chật vật không kém. Lúc này ai nấy đều không còn tâm trí mà cười nhạo người khác. Mỗi người vội vã về phòng, ai cũng không dám bén mảng ra ngoài nữa. Ở trong phòng ngoan ngoãn chờ đợi ngày mai đến. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến sáng sớm ngày hôm sau. Vương Tuyên bị Tang Tang lay gọi tỉnh giấc. Hắn nhìn ra ngoài, trời còn tối đen như mực. Tang Tang, dậy sớm như vậy làm gì? Công tử, chúng ta chẳng phải đã nói sẽ đi xem cuộc so tài trên núi hoa sao? Xem náo nhiệt cũng đâu cần phải sớm như vậy chứ. Công tử, nơi luận kiếm ở trên đỉnh núi hoa kia mà. Bây giờ không đi thì không kịp mất thôi. Vương Tuyên đành phải lồm cồm bỏ dậy, cùng bảy nàng hầu lén lút rời khỏi cửa. Vương Tuyên phát hiện trên đường đi đâu cũng thấy người hướng về núi hoa mà tiến bước. Từng đoàn vừa nói vừa cười leo lên núi hoa. Không giống như đi xem náo nhiệt, ngược lại giống như đi nghỉ dưỡng dài ngày, tham quan danh lam thắng cảnh. Có lẽ là do người đông nên náo nhiệt, không hay không biết đã leo lên đến đỉnh núi. Lúc này mặt trời cũng vừa mới nô lên khỏi đỉnh núi. Vương Tuyên đứng trên núi nhìn mặt trời ở đỉnh núi không xa, rồi thở dài một hơi, cảm giác cả người đều được cọ rửa. Từ trên cao nhìn xuống, chân núi vẫn còn người không ngừng leo lên. Toàn bộ núi hoa phần lớn là vách đá dựng đứng, rừng núi bao phủ, mà đường lên núi chỉ có duy nhất một con đường. Một số người khinh công cao cường không đi đường bình thường, có người trèo lên từ vách đá, có người băng qua rừng núi. Người đi rừng núi có vẻ đông hơn, thỉnh thoảng lại thấy trên ngọn cây có người lướt qua. Người đi vách đá thì ít hơn. Hiện tại Vương Tuyên chỉ thấy có hai người đang cố sức leo lên. Đến gần rồi, Vương Tuyên mới phát hiện đó là một tổ hợp gây chú ý không Trích Tinh và Lục Tiểu Phụ. Vương Tuyên mấy lần xem chuyện đều thấy hai người này. Nếu không phải hai người vừa ngốc nghếch vừa có chút bụ bề, Vương Tuyên còn tưởng rằng hai người đều có hệ thống xem chuyện trong người đấy chứ. Chỉ có hai người này, hắn còn thường xuyên nghe thấy người bên cạnh tấm tắc khen ngợi bọn họ. Vương Tuyên không còn chú ý đến hai người họ nữa. Hắn nhìn về phía những người khác, vừa nhìn đã thấy một người quen. Năm đó bị hắn ném xuống sông, nàng mỹ nhân áo trắng Nam Cung Tỏa Liên. Nàng hôm nay vẫn một thân bạch đi lìa, dung mạo không hề phai tàn theo năm tháng. Nam Cung Tỏa Liên cũng giống như ngày đó, đứng thẳng tắp trên ngọn cây, trông có vẻ vô cùng lạnh lùng thần bí. Vương Tuyên chỉ cảm thấy cạn lời. Có ai ngày nào cũng đứng trên cây như vậy đâu, đâu phải chim. Hắn rời tầm mắt, không ngờ lại nhìn thấy hai mỹ nhân đang tiến về phía mình. Vương Tuyên nhìn kỹ, phát hiện là người của Di Hoa Cung, Liên Tinh và Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt lạnh lùng một khuôn mặt, đúng là một mỹ nhân băng giá. Liên Tinh trên mày mang theo ý cười, tự tin lại đáng yêu. Hai người đi đến trước mặt, Liên Tinh đối với Vương Tuyên nhẹ nhàng cúi chào. Yêu Nguyệt không động đậy. Liên Tinh bái kiến ân nhân. Liên Tinh cô nương không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Cảm tạ ân nhân. Ân nhân đến đây là để so tài sao? Không phải, chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Nghe vậy, Yêu Nguyệt liếc nhìn Vương Tuyên một cái, thần sắc lạnh nhạt, không nhìn ra ý nghĩ gì. Nhưng Vương Tuyên luôn cảm thấy Yêu Nguyệt này đang ấp ủ điều chẳng lành. Lúc này Lục Tiểu Phụng và Không Trích Tinh cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh. Vương Tuyên cách mấy trượng xa cũng có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai người. Hai người ra vẻ như không có chuyện gì, một bộ phong độ ngời ngời. Đặc biệt là Lục Tiểu Phụng, ánh mắt khẽ liếc qua liền khiến mấy nữ tử trên mặt thường hồng, e ấp cúi đầu. Một lát sau lại ngẩng đầu, một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn. Lục Tiểu Phụng càng thêm trêu ghẹo nhiệt tình, còn hướng về phía mấy nữ tử nháy mắt tinh nghịch. Vương Tuyên nhìn mà muốn đau cả mắt, dường như nhận ra được sự chú ý của Vương Tuyên. Hai người cũng hướng về phía Vương Tuyên mà tiến tới. Vương thiếu hiệp, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thật may mắn. Lúc này trong đám người bộc phát ra một trận kinh hô. Đến rồi, đến rồi. Kiếm thần Tây Môn Phiêu Tuyết đến rồi. Lại là Tây Môn Phiêu Tuyết. Phía sau là kiếm thần Yến Nam Thiên Tiệp. Người tham gia luận kiếm năm nay đều là những nhân vật ghê gớm. Sau đó đám người tự động tách ra, nhường ra một con đường. Tây Môn Phiêu Tuyết đi ở phía trước nhất. Phía sau đi theo là những người muốn tham gia luận kiếm năm nay. Nơi bọn họ so kiếm ở phía trên cùng của đỉnh núi. Chỉ có một khoảng đất trống nhỏ, những nơi còn lại đều là vách đá treo leo, trông có vẻ vô cùng hiểm trở. Mà nơi đó đã có mấy ông lão tóc trắng ngồi sẵn ở trên đỉnh núi. Lục Tiểu Phụng thấy Vương Tuyên nhìn mấy lão giả phía trên, cho rằng hắn tò mò về thân phận của những người kia, liền chủ động nói, đó đều là trưởng lão hoặc là trưởng môn nhân có thân phận cao nhất của các môn phái, được mời đến làm người chứng kiến. Vương Tuyên gật đầu. Lúc này Không Trích Tinh dùng vai huých vào Lục Tiểu Phụng. "Lục Tiểu Phụng, ngươi xem kia, chẳng phải là kiếm thần vô danh và kiếm thần độc cô cầu bại sao?" Chương 186 vạn chúng chú mục. Chương 186 vạn chúng chú mục. Mọi người theo ánh mắt của Tư Không Tinh Trích nhìn theo. Quả nhiên nhìn thấy Vô Danh và Độc Cô Cầu Bại. Vô Danh nhận thấy ánh mắt của Vương Tuyên và mấy người, còn gật đầu với Vương Tuyên. Lục Tiểu Phụng nhìn lướt qua đám người đối diện. Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong, còn có Giang Nam Thất Hiệp đều đến. Lần này đến toàn những nhân vật có máu mặt. Lúc này Vương Tuyên cảm giác phía sau mình như có người đang trốn. Hắn quay đầu lại nhìn, lại là Hoàng Dung. Nàng không biết từ lúc nào đã đổi một bộ quần áo rách dưới xám xịt, đã giặt đến bạc màu, khắp nơi là vá chẳng vá đụn, mặt cũng bôi cho vàng khè. Như vậy nhìn tuy không xấu, nhưng giá trị nhan sắc giảm đi rất nhiều. Ánh mắt của Hoàng Dung luôn nhìn về phía đối diện. Vương Tuyên quay đầu nhìn theo, là một người đàn ông trung niên, đầu đội khăn xanh, mặc áo dài cùng màu, dáng vẻ thư sinh, như cây trúc xanh đứng giữa đám đông, thật sự rất dễ thấy. Người đàn ông trung niên cũng như đang tìm kiếm gì đó, nhìn quanh quẩn. Vương Tuyên quay đầu nhìn Hoàng Dung, người trốn cái gì? Người kia có phải đang tìm người không? Đừng đừng nói bậy, ta không cần hắn. Thật không? Vậy thì đứng ra, trốn sau lưng ta là sao? Vương Tuyên nói xong liền muốn kéo nàng ra. Hoàng Dung đội vàng dãy rủa, Ta sai rồi công tử, ta quên hắn, ta quên hắn. Hắn muốn bắt ta về gả cho một người có bệnh trong đầu. Ta không thể bị hắn phát hiện a. Bị hắn bắt được thì thảm rồi. Vương Tuyên lúc này mới buông Hoàng Dung ra. Tang Tang nghe được lời của Hoàng Dung thì vô cùng đồng cảm nhìn nàng. Công tử, cứ để Hoàng Dung cô nương trốn đi, người có bệnh trong đầu ta đã từng gặp. Đến cả nước miếng chảy ra cũng không biết lau, ăn cơm cũng phải có người hầu hạ, thật sự là không xứng với Hoàng Dung cô nương. Tang Tang ta biết muội tốt nhất mà. Hoàng Dung ôm chầm lấy Tang Tang. Tang Tang vô vô lưng Hoàng Dung. Hoàng Dung cô nương chúng ta sẽ không để người kia phát hiện ra cô đâu. Ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía Vương Tuyên. Bị ánh mắt mai con của hai người nhìn chằm chằm, Vương Tuyên có thể làm gì? Hắn chỉ có thể đồng ý. Lúc này trên đài tỷ thí, tức là trên đỉnh núi truyền đến tiếng hô lớn. Âm thanh không lớn nhưng lại có thể khiến tất cả mọi người nghe rõ ràng, như đang nói chuyện bên hai. Hôm nay tân nhất giới Hoa Sơn luận kiếm được tổ chức tại đây, chúng ta đặc biệt mời các vị hảo kiệt giang hồ và năng nhân đại hiệp đến xem, cảm ơn chư vị đã nể mặt đến đây. Tiếp theo hãy để chúng ta cùng nhau chứng kiến sự xuất hiện của người thắng cuộc trong tân nhất giới Hoa Sơn luận kiếm, xem ai mới là người mạnh nhất trong thế hệ kiếm khách mới. Sau đây chúng ta xin mời các tuyển thủ tham gia có tính cạnh tranh nhất hôm nay ra sân. Đám đông lập tức bắt đầu hoan hô. Vương Tuyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đang nói, chợt phát hiện người này là kiếm thánh Độc Cô Kiếm đã từng gặp mặt một lần. Chỉ thấy hắn giơ tay về phía đám đông. Mọi người rất nể mặt mà dừng lại. Người đầu tiên ra sân là kiếm thần Yến Nam Thiên. Đám đông lập tức trở nên náo động, liên tục hô tên Yến Nam Thiên. Đột một bóng người từ trên đầu đám đông lướt qua, thẳng tắp đáp xuống bên cạnh Độc Cô Kiếm. Chỉ thấy hắn cao 8 thước, vai rộng chân dài, chỉ là gò má hơi cao, trên người không có một chút thịt thừa, nếu không có thân hình to lớn này chống đỡ, e là đã gầy thành que củi rồi. Yến Nam Thiên vác kiếm lên vai, chân rộng bằng vai, hào khí ngút trời. Độc Cô Kiếm hài lòng nhìn thân hình to lớn của Yến Nam Thiên, lại nói với đám đông, tiếp theo xin mời kiếm thần Cái Nhiếp. Đám đông lại một lần nữa nổ tung, lại thấy một bóng người từ phía sau đám đông không nhanh không chậm bước lên. Mọi người vội vàng nhường đường. Cái Nhiếp phi thân lên, đứng ở phía bên kia của Độc Cô Kiếm. Một thân bạch y bị gió thổi bay phấp phới, hắn mặt mày thanh tú, lạnh lùng thong dong đứng ở một bên. Bên hông đeo một thanh trường kiếm, hình dáng độc đáo. Độc Cô Kiếm liếc nhìn thanh kiếm của Cái Nhiếp rồi tiếp tục gọi người tiếp theo. Tiếp theo xin mời Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên. Nhan Chiến Thiên phi thân lên trước, mang theo một thanh kiếm trông có vẻ rất nặng nề. Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương, Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên, lại có hai người đồng thời từ hai bên phi thân lên trước. Sau khi hai người đứng vững, Độc Cô Kiếm lại gọi, Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết, Kiếm Thần Tạ Hiểu Phong. Đám đông không ngừng hoan hô. Người cuối cùng ra sân là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Liễu. Tiếng hoan hô của mọi người càng thêm vang dội. Lý Hàn Y Liễu tựa như mang theo hiệu ứng đặc biệt mà đến, một thân bạch tỷ liễu, bên cạnh là những cánh hoa đào hồng thắm vây quanh, đẹp như tiên nữ. Khi đáp xuống váy lại lay động, cánh hoa hồng phấn trong nháy mắt biến mất. Đám đông lại một trận kinh hô. Đây chính là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, thật sự rất đẹp a. Không chỉ người đẹp, kiếm pháp của nàng cũng vô cùng đẹp. Độc Cô Kiếm thấy người đã đến đông đủ, liền nói, mấy tuyển thủ có tính cạnh tranh nhất trong năm nay đã đến đông đủ, nếu còn ai muốn lên tỷ thí, hoan nghênh lên đây. Nhưng đợi hồi lâu, cũng không có một ai động đậy. Xem ra năm nay tham gia Hoa Sơn luận kiếm chỉ có mấy người bọn họ, bây giờ mấy người hãy bốc thăm chọn ra thứ tự tỷ thí. Một khắc sau Hoa Sơn luận kiếm chính thức bắt đầu. Đám đông lại trở nên ồn ào, mọi người đều bắt đầu bàn tán xôn xao. Hôm nay không biết ai có thể thắng đến cuối cùng. Ta đoán là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Liễu. Chắc là Tây Môn Suy Tuyết. Mọi người bắt đầu thảo luận xem ai trong số những người này có thể thắng. Thậm chí có người còn mở sòng bạc ngay tại chỗ. Mọi người nhao nhao đi đặt cược. Vương Tuyên chỉ muốn ăn dưa, hơn nữa hắn đối với kiếm pháp của những người này cũng không hiểu rõ lắm. Hà tất phải lãng phí ngân tử của hắn. Mấy cô gái bên cạnh hắn không có hứng thú với cơ bản, cũng ở lại tại chỗ. Trong đám đông ồn ào, một hàng người của bọn họ nổi bật hơn hẳn. Trai tuấn gái xinh vô cùng bắt mắt. Hầu như tất cả mọi người đều chú ý đến bọn họ. Hoàng Dung đội vàng trà trộn vào đám đông. Mà mấy người đã từng giao thủ với Vương Tuyên trong nháy mắt liền nhận ra hắn, đặc biệt là Độc Cô Kiếm đang chủ trì ở vị trí cao nhất. Hắn nhìn Vương Tuyên khí thế còn mạnh hơn trước kia. Độc Cô Kiếm nhất thời này sinh ý định, nếu nói hắn hiểu rõ về những tiểu bối này thì người hiểu rõ nhất chính là Vương Tuyên. Tuổi còn trẻ kiếm thuật cao siêu, võ công thâm sâu khó lường. Nếu hôm nay Vương Tuyên cũng đến so tài một trận, vậy thì ngôi vương của Hoa Sơn luận kiếm năm nay không biết sẽ rơi vào tay ai. Hắn lập tức hô lớn với đám đông phía dưới, "Chư vị có biết gần đây trên giang hồ xuất hiện một kiếm khách trẻ tuổi không? Có lời đồn nói rằng ngày đó kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiểu Phong và Diệp Cô Thành ba đại kiếm khách liên thủ cũng không đánh thắng được hậu sinh trẻ tuổi này. Chư vị có biết là ai không?" Vương Tuyên nhất thời cắt lời. Độc Cô Kiếm cái lao giả kia vừa rồi rõ ràng đã nhìn thấy hắn rồi. Còn ở đó giả bộ cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này đám đông đã sôi trào lên rồi. Người đến xem Hoa Sơn luận kiếm ngoài một số người thật sự yêu kiếm như si, thì còn có một số người thích xem náo nhiệt. Bọn họ hầu như nắm giữ tất cả các điểm nóng của giang hồ. Hơn nữa khi đó Vương Tuyên một mình đấu với ba đại kiếm khách đã lan truyền khắp giang hồ. Muốn không biết cũng khó. Đám đông nhất thời hô to tên Vương Tuyên. Vương Tuyên, Vương Tuyên, võ đang Vương Tuyên. Chương 187 đại chiến thiên hạ kiếm thần, kiếm tiên. Chương 187 đại chiến thiên hạ kiếm thần, kiếm tiên. Độc Cô Kiếm hài lòng nhìn mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Hắn giơ tay lên. Đám đông an tĩnh lại. Hắn lại chuyển sang Tây Môn Suy Tuyết và Tạ Hiểu Phong bên cạnh. Các ngươi có biết Vương Tuyên có đến không? Tây Môn Suy Tuyết và Tạ Hiểu Phong liếc nhau. Họ biết ý của Độc Cô Kiếm, không phải là muốn để Vương Tuyên lên luận kiếm sao? Hai người lại quay đầu nhìn mấy người đến luận kiếm hôm nay. cả hai đều bị Vương Tuyên đánh thảm hại như vậy, hơn nữa còn mất mặt. Thế nào cũng phải để người khác cũng nếm thử mùi vị bị đánh mất mặt. Bọn họ từng dầm mưa, cũng phải xé rách dù của người khác. Hai người lập tức đưa ra quyết định. Đồng Thanh nói, Độc Cô tiền bối, Vương Tuyên quả thật đã đến. Vậy ngày đó các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của Vương Tuyên sao? Tiền bối không biết, ngày đó ta và Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người, còn chưa chống nổi ba chiêu của Vương Tuyên. Vương Tuyên nếu đến, hai ta sợ là không có mặt mũi tranh cái thứ nhất này, nếu như may mắn thắng, càng là tâm thần khó an a. Đúng vậy, tiền bối chi bằng chúng ta đem Vương Tuyên mời lên đài. Nếu như ba người chúng ta chọn một người tham gia Hoa Sơn Luật Kiếm, hắn mới là người có tư cách tham gia nhất. Độc Cô Kiếm liếc mắt nhìn hai tiểu tử thức thời này một cái, lại đem tầm mắt rời xuống phía dưới. Nếu Tây Môn Suy Tuyết và Tạ Hiểu Phong đã nói như vậy, chư vị hào kiệt các ngươi nói cái Vương Tuyên này có nên lên đài không? Hắn có tư cách lên đài luận kiếm không? Đám đông lại bắt đầu hô hào Vương Tuyên. Vương Tuyên lên đài luận kiếm. Vương Tuyên lên đài luận kiếm. Vương Tuyên quả thực đều tê dần, hắn an an tĩnh tĩnh ở trong góc ăn dưa. Sao còn có thể lôi đến hắn? Vương Tuyên còn chưa động. Vương Tài ngược lại đã bị hô hào đến nhiệt huyết sôi trào. Nó trực tiếp lấy hình thái Vương Quyền kiếm bay lên đài. Bay đến giữa không trung nó mới dừng lại. Mọi người nhìn thấy một thanh kiếm đột nhiên bay ra, lập tức liền ngừng kêu la. Vương Tài hài lòng nhìn phía dưới người bị chính mình trấn trụ. Nó đông chốc biến thành bộ dáng nữ hoa hoa lớn bằng bàn tay. Đám đông lập tức bị bộ dáng của nó làm cho chấn kinh. Mọi người đoán đây chính là kiếm linh trong truyền thuyết của Vương Tuyên. Dồn dập bắt đầu đánh giá kiếm linh chưa từng thấy. Vương Tài còn tưởng rằng bọn họ bị Vương Chi khinh miệt của mình làm cho sợ hãi. Chỉ thấy nó đem mắt híp lại. Ai đến đánh với ta? Ngươi, các ngươi. Nó xoay người đối mặt với đám người Lý Hàn Y gì hay là các ngươi? Chỉ bằng các ngươi đánh lại kiếm linh đại nhân ta sao? Vương Tuyên bị một phen thao tác này của Vương Tài làm cho sét đánh không thôi. Hắn làm sao lại nuôi ra một cái kiếm linh trung nhị như vậy? Người lần đầu tiên nhìn thấy kiếm linh tự nhiên là vô cùng kinh ngạc với sự tồn tại của Vương Tài. Trong đó cũng không thiếu người thèm muốn sự tồn tại của Vương Tài. Đặc biệt là Tây Độc Câu Dương Phong trong đám người. Nếu không phải cố kỵ hiện trường có nhiều người như vậy, hắn sợ là đã ra tay cắt đoạn. Mà mấy người đã từng gặp Vương Tài, chỉ cảm thấy Vương Tài càng thêm đáng yêu. Lúc này Độc Cô Kiếm lại lên tiếng. Kiếm linh đã nói như vậy, vậy Vương Tuyên ngươi cứ lên đây so tài một trận. Đám đông trong nháy mắt liền nhường ra một con đường, để lộ ra Vương Tuyên ở phía sau cùng của đám người. Vương Tuyên có chút một bước. Những người này náo nhiệt cái gì? Không thể để cho hắn an an tĩnh tĩnh làm một cái tấm ván che sao? Hắn trêu ai gẹo ai? Nhìn một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hắn không thể chạy trốn chứ? Vậy hắn Vương Tuyên sợ là phải nổi danh trên giang hồ. Suy nghĩ một lát, lần này hắn không đánh cũng phải đánh. Vương Tuyên chân vừa động đã đến bên cạnh Độc Cô Kiếm. Lao đầu, ngươi đúng là biết gây chuyện. Độc Cô Kiếm cũng không để ý hắn nói gì. Hắn nhìn mấy người trên đài. Trong lúc nhất thời không biết nên so tài như thế nào. Một cái Vương Tuyên ba cái Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải là đối thủ. Ai gặp hắn đều phải thua. Vậy còn có gì để xem? Hắn mắt trâu vừa chuyển, kế lên tim. Độc Cô Kiếm thẳng thắn đối với phía dưới người nói, hôm nay chúng ta Hoa Sơn Luận Kiếm liền đến một cái kịch liệt. Hôm nay chúng ta liền không từng trận so nữa, tất cả mọi người cùng nhau đại hôn chiến. Đương nhiên, đánh như thế nào? Cùng ai đánh? Các ngươi tự mình quyết định. Hiện tại, luận kiếm chính thức bắt đầu. Nói xong hắn còn có ý tại ngôn ngoại nhìn Vương Tuyên một cái. Mấy người trên đài mặt nhìn nhau. Bất quá trong nháy mắt liền chia thành hai bên. Trong chốc lát trên đài trừ Vương Tuyên ra tám người tụ lại với nhau. Thực lực của tám người này có thể nói là sàn sàn nhau. Nhưng đã có hai người đã bị Vương Tuyên đánh bại qua. Vậy trong mấy người so tài Vương Tuyên là mạnh nhất. Kẻ yếu vẫn là ôm đoàn tỷ lệ thắng tương đối lớn. Vương Tuyên nhìn tám người ôm đoàn. Hắn có chút ngây người. Chính mình đây là bị cô lập sao? Lúc này Vượng Tài đã khoe khoang đủ rồi, nó nhảy đến trên vai Vương Tuyên. Cùng hắn nhìn mấy người đối diện. Chủ nhân, đây là người hôm nay muốn đánh sao? Nhìn cũng không ra gì mà. Mấy người còn chưa từng thấy thủ đoạn hung tàn của Vương Tuyên. Chính là cái nhiếp, Nhan Chiến Thiên, Lạc Thanh Dương và Tạ Tuyên bốn người lập tức tức giận không thôi. Tiểu kiếm linh này cũng quá coi thường người rồi. Thế nào bọn họ cũng coi như là người nổi bật trong kiếm khách. Vậy mà lại xem thường bọn họ như vậy. Nộ kiếm tiên Nhan Chiến Thiên nóng nảy nhất. Hắn xoát một tiếng liền rút kiếm của mình ra đầu tiên hướng về phía Vương Tuyên chém tới. Vừa tài lập tức biến ra một thanh Vương Quyền kiếm chắn kiếm của Nhan Chiến Thiên. Vương Quyền kiếm vừa ra, đặt cùng Nhan Chiến Thiên so sánh. Vương Quyền kiếm sợ là năm thanh mới có một thanh kiếm của Nhan Chiến Thiên lớn như vậy. Hai thanh kiếm đối nhau một khắc kia. Chỉ nghe thấy keng, một tiếng. Đây là tiếng kiếm của Nhan Chiến Thiên bị chém đứt rơi trên mặt đất. Hiện trường lập tức im lặng. Nhan Chiến Thiên muốn khóc không ra nước mắt nhìn kiếm rơi trên mặt đất. Phá quân của hắn không hoàn chỉnh rồi. Hắn không kịp thương tâm lại lập tức lui về phía sau mấy bước cùng mấy người khác đứng chung một chỗ. Mọi người không thể tin được nhìn Vương Quyền kiếm. Nhìn cũng chỉ là thanh kiếm bình thường. Vậy mà có thể đem thiên hạ danh kiếm Phá Quân trực tiếp chém đứt. Cái này ai có thể chịu nổi Vương Quyền kiếm một kiếm? Ai trong khán giả có một lao đầu cụt tay chính là Lý Thuần Cương lặng lẽ ôm chặt đoạn kiếm trong tay. Hắn vô cùng may mắn lúc trước không có cùng Vương Tuyên đối đánh. Bằng không đoạn kiếm của hắn sợ là phải xương cốt không còn. Mấy người trên sân cũng thiếu chút nữa muốn đem kiếm của mình giấu đi. Nhưng là không có cách nào lát nữa còn phải luật kiếm. Tám người liếc nhau toàn bộ phi thân lui về phía sau, cùng Vương Tuyên kéo ra khoảng cách. Sau khi đứng vững liền ăn ý cùng nhau hướng về phía Vương Tuyên mãnh liệt vung ra một đạo kiếm khí. Tám người giống như là phối hợp qua vô số lần. Kiếm khí đồng thời bung ra, tám đạo kiếm khí màu sắc khác nhau đồng thời hướng Vương Tuyên công kích. Không giống như là công kích, ngược lại giống như cầu đồng, rực rỡ chói mắt. Bất quá mấy đạo kiếm khí này vô cùng mạnh mẽ. giống như cuồng phong thổi qua, mang theo một trận gió mạnh. Khán giả phía dưới bị thổi đến đông đảo tây mai. Vương Tuyên ngược lại là bình tĩnh, hắn chậm rãi thi triển Thục Sơn Ngự kiếm thuật, thân kiếm mãnh liệt biến lớn, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền đến trên thân kiếm. Trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của mọi người, hóa thành lưu quang né tránh công kích, kiếm khí khổng lồ mãnh liệt đánh vào trên vách đá bốn phía. Vách đá trong nháy mắt liền bị đánh đến vỡ vụn, có mấy đạo kiếm khí đánh vào mặt đất. Ầm, một tiếng mặt đất trong chốc lát liền xuất hiện một cái hố sâu. Vương Tuyên Ngự kiếm xuyên toa trong đó, vậy mà ngay cả sợi tóc cũng chưa loạn, mấy đạo kiếm khí không lớn bao lâu liền tiêu tán. Vương Tuyên Ngự kiếm đứng ở giữa không trung, nhìn tám người phía dưới. Chương 188 Kiếm Đế Vương Tuyên. Chương 188 Kiếm Đế Vương Tuyên. Chương 188 Kiếm Đế Vương Tuyên. Chúng ngươi đã xong rồi, bây giờ đến lượt ta chứ? Vương Tài, tuân lệnh chủ nhân. Mọi người chỉ thấy bảy thanh kiếm giống hệt nhau đống hiện ra dưới chân Vương Tuyên. Vương Tuyên khẽ nhích ngón tay, bảy thanh kiếm lập tức lao về phía tám người phía dưới. Tám người vội vàng lên chiến. Trong chớp mắt, kiếm quang lấp lóe. Bảy thanh kiếm như bảy kiếm khách riêng biệt, thi triển những chiêu thức khác nhau đối phó từng đối thủ. Vương Tuyên ngón tay biến ảo, kiếm tốc càng lúc càng nhanh. Đám đông phía dưới xem mà hoa cả mắt. Tám người kia tuy kiếm pháp khác nhau, nhưng bảy thanh kiếm vẫn ứng biến linh hoạt, thậm chí dần chiếm thượng phong. Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong liếc nhau. Hoàng Dược Sư thốt lên, tiểu tử này không tầm thường. Hồng Thất Công gãi đầu, không tầm thường. Kiếm pháp đã đạt đến mức thần hồ rồi. Còn Âu Dương Phong thì dập tắt ngay ý định cướp Vương quyền kiếm. Đánh không lại mà. Độc Cô Cầu Bại đứng ngoài xem, máu nóng như sôi. Vương Tuyên chính là cao thủ hắn tìm kiếm bấy lâu. Chỉ có đối kiếm với hắn, kiếm đạo của mình mới có thể đột phá. Đang ngự kiếm, Vương Tuyên bỗng dùng mình. Hắn nhìn xuống vực thẳm ba phía, chợt nhận ra, chỗ này cao quá, gió lạnh thấu xương. Phải kết thúc nhanh thôi, không thì cảm lạnh mất. Ngón tay hắn biến ảo, bảy thanh kiếm bỗng trở nên sắc bén hơn. Tám người kia lập tức chống đỡ khó khăn. Vương Tuyên thu kiếm về, thân hình lóe lên đã xuất hiện giữa tám người. Chưa kịp hoàn hồn, tám người đã ngã xuống đất như trời giáng. Cả đám đông kinh ngạc đến nghẹt thở. Vương Tuyên vẫn thản nhiên như vừa uống ngụm nước, không hề thở gấp. Độc Cô kiếm đột nhiên xuất hiện, vỗ tay khen, tuyệt diệu. Thật tuyệt diệu. Đám đông bừng tỉnh, đồng thanh hô vang, kiếm đế Vương Tuyên. Vương Tuyên nghe tiếng reo hò, lập tức độn thổ biến mất. Mọi người há hốc mồm. Ai thắng chả muốn nghe lời tán dương. Gã này không theo lẽ thường chút nào. Lạc Tiên thu lại ý định báo tin cho Đế Thích Tiên, nhanh chân theo Hoàng Dung xuống núi tìm Vương Tuyên. Tiểu Chu Thiên Tinh đầu đại trận, trận pháp phòng ngự đỉnh cao, hấp thu linh khí cùng tinh thần chi lực, có thể biến môn phái thành động thiên phúc địa. Vương Tuyên mừng rỡ, đây chính là thứ võ đang cần. Tin Vương Tuyên thuần phục rồng từ Kinh Nhạn Cung lan truyền như sóng. Rồng sinh vật huyền thoại nay xuất hiện ngoài đời thực. Giới võ lâm và các triều đình sôi sục. Tân Thủy Hoàng thậm chí triệu Triệu Cao về họp khẩn cấp giữa đêm. Trước thềm cung điện, Triệu Cao kẻ ngoài miệng hung hăng chỉ dám khom lưng bước vào, để lại tiểu thái giám cánh cửa. Chương 189, Thiên hạ triều đình và võ lâm thèm thuồng. Chương 189, Thiên hạ triều đình và võ lâm thèm thuồng. Triệu Cao bước vào trước, túi đầu lệ doanh chính một cái, rồi cung kính hô, "Bệ hạ A Khang." "Đứng lên." Tiếng nói trầm ổn của doanh chính vang lên, không nghe ra chút cảm xúc nào. Triệu Cao túi đầu đứng dậy, đầu gần như túi sát đất, rồi tiến lên ân cần đấm bóp vai cho doanh chính, khiến doanh chính cảm thấy thư thái. Doanh chính lúc này mới mở miệng, trong giọng nói có thêm chút cảm xúc, gần đây trong trốn giang hồ vẫn luôn có một lời đồn, ngươi hay biết chăng? Triệu Cao theo doanh chính đã lâu, nghe vậy liền hiểu ý hắn, lão nô vào Kinh Nhạn cung lúc ấy quả thật không thấy bản đồ chiến thần, cũng không thấy ai lấy đi, cũng không phát hiện dấu vết nào của rồng. Nhưng lão nô phát hiện một bức tường của Kinh Nhạn cung bị phá hủy, hẳn là nơi cất giấu bản đồ chiến thần. Nói xong Triệu Cao liền cúi đầu chờ doanh chính nói. Doanh chính trầm ngâm một lát, không có lửa sao có khói, đã có người nói đồ vật bị Vương Tuyên lấy đi, ngươi bảo người của La Vong theo dõi hắn. Nếu là thật, ngươi biết phải làm thế nào chứ? Tuân lệnh, bệ hạ. Đêm đó, cảnh tượng tương tự diễn ra ở các hoàng cung khác. Đại Minh, Đại Nguyên, Bắc Ly, Ly Dương, vân vân, các hoàng đế thiên hạ đều phái người đi điều tra tin tức về Vương Tuyên. Ngay cả hoàng đế Đại Hán của Đại Hán hoàng cung, người từng được Vương Tuyên cứu, cũng muốn tham gia một chân. Còn có các thế lực tông môn của giang hồ nghe được tin tức này, lại bắt đầu nhúc đích. Lúc này Vương Tuyên đã xuống núi, hắn đến một khách điểm dưới chân núi. Hắn định ở đây chờ Tang Tang và mấy người kia. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Vương Tuyên bắt đầu kiểm kê bảo vật mà hắn có được trong khoảng thời gian này. Có hệ thống ban thưởng, còn có những thứ hắn tự thu thập. Hắn phát hiện quả thật có không ít bảo vật. Ngoài những thứ dùng cho bản thân, còn lại không ít có thể đưa về võ đang. Đặc biệt là rồng nhỏ và trận pháp Chu Thiên Tinh Tú nhỏ, hai thứ này đặc biệt thích hợp với võ đang. Vương Tuyên tự mình cũng hiểu, mỗi lần hắn ra ngoài đều phải chiêu dẫn một ít tai họa về võ đang. Thực lực của hắn không sợ bất kỳ ai, nhưng võ đang thì khác. Bọn họ không có một hệ thống cường đại làm ngoại quải, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn chỉ có thể làm tốt công tác an bảo của võ đang, biến võ đang thành tông môn không ai dám bảo, không ai dám đánh, không ai dám gây sự. Vương Tuyên ra ngoài ăn dưa mới không có nỗi lo về sau. Cho nên việc nâng cao thực lực của võ đang là vô cùng cấp bách. Hắn mơ hồ cảm giác được có nhiều thế lực đã nhắm tới hắn rồi. Vương Tuyên tuy không sợ những thế lực này, nhưng hắn sợ phiền phức. Ngày ngày bị chuyện nhỏ cuốn thân, sẽ rất ảnh hưởng đến hiệu suất ăn dưa. Vương Tuyên suy nghĩ một hồi, không còn gì có thể xem nữa. Thấy bọn họ vẫn chưa về, liền bắt đầu luyện chế trận kỳ. Hắn cần phải luyện chế 365 mặt trận kỳ mới có thể bày trận pháp. Quả nhiên có việc để làm, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Hoàng Dung mấy người mãi đến khi trời sắp tối mới trở về khách điếm. Bọn họ vừa về liền thẳng đến phòng của Vương Tuyên. Vương Tuyên nghe thấy động tĩnh vung tay lên, trận kỳ liền được thu lại. Vừa thu xong Hoàng Dung đã đẩy cửa bước vào. Nàng thân sắc hoảng hốt, vội vàng kéo mấy nữ tử khác vào cửa. Vương Tuyên liếc mắt ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Đây là bị lao cha nhà người phát hiện rồi. Vương Tuyên ngươi nhỏ tiếng thôi, suýt chút nữa là bị bắt về rồi. Nếu ta bị bắt về xem ai còn nướng gà cho ngươi ăn. Vương Tuyên không trêu chọc nàng nữa, nếu thật sự bị bắt đi, mình thèm thì làm sao? Mấy người ở lại cùng Hoàng Dung chờ một lát, thấy người đi rồi. Vương Tuyên mới đuổi bọn họ về ngủ. Hắn không hề chú ý tới ánh mắt của Lạc Tiên nhìn hắn đã thay đổi. Ngày hôm sau Vương Tuyên liền dẫn theo mấy nữ tử lên đường trở về võ đang. Bọn họ vẫn ngồi thuyền phi hành mà đi. Bảy nữ tử thay phiên lái thuyền. Vương Tuyên chỉ chuyên tâm luyện chế kỳ tử của hắn. Lúc về thuận lợi hơn lúc đi. Không bao lâu đã đến trong cõi đại nguyên. Kỳ tử của Vương Tuyên cũng luyện chế gần xong rồi. Hắn liền bắt đầu cuộc sống dưỡng lão. Lấy ra một cái ghế nằm liền nằm trên bong thuyền phơi nắng. Chu đáo nhất là thị nữ Tang Tang lại dâng lên đồ ăn. Vương Tuyên đặc biệt cho Tang Tang một cái dương chứa đồ. Như vậy Tang Tang ra ngoài sẽ không cần mang theo nhiều đồ, vừa hay có thể cho Vương Tuyên được nhiều đồ ăn hơn. Tang Tang từng miếng đút cho Vương Tuyên. Một Uyển Thanh nhìn không nổi nữa. Nàng lấy trái cây trong đĩa của Tang Tang một ngụm liền ăn hết, ra sức nhai mấy cái, âm thanh lớn đến mức Vương Tuyên muốn không chú ý cũng khó. Hắn từ từ mở mắt ra, thấy là Một Uyển Thanh hắn ngẩn người một lát. Hắn lại chọc tức cô nương này rồi sao? Ngươi là một đại nam nhân mà suốt ngày bắt nạt Tang Tang làm gì? Ngươi đừng có vu oan cho ta. Ngươi tự mình không có tay sao? Lớn như vậy rồi còn muốn Tang Tang đút ngươi? Vương Tuyên nhìn đôi mắt như nước của Một Uyển Thanh, ác ý nói, ngươi không vui Tang Tang đút ta, đây là ghen với Tang Tang rồi. Hắn một tay khoác lên vai Tang Tang, ngươi chính là ghen tị với việc ta và Tang Tang quan hệ tốt. Nói xong Vương Tuyên còn cầm một quả nho nhét vào miệng Tang Tang, một lần liền bị kín lời muốn nói của Tang Tang. Một Uyển Thanh liếc mắt nhìn Vương Tuyên một cái, ngươi trẻ con. Vương Tuyên chỉ nhìn nàng cười, trên mặt tuấn tú đầy vẻ tươi cười, khiến Một Uyển Thanh tim đập lỡ một nhịp. Nàng một tay kéo Tang Tang liền đi, Tang Tang, đi ta dẫn ngươi đi luyện công. Ngươi kéo nàng đi rồi, ai bầu bạn với ta? Ngươi tự mình ở đi. Vương Tuyên trơ mắt nhìn hai người vào phòng. Lúc này Lạc Tiên đi tới, công tử, Lạc Tiên đến bầu bạn với ngươi. Âm thanh nhẹ nhàng động lòng người, không còn vẻ quyến rũ lúc mới gặp. Cảm giác của Lạc Tiên cho Vương Tuyên đã thay đổi, trở nên càng thêm có hơi thở của con người. Vương Tuyên bây giờ đối với nàng không còn xa cách như lúc ban đầu, cũng cười đáp lại, bản công tử vẫn là có người hầu hạ. Hắn lại nằm trên ghế. Lạc Tiên đứng ở một bên, một thân bạch tỷ liễu, như nước chảy mây trôi pha cho Vương Tuyên một tách trà, từ từ đưa đến bên miệng Vương Tuyên. Ngón tay thon dài trắng non nắm lấy chén trà trắng, lại còn trắng hơn cả chén. Vương Tuyên nhìn đôi tay kia có chút thất thần, cho đến khi nước trà ấm áp đến miệng hắn mới hoàn hồn. Hắn vội vàng đưa tay ra đỡ lấy chén nước. Lạc Tiên lại tránh tay ra. Vương Tuyên ngẩng đầu nhìn Lạc Tiên. Lạc Tiên mỉm cười, tự mình đặt chén nước bên miệng Vương Tuyên ra hiệu hắn uống. Vương Tuyên nhìn ý cười nơi khỏe miệng nàng. Hắn lúc này mới phát hiện Lạc Tiên cười lên cũng rất ấm áp. Khương Nghê và Hoàng Dung ở không xa mặt mày hóng chuyện nhìn sự tương tác của hai người. Hoàng Dung, ngươi nói cái Lạc Tiên này sẽ không phải là để mắt đến Vương Tuyên rồi chứ? Từ khi nàng từ Hoa Sơn xuống, thái độ đối với Vương Tuyên không đúng. Với kinh nghiệm của ta, 89/10 là vậy. Kinh nghiệm của ngươi? Kinh nghiệm xem chuyện. Vậy à? Hai người lại nhìn về phía Vương Tuyên và Lạc Tiên. Lúc này Vương Tuyên đã uống nước từ tay Lạc Tiên, thỉnh thoảng còn ăn một miếng điểm tâm Lạc Tiên đút. Mỹ nhân ở bên cạnh, cao lương mỹ vị ở miệng. Vương Tuyên nhịn không được thở dài một tiếng. Lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Chương 190 ăn dưa trên biển. Chương 190 ăn dưa trên biển. Vương Tuyên có chút nghi ngờ hệ thống này không muốn thấy hắn vui vẻ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Đi. Bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức lên đường. Vương Tuyên nhìn bản đồ, phát hiện cách nơi này không xa lắm, liền không định ngự kiếm qua đó. Hắn đứng dậy. Lạc Tiên thấy động tác của hắn vội vàng hỏi, "Công tử, có phải có gì không ổn?" "Không có việc gì, đứng lên hoạt động một chút." Nói xong liền hướng về phía Thanh Điểu và Chu Chỉ Nhược đi tới. "Thanh Điểu, Chỉ Nhược hai người các ngươi nghỉ ngơi đi, ta lái một lát." "Vâng, tiểu sư tổ." Thanh Điểu không nói gì, mà là trực tiếp nhường vị trí. Vương Tuyên không để ý Thanh Điểu tuy là có một khuôn mặt quyến rũ tuyệt đẹp, khí chất lại thanh lãnh vô cùng, cũng không thích nói chuyện. Vương Tuyên trực tiếp lái phi thuyền hướng về phía địa điểm đến bay đi. Mấy nữ tử nhìn nhau một cái. Mỗi lần Vương Tuyên chủ động dẫn đường nhất định là có chuyện gì đó muốn xảy ra. Đây là lại có chuyện gì xảy ra sao? Mấy người hăng hái muốn thử, đều chạy đến trên bong tàu nhìn. Sợ bỏ lỡ cái gì cho hay. Phi thuyền chậm rãi tiếp cận địa điểm đến. Vương Tuyên nhìn phía dưới còn chưa có ai. Phía dưới vừa vặn là một bờ biển. Nước biển xanh biết một màu vô tận. Từng hàng hải điểu từ trên trời bay qua. Thỉnh thoảng có mấy con cá nhảy lên khỏi mặt nước. Mặt biển sóng sánh ánh bạc giống như được rắc một lớp bột bạc. Rực rỡ mà lại thần bí. Tang Tang lớn lên ở biên thủy chưa từng thấy biển trực tiếp hoan hô thành tiếng. Công tử, kia là biển sao? Đẹp quá. Vương Tuyên nhìn điểm đến trên bản đồ vẫn còn màu vàng. Suy nghĩ một phen, mang theo mấy người liền xuống phi thuyền. Chúng nữ nhao nhao hướng về phía biển lớn chạy tới. Dẫm lên cắt mềm mại cũng phải kinh thán một phen, thấy nước biển dâng lên lại bị dọa cho kinh tê. Ánh nắng chiều chiếu vào trên mặt mỗi người. Mấy người không giống người trần gian, ngược lại giống như tiên nhân. Vương Tuyên nhìn mấy người vui vẻ chơi đùa, không tự giác lộ ra một tia ý cười. Đột nhiên Vương Tuyên nghe được bên cạnh trong rừng cây hình như có động tĩnh. Vương Tuyên thần thức vừa mở, phát hiện có người ở bên kia trong rừng cây. Hắn liếc mắt nhìn mấy nữ tử, thân hình vừa động liền biến mất không thấy bóng dáng. Một khắc sau Vương Tuyên xuất hiện ở trong rừng cây không xa. Hắn nhìn phía trước hai người, phát hiện vẫn là người quen. Vương Tuyên một lời khó nói hết nhìn Trương Vô Kỵ vẫn còn ở bờ biển.
Chỉ thấy hắn đỡ một cái thuyền nhỏ rách nát, mặc một thân áo ngoài rách thành từng sợi, trên chân đi một đôi dép cỏ, râu ria xồm xoàm. Nếu không phải khuôn mặt kia còn tính sạch sẽ, Vương Tuyên còn thật sự nhận không ra cái đại chất tôn này. Lúc này trên thuyền nhỏ đi xuống một người nam tử, cùng Trương Vô Kỵ giống nhau như lúc, duy nhất khác biệt chính là mái tóc màu vàng kim nổi bật kia, điên cuồng xoa tung ở sau gáy. Thân phận của người này liền rất rõ ràng rồi, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Xem ra Trương Vô Kỵ tiểu tử này hẳn là đi Băng Hỏa đảo đem người đón về rồi. Bất quá xem trang phục trên người hắn, chuyến đi này không thuận lợi. Nếu là Trương Vô Kỵ biết được suy nghĩ của Vương Tuyên, hắn khẳng định phải ôm Vương Tuyên nói ra những gì hắn đã trải qua. Khi đó hắn xuất phát đi Băng Hỏa đảo ngày thứ hai ở trên biển gặp phải bão lớn, tại chỗ liền đem hắn cả người lẫn thuyền đánh rơi xuống biển, tỉnh lại lần nữa liền mất phương hướng, tốn bao công sức mới tìm được phương hướng đem người đón trở về. Vương Tuyên nhìn tổ hợp chạy nạn hai người từng bước một di chuyển về phía rừng cây, với tốc độ này đi đến địa điểm đến sợ là còn phải mất mấy khắc đồng hồ. Hắn lập tức lặng lẽ đổ thổ, mang theo hai người là không thể nào, chờ ở điểm cuối không tốt sao? Vương Tuyên từ trong đất vừa ra liền xuất hiện ở trước mặt Tang Tang mấy người, suýt chút nữa đem mấy người dọa cho kinh kêu thành tiếng. Các nàng đội vàng một người bịt miệng người còn lại, chính là không bịt miệng mình. Động tác buồn cười của mấy người suýt chút nữa làm Vương Tuyên bật cười. Miệng của hắn còn chưa mở ra, một mùi hương thơm ngát tập đến. Sau đó là một bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương bịt kín miệng Vương Tuyên. Vương Tuyên tại chỗ liền ngây người. Lúc này có âm thanh truyền đến. Vương Tuyên lúc này mới chú ý tới chủ nhân của bàn tay, lại là Thanh Điểu. Lúc này mấy người đã lẫn nhau buông tha cho cái miệng của đối phương. Thanh Điểu cũng đem tay của nàng buông xuống. Âm thanh bên ngoài càng thêm rõ ràng. Các ngươi nói Trương Vô Kỵ rốt cuộc khi nào trở về? Chúng ta đều ở đây chờ mấy tháng rồi, ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy. Hắn sẽ không phải là rơi xuống biển chết đuối rồi chứ? Đừng nói nhảm, hảo hảo tìm đi. Không thấy có rất nhiều người của thế lực khác cũng đang chờ người sao? Kim Mao sư Vương nếu trở về, chờ hắn không chỉ có người của chúng ta. Người nói chuyện âm thanh nhỏ đi một chút. Nghe nói a, lần này rất nhiều người trong võ lâm đều phái người đến truy sát Tạ Tốn. Ai bảo Tạ Tốn năm đó giết nhiều người như vậy? Một hàng người kia vừa nói chuyện vừa đi xa. Vương Tuyên nhíu mày. Lần này Trương Vô Kỵ sợ là phiền to rồi. Mấy nữ tử nhìn biểu tình của Vương Tuyên, nhìn nhau một cái. Các nàng đều biết thân phận của Trương Vô Kỵ, cho rằng Vương Tuyên là đang lo lắng cho Trương Vô Kỵ. Vương Tuyên, chúng ta có muốn tìm một chút Trương Vô Kỵ không? Không cần phải đi tìm. Vương Tuyên ngươi đừng lo lắng, chúng ta có thể giúp ngươi cùng nhau tìm. Ta nói không cần tìm. Mấy nữ tử nghe vậy có chút nghi hoặc. Khương Nghe hỏi, vì sao không tìm? Hắn chính mình sẽ ra. Khương Nghe không tin. Ngươi còn biết xem bói hay sao? Vương Tuyên nhìn tiểu hoàng điểm trên bản đồ, lại nhìn Khương Nghe, chờ cũng là chờ không bằng trêu chọc Khương Nghe. Khương Nghe ngươi còn không tin ta sao? Khương Nghe mặt kiêu ngạo. Không tin. Vậy có muốn đánh cuộc hay không? Cực cái gì? Ta cược Trương Vô Kỵ sẽ đến, nếu là thua ta cho ngươi sai khiến một ngày. Nếu là ta thắng, ngươi mặc ta sai khiến một ngày. Thế nào? Thanh Điểu đang muốn kéo tay áo Khương Nghe để nàng đừng đánh cuộc. Khương Nghe đã không chút do dự đáp ứng. Thanh Điểu đều muốn che mặt rồi. Không ngăn được cái kẻ ngốc này phạm ngốc. Thanh Điểu biết Vương Tuyên đã dám đánh cuộc, đã xác nhận người sẽ đến. Hơn nữa là thực lực của Vương Tuyên. Thần thức vừa thả ra là có thể dò xét tình huống mấy chục dặm xung quanh. Chỉ có Khương Nghe cái kẻ mới vào nghề không biết chuyện này. Thanh Điểu nhìn Khương Nghe vẫn còn ngốc nghếch vui vẻ, nàng lập tức dập tắt ý niệm giải thích. Đã đến lúc nên để nàng cảm thụ một chút sự độc ác của giang hồ rồi. Ngay lúc này không xa truyền đến âm thanh đánh nhau, hơn nữa tiếng bước chân hướng về phía nơi Vương Tuyên mấy người trốn chạy tới. Mấy người không núp đích, vị trí của bọn họ rất kín đáo, đánh nhau cũng sẽ không lan đến. Chỉ thấy Vương Tuyên mấy người đang đứng ở phía dưới một vách núi, một chỗ lồi ra bằng bàn tay, chỉ có dài bằng một cánh tay. Phía trước còn có bụi cây che khuất, từ bên ngoài nhìn chỉ sẽ cảm thấy phía sau bụi cây chính là vách núi. Ai sẽ biết nơi này có một đoạn đất trống không có mọc bụi cây chứ? Tang Tang nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhẹ giọng nói, cũng may vị trí của chúng ta kín đáo, nếu không đã bị phát hiện rồi. Lời còn chưa dứt một đôi tay liền bén bụi cây ra, một đôi mắt to cùng Tang Tang mấy người đối diện, sau đó là một cái đầu to sù sù vàng óng vươn vào. Lập tức hai bên người đều ngây người tại chỗ. Chương 191 Vương Tuyên, tiếp theo giao cho ta chương 191 Vương Tuyên, tiếp theo giao cho ta Trương Vô Kỵ đảo mắt nhìn một vòng những người phía trước, lúc này hắn mới phát hiện ra Vương Tuyên. Còn chưa kịp mở miệng gọi người, những kẻ đuổi theo bọn họ đã tới. Tạ Tốn, người chạy đi đâu? Tiếng bước chân đã đến sau lưng hai người. Một giọng nói âm hiểm vang lên. Hắc hắc hắc, Trương Vô Kỵ giao Kim Mao sư Vương Tạ Tốn ra đây, ta có thể cân nhắc không hút máu ngươi. Một giọng nói khác lại vang lên. Thanh Dực Bất Vương, ngươi đừng dọa Vô Kỵ. Vô Kỵ đừng sợ cái tên quái dị này, chúng ta sẽ không làm hại hắn đâu. Ta là Minh giáo Tạ sử Dương Tiêu, cũng là người của ngoại công ngươi. Ngươi giao Kim Mao sư Vương, tên phản đồ này ra đây. Trương Vô Kỵ quay đầu nhìn hai người, không để ý tới bọn họ. Vương Tuyên cũng xuyên qua bụi cây nhìn những người đối diện, chỉ thấy đối diện đứng một hàng người, nhìn trang phục đều là người của Minh giáo. Dẫn đầu là hai người đàn ông trung niên, một người tướng mạo anh tuấn, áo vải dài, ăn mặc như thư sinh, một người khác ma nhọn mặt khỉ, tướng mạo vô cùng thô kệch. Hai người đứng cạnh nhau, một người giống như nữ hoa tỉ mỉ nở ra, một người giống như một giọt bùn tùy ý vẩy ra. Còn chưa đợi hai người nói thêm gì, lại có mấy hòa thượng bước nhanh tới. Dương Tiêu thấy người đến, nhíu mày, không ngờ Thiếu Lâm tự Tam đại thần tăng Tam độ cũng tới. Vi Nhất Yếu cũng thu lại nụ cười trên mặt, lần này phiền phức rồi. Quả nhiên ba người đến gần, liền mở miệng nói, "A Di Đà Phật, chúng ta là Thiếu Lâm tự độ ếch, độ kiếp, độ nan. Kim Mao sư vương, ngày đó ngươi giết đệ tử Thiếu Lâm ta, mong ngươi buông giao đồ tệ, lập địa thành Phật. Mau mau theo chúng ta về Thiếu Lâm chịu tội." Trương Vô Kỵ và Kim Mao sư vương Tạ Tốn sắc mặt khó coi. Bọn họ từ khi lên bờ đã bị người ta truy sát đến tận đây, bây giờ còn dẫn tới người của Thiếu Lâm và Minh giáo hai đại phái. Nhưng Tạ Tốn là ai? Không nói hai lời liền bắt đầu thi triển sư tử hống. Hắn vận chuyển nội khí, đối diện với Tam đại thần tăng bắt đầu gào thét điên cuồng. Nhưng Tạ Tốn lúc này nếu vô phân biệt công kích mọi người, nếu nội khí không mạnh bằng hắn, bị hắn chấn một lần, sợ là phải tại chỗ chấn ngốc luôn. Vương Tuyên thấy vậy vội vàng móc ra một đống đông lớn nhét cho mọi người. Mọi người vội vàng nhét đông bị thay. Trong nháy mắt, tiếng gầm giận dữ cuồng bạo của Kim Mao sư vương vang lên, chấn đến cây cối phía trước Trương Vô Kỵ đều bị bật gốc. Mấy đệ tử phía sau Dương Tiêu tại chỗ thất khiếu đổ máu, mà Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu và mấy thần tăng thì không có phản ứng gì lớn, chỉ là nhíu mày. Tiếng giống của Tạ Tốn không kéo dài được bao lâu, hắn phát hiện công kích của mình đối với mấy người không có tác dụng gì lớn. Tạ Tốn lập tức vung đao trong tay xông ra. Trương Vô Kỵ lớn tiếng hô, "Nghĩa phụ, cẩn thận!" Hô xong chính mình cũng xông lên, lập tức mấy người đánh thành một đoàn. Tạ Tốn có đồ long đao trong tay, trông có vẻ hơi điên cuồng, chém người không hề hàm hồ, ngược lại khiến mấy người kia chém đến mức liên tục né tránh. Trương Vô Kỵ gần đây võ công xem ra đã tiến bộ không ít, nhưng ở trước mặt mấy người võ công thượng thừa, một chút cũng không đủ xem. Vừa lên chưa qua 5 chiêu đã bị Tam đại thần tăng Tam độ mỗi người một trường đánh bay ra ngoài, thật khéo lại ngã xuống bên cạnh giày của Vương Tuyên. Trương Vô Kỵ lập tức có chút đỏ mặt nhìn Vương Tuyên, "Tiểu sư tổ, ta làm ngươi mất mặt rồi." Nói rồi hốc mắt hắn còn hơi đỏ lên. Vương Tuyên quả thực không có mặt mũi nào nhìn. Cái người râu ria sồng soàng, chật vật không chịu nổi này thật sự là cái thiếu niên tuấn tú ngày xưa sao? Vương Tuyên vừa muốn đỡ người lên. Bên này Kim Mao sư Vương Tạ Tốn và 5 người của Minh giáo và Thiếu Lâm tự đối đầu, hắn căn bản không phải là đối thủ của mấy người. Mắt thấy đồ long đao sắp bị cướp đi, Trương Vô Kỵ vội vàng hướng Vương Tuyên hô, "Tiểu sư tổ, xin ngươi cứu nghĩa phụ ta." Ta liếc nhìn hắn một cái, "Phải làm sao đây? Yêu cầu của tiểu đồ tôn nhà mình, không đáp ứng thì làm sao bây giờ?" Thấy Vương Tuyên vẫn không nhúc nhích, Trương Vô Kỵ bỏ dậy muốn đi cứu người. Còn chưa đứng dậy một ngụm máu đã phun ra, mắt thấy lại sắp ngã xuống. Vương Tuyên thấy trên người hắn dơ bẩn không chịu nổi, trên mặt cũng toàn là vết máu. Hắn vội vàng tránh ra, Trương Vô Kỵ ngã thẳng xuống đất. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Tuyên, giống như đang nhìn một kẻ phụ tình vậy. Vương Tuyên cũng chột dạ sờ sờ mũi, "Ngươi cái tên gà mở này cứ ngoan ngoãn ở đó đi, ta đi giúp ngươi cứu." Hoàng Dung mấy người thấy một màn này, bị chọc cười ha ha. Động tĩnh của mấy người lập tức gây chú ý cho mấy người đang đánh nhau. Quay đầu lại liền thấy có nhiều người như vậy trốn trong bụi cây. Thần sắc mấy người biến đổi, động tác trên tay càng thêm lăng lệ, dường như muốn tốc chiến tốc thắng, sớm ngày bắt lấy Tạ Tốn. Tạ Tốn buôn ba đã lâu, vốn dĩ đã mệt mỏi không chịu nổi, lại gặp phải nhiều người vây bừa giết, đã là nọ mạnh hết đà rồi. Cho dù có đồ long bảo đao trong tay, một lát sau đã bị mấy người đánh đến mức không còn sức phản kháng. Mắt thấy sắp bị đánh trúng yếu huyệt, Vương Tuyên kịp thời xuất thủ, một phen túm lấy cổ áo sau của hắn ném trở về. Ầm, một tiếng Tạ Tốn bị ném xuống đất. Hắn hồi lâu mới đau đớn kêu thành tiếng. Lúc này người giết người, người bị giết, người cứu người đều ngơ ngác, đều vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Tuyên. Không hiểu Vương Tuyên rốt cuộc đang làm gì. Nói là cứu người đi, Vương Tuyên suýt chút nữa đã ném chết người ta. Nói là giết người đi, hắn lại cứu người ta ra khỏi nguy hiểm. Người của Thiếu Lâm và Minh giáo đều chưa từng gặp Vương Tuyên, nhưng thấy Vương Tuyên mặc bộ đồ đệ tử võ đang nổi bật cũng biết, hắn hẳn là đứng về phía Trương Vô Kỵ. Tam đại thần tăng của Thiếu Lâm tự tuy không hiểu ý của Vương Tuyên, vẫn là tiến lên nói, "Thí chủ, bần tăng là thần tăng độ ếch của Thiếu Lâm tự. Mấy năm trước Tạ Tốn giết đệ tử Thiếu Lâm, hơn nữa còn giết vô số hào kiệt giang hồ, thật sự là tội không thể tha. Hôm nay đặc biệt đến bắt Kim Mao sư Vương Tạ Tốn đến Thiếu Lâm nhận xử phạt." Vương Tuyên lông mày cũng không động một chút. "Thiếu Lâm tự các ngươi là nhận ủy thác của ai mà đến tìm Tạ Tốn?" Độ ếch nghẹn lời, "Với địa vị của Thiếu Lâm giúp người chủ trì công đạo, làm sáng tỏ chính nghĩa không phải là thao tác thông thường sao? Ngươi chỉ cần trả lời ta có hoặc là không là được." Độ ếch theo bản năng trả lời, "Không có." "Vậy ngươi xử phạt Tạ Tốn có thủ tục chuyên môn không?" Độ ếch nghi hoặc, "Không có." "Hay là có văn thư của quan phủ?" "Không có." "Chuyện giang hồ triều đình làm sao có thể việc gì cũng quản?" "Vậy là được rồi, Thiếu Lâm tự các ngươi, vừa không có ủy thác của người bị hại, cũng không có thủ tục chính quy, văn thư của quan phủ cũng không có. Vậy ngươi lấy đâu ra tư cách bắt người hỏi tội?" Ba người của Thiếu Lâm tự đều bị Vương Tuyên hỏi đến ngơ ngác. Bọn họ đây chỉ là ân oán giang hồ còn cần cái gì thủ tục của quan phủ sao? Còn thủ tục là cái thứ gì? Lặng người hồi lâu, độ kiếp nghẹn giọng nói, "Thí chủ chẳng lẽ muốn ngăn cản hay sao? Chúng ta Thiếu Lâm tự bắt người tự có đạo lý của Thiếu Lâm chúng ta. Tạ Tốn cái tên đại ma đầu này giang hồ ai ai cũng muốn giết. Ngươi đừng cản trở chúng ta thay trời hành đạo." Thanh Dực Bức Vương ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Chương 192, Vương quyền kiếm xuất, 12 không sống sót. Chương 192, Vương quyền kiếm xuất, 12 không sống sót. Lời nói có phần quái gở của Vương Tuyên lại vô cùng hợp ý với Vi Nhất Tiếu. "Ta sống đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Thiếu Lâm tự chịu thiệt. Bản vương cũng thấy kỳ lạ, vì sao chuyện giang hồ nào cũng có phần của Thiếu Lâm tự? Dường như chuyện gì trong giang hồ, bọn họ cũng có thể nhúng tay vào. Ta sớm đã không ưa đám người Thiếu Lâm này rồi, khắp nơi tìm chúng ta gây phiền phức, thật phiền chết đi được." Nghe vậy, Diệp Nhất Nan khó nói nên lời nhìn Vi Nhất Tiếu. "Thanh Dực Bất Vương, ngươi có bệnh à? Ngươi muốn làm gì?" việc cấp bách bây giờ là mang Tạ Tốn, tên phản đồ này về. Ta đương nhiên là giúp chúng ta rồi. Nói xong, Vi Nhất Tiếu lại nhìn Vương Tuyên với vẻ âm trầm. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi thức thời thì tránh ra đi. Xem ngươi nói chuyện hợp khẩu vị bản bức vương, ta sẽ không hút máu ngươi đâu. Vương Tuyên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như gió thoảng mây bay. Hôm nay ta tâm trạng tốt, chỉ muốn đơn giản nói đạo lý với các ngươi thôi. Nói thông suốt thì tốt cho ta, tốt cho ngươi, tốt cho tất cả mọi người. Không ngờ các ngươi lại không thích. Đã vậy thì các ngươi hãy nói lời vĩnh biệt với thế gian này đi. Hoàng Dung Phỉ cười một tiếng. Mọi người xem, Vương Tuyên càng ngày càng biết nói chuyện hài hước lạnh lùng rồi. Người của Thiếu Lâm và Minh Giáo đều hiểu rõ ý của Vương Tuyên. Dương Tiêu trực tiếp bật cười. Thiếu niên này lấy đâu ra tự tin mà dám cứng đối cứng với bọn họ? Ba vị thần tăng của Thiếu Lâm cũng nhíu mày nhìn Vương Tuyên, như muốn nhìn thấu Vương Tuyên sao lại không biết trời cao đất dày đến vậy. Vương Tuyên cũng không nói nhảm nữa, hắn có hứng thú thì nói thêm vài câu. Đã vội vàng tìm chết, ai có thể ngăn Diêm Vương đến thu người chứ? Liền rút Vương Quyền kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào đám người Minh Giáo và Thiếu Lâm. Khí chất cả người đột nhiên thay đổi, không còn vẻ tùy hứng vừa rồi. Khí chất hiện tại quanh thân hắn giống như thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ trên tay. Sự thay đổi này của Vương Tuyên, mấy người kia lúc này mới bắt đầu coi trọng Vương Tuyên, lần lượt lấy vũ khí ra đối đầu với hắn. Vương Tuyên thân hình lóe lên, kiếm quang lóe lên giữa đám người, nhưng không ai nhìn rõ thân hình Vương Tuyên. Trong không khí không ngừng vang lên vài tiếng động lạ. Đợi kiếm quang dừng lại, mọi người mới phát hiện vũ khí của mình đều bị chém thành mảnh vụn. Lần lượt kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay Vương Tuyên. Vương Tuyên không cho bọn họ thời gian phản ứng, lại một lần nữa đâm ra một kiếm. Dương Tiêu vận trưởng kéo một cái rồi đẩy ra. Vương Tuyên cảm giác được kiếm khí của mình như bị thứ gì đó dính lấy. Hắn đột nhiên lại bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Hắn hứng thú nhìn Dương Tiêu. Đây là Càn Khôn Đại Na Di. Dương Tiêu nghi hoặc không biết vì sao Vương Tuyên lại biết. Vương Tuyên không cần thiết phải giải thích với hắn. Hắn né tránh ba vị thần tăng lại đánh tới. Vi Nhất Tiếu thừa cơ thi triển Hàn Băng Miên Trưởng với Vương Tuyên. Vương Tuyên lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ập đến. Hắn phi thân về phía sau, Vi Nhất Tiếu vận trưởng đuổi theo. Trong lúc lùi lại, Vương Tuyên nhìn bàn tay bốc hơi lạnh của Vi Nhất Tiếu, khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười tà mị. Vi Nhất Tiếu không hiểu ra sao, chỉ thấy Vương Tuyên ném thanh kiếm trong tay lên rồi cắm vào vỏ kiếm sau lưng. Sau đó vận trưởng nên đón Hàn Băng Thần Trưởng của hắn. Hắn sử dụng là Bắc Minh Thần Công, trường lực cương mãnh vô cùng nên đón trường lực của Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu đột nhiên bị chấn động, cả người bay ngược ra ngoài. Còn chưa kịp phun ra máu trong miệng, thì đột nhiên cảm thấy thể năng của mình lúc thì lạnh như băng, lúc thì nóng như lò đun. Vi Nhất Tiếu đau đớn nuốt máu tươi vào bụng, trên người lúc thì đỏ lúc thì bốc hơi lạnh. Hắn đau khổ lăn lộn thân mình. Những người còn lại bị bộ dạng này của Vi Nhất Tiếu dọa cho không nhẹ. Nhìn ánh mắt Vương Tuyên càng thêm kiêng kỵ. Vương Tuyên không muốn dây dưa với mấy người nữa, liền rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời vận chuyển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Kiếm khí hùng vĩ bốc lên. Mấy người trong nháy mắt cảm nhận được uy áp to lớn của kiếm khí. Dương Tiêu và Đỗ Ách, Đỗ Kiếp, Đỗ Nan bốn người muốn chạy trốn, nhưng dưới chân như mọc rễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí lao thẳng vào thắt lưng của mình mà đến. Sự sợ hãi của cái chết trong nháy mắt bao trùm lấy mấy người, nhưng bọn họ sớm đã không có cách nào tránh khỏi một kích chí mạng này. Một tiếng kiếm khí đâm vào cơ thể vang lên đồng thời, lại kèm theo tiếng cây cối đổ rạp. Cây cối và bốn cao thủ đều bị chém đứt ngang lưng. Không chỉ vậy, đám người Minh Giáo vừa rồi còn đang đứng cũng bị kiếm khí này chém giết. Cây cối sau lưng Dương Tiêu và ba vị thần tăng bị kiếm khí hút cuốn lấy, bị chém đứt ngang lưng. Vương Tuyên phản tay cắm kiếm về phía sau, chuẩn xác cắm vào vỏ kiếm, lúc xoay người, một mảng lớn cây cối và mọi người cùng nhau ngã xuống. Sau lưng hắn là đầy đất xác chết và khu rừng tan hoang. Khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời, một nửa hướng về phía ánh sáng, một nửa ẩn trong bóng tối, thần sắc lạnh lẽo, tựa tiên tựa ma. Lúc này Vương Tuyên đang nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ xem kịch thành công, nhận được phần thưởng thẻ cảm ngộ đột thuật. Hắn lập tức lấy phần thưởng. Hệ thống lấy thẻ cảm ngộ đột thuật. Đinh. Thẻ cảm ngộ đột thuật đang được lấy ra. Đinh. Thẻ cảm ngộ đột thuật lấy ra thành công. Vương Tuyên vừa đi vừa sử dụng thẻ ngộ đạo. Hắn trước đó đã nắm giữ thổ độn và thủy độn, sau đó là kim, mộc, hỏa tam độn. Mộc độn có thể dùng đến nhiều hơn một chút. Vương Tuyên quyết định lĩnh ngộ mộc độn. Nghĩ thông suốt xong, Vương Tuyên lập tức bắt đầu lĩnh ngộ mộc độn. Đinh. Thẻ lĩnh ngộ độn thuật sử dụng thành công. Hắn bắt đầu dụng tâm lĩnh ngộ mộc độn. Chỉ là một lát công phu, Vương Tuyên liền có thể nhận thấy sự tồn tại của thực vật xung quanh đã tăng lên. Ví dụ như hiện tại hắn đang giẫm lên một ngọn cỏ nhỏ. Nếu là trước kia hắn một chút cảm giác đều không có, mà hiện tại hắn lập tức cảm nhận được sự tồn tại của nó. Không chỉ vậy, hắn còn có thể cảm nhận được trạng thái sinh mệnh của cỏ. Nếu hắn muốn, Vương Tuyên có thể lập tức tự do di chuyển trong các loại thực vật. Hắn hơi ngạc nhiên. Đây chính là một độn sao? Vương Tuyên chỉ là đi vài bước mà thôi, vậy mà đã tham ngộ một độn chi thuật. Đinh. Chúc mừng ký chủ nắm bước một độn. Mọi người không biết Vương Tuyên đang làm gì. Trong mắt bọn họ, thiếu niên vung một kiếm xong thì cứ đi về phía họ. Mấy người còn đang chìm đắm trong trận chiến vừa rồi, đặc biệt là Trương Vô Kỵ và Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, hai người còn đang trong sự kinh ngạc. Tiểu sư tổ trở nên càng ngày càng mạnh, một đạo kiếm khí này liền có thể khiến bốn cường giả chết. Như vậy đánh nhau một hồi, vậy mà ngay cả khí tức cũng chưa loạn. Trương Vô Kỵ nhìn Vương Tuyên bằng ánh mắt càng thêm sùng kính, mà Kim Mao sư Vương Tạ Tốn bị ném trên mặt đất, mãi vẫn chưa đứng dậy. Hắn nằm sấp xem hết Vương Tuyên đánh, chấn kinh đến mức lông vàng trên đầu đều dựng đứng. Vô Kỵ, người này là ai vậy? Thật là cường hãn. Cái này có thể cùng ta lúc còn trẻ có thể sánh bằng. Mấy nữ tử nghe Tạ Tốn nói như vậy, vẻ mặt không biết xấu hổ, lần lượt khinh thường nhìn hắn một cái. "Nghĩa phụ, đây chính là tiểu sư tổ của Võ Đang mà ta đã từng nhắc với người." Chương 193 trở về Võ Đang, huyết mãng hóa giao. Chương 193 trở về Võ Đang, huyết mãng hóa giao. Chương 193, phản hồi Võ Đang, huyết mãng hóa thủ luồng. Nguyên lai chính là hắn nha, nhìn tạm được. Xem ra ta không có ở đây mấy năm này, trên võ lâm già không ít cao thủ. Hai người đang khi nói chuyện, bảy cái nữ tử đã đi tới vây quanh Vương Tuyên. Có hỏi Vương Tuyên có bị thương không, có khen Vương Tuyên vừa mới một kiếm kia tỏ ra xinh đẹp, còn có ân cần hỏi han. Mất một lúc, mấy người liền vây quanh Vương Tuyên hướng ngoài bìa rừng đi. Trương Vô Kỵ nhìn bị mấy nữ nhân tử bao quanh tiểu sư tổ, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Hắn mới ra cửa bao lâu, tiểu sư tổ đúng là như vậy chịu nữ tử hoan nên sao? Tạ Tốn một cái đầu vỡ gậy tại Trương Vô Kỵ trên đầu. Ngươi một cái tiểu tử ngốc ngốc tử, ngươi xem một chút ngươi tiểu sư tổ nhìn nhìn lại chính ngươi. Lớn như vậy người, vẫn là một người độc thân. Ngươi cũng không cùng ngươi tiểu sư tổ học. Võ công lợi hại thì thôi, vẫn như thế làm cho nữ hài tử ưa thích, uổng phí ngươi này nở mặt. Trương Vô Kỵ không có hồi hắn mà nói, mà là nhìn càng ngày càng đi càng xa tiểu sư tổ đoàn người. Tiểu sư tổ, đây là bị mỹ sắc mê hoặc sao? Hai người bọn họ người sống sờ sờ nơi đây mặc kệ sao? Vương Tuyên bị bảy cái nữ tử vây quanh đi một đường. Dọc theo đường đi đều là các nàng đang khen ngợi lời của mình. Hắn chưa từng có phát hiện mấy nữ nhân tử như thế sẽ nói. Tiểu sư tổ, chờ chúng ta một chút nha. Vương Tuyên nghe được Trương Vô Kỵ tiếng la, mới nhớ hắn lại đem hai người cho rơi xuống. Bất quá hắn như không có chuyện gì xảy ra nhìn thoáng qua hai người. Làm sao chấm như vậy? Ma ma thẳng thẳng, thì không muốn hồi võ đang rồi sao? Trương Vô Kỵ muốn giải thích, hoàn toàn trực tiếp cắt đứt. Được rồi, chúng ta lúc này đi thôi. Nói xong hắn lại đem phi thuyền ném lên trời, lại biến thành phía trước đại phi thuyền. Trương Vô Kỵ cùng Tạ Tốn hai người lại là một phen thán phục. Tiểu sư tổ, này thuyền thật là lớn a. Vô Kỵ, thứ này vậy mà có thể bay, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ta không có ở đây mấy năm này, trên giang hồ biến hóa thật lớn a. Ngươi này lao đầu biết cái gì? Cái này phi thuyền toàn bộ võ lâm cũng liền Vương Tuyên có một chiến thuyền. Những người khác sợ là gặp cũng chưa có gặp qua. Tạ Tốn không thể tin nhìn Vương Tuyên. Hắn nghĩa tử cái này tiểu sư tổ rốt cuộc là lai lịch gì lại có thần kỳ như vậy một cái phi thuyền? Hơn nữa còn là độc nhất vô nhị. Mấy người một bên đấu võ mồm một bên chạy đi. Không hữu dụng bao lâu thời gian đã đến núi Võ Đang. Vương Tuyên trực tiếp đỡ phi thuyền bay vào Võ Đang bên trong. Bọn hắn vừa mới đi vào, liền gặp được đang tại tuần tra huyết mãng. Huyết mãng nhìn thấy là của mình chủ nhân trở về, đột nhiên dựng thẳng lên thân thể liền nằm ở phi thuyền biên giới, buồn máu miệng lớn mở ra đối với Vương Tuyên phương hướng. Tại ranh giới mấy người đột nhiên sợ đến kêu lên sợ hãi. Má ơi, đây là cái gì đồ vật? A, Trương Vô Kỵ cũng bị này cự mãng dọa sợ không nhẹ. Hắn kéo con moi lan can Tạ Tốn chân liền đi vào bên trong. Tạ Tốn bị bắt hành một mạng lớn, cả người cũng không tốt. Trương Vô Kỵ ngươi này cái nghịch tử, buông ra lão tử. Hắn một bên gọi vừa dãy rủa. Trương Vô Kỵ liều mạng kéo hắn đi. Nghĩa phụ, bên kia nguy hiểm, nhanh lên lui lại. Lúc này bị dọa đến không nhẹ mấy nữ nhân tử thấy hai người dạng này, nhất thời bị chọc cho cười ra tiếng. Liên huyết mãng còn không sợ, Vương Tuyên cũng vui vẻ không được. Huyết mãng, nhanh lên xuống dưới, đem ta thuyền cho bái hỏng, ngươi chờ xem. Huyết mãng vừa nghe không còn lay thuyền, mà là đứng ở giữa không trung phe phẩy đầu góc của nó túi. Vương Tuyên lúc này mới chú ý tới huyết mãng lúc này đã thay đổi một cái dáng dấp. Nó bốn con chân đã toàn bộ mọc ra, trên chân chiều dài bốn cây ngón chân. Toàn bộ thân thể so với trước kia lớn hơn một vòng. Huyết mãng triệt để biến thành một con dao long. Vương Tuyên nhìn một chút vẫn còn ở sợ hãi bên trong mọi người. Đây là ta đặc biệt vì võ đang tìm thấy Chấn Sơn thần thú giao long, nó bình thường sẽ không tổn thương người. Tang Tang đi tới trước, tỉ mỉ quan sát một chút giao long. Công tử, đây không phải là huyết mãng sao? Nó làm sao biến thành như vậy? Tang Tang, ngươi lẽ nào quên mất trước đây ta cho nó mớm thuốc chuyện rồi sao? Nguyên lai cái tia dược có thể cho nó biến thành giao long a. Tang Tang biết đây là phía trước huyết mãng nàng cũng không sợ. Nàng hướng phía giao long vẫy tay. Đại hắc quái, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Tang Tang a. Đại hắc quái là trước đây Tang Tang cho huyết mãng đặt tên. Giao Long nhìn Tang Tang thân ảnh quen thuộc, nó vội vã đem đầu lớn lại bu lại. Tang Tang thử dò xét hướng phía Giao Long vươn tay. Giao Long đem nó ý thức nhẹ nhàng đè ở Tang Tang trên tay. Tang Tang ngạc nhiên sờ sờ Giao Long đầu. Công tử nó còn nhớ rõ ta. Nó cũng không phải lớn tuổi, không nhớ được ngươi, nó chỉ là tiến hóa mà thôi. Giao Long phen này động tĩnh trong nháy mắt liền đưa tới võ đang chú ý của mọi người. Bọn hắn ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy nhìn quen mắt phi thuyền. Tất cả đều cao giọng hô. Tiểu sư tổ trở về, tiểu sư tổ trở về. Hầu như toàn bộ võ đang đệ tử đều chạy ở phi thuyền phía dưới. Vương Tuyên lúc đi là toàn bộ đệ tử đưa, lúc này trở về lại lấy được võ đang chúng đệ tử nên tiếp. Cái này bài diện không thể bảo là không lớn. Vương Tuyên mang theo mọi người ra khỏi phi thuyền. Các đệ tử vội vàng cấp Vương Tuyên nhường ra một con đường. Vương Tuyên đám người bọn họ đi một đoạn đường, các đệ tử mới phát hiện Trương Vô Kỵ cũng bay về rồi. Bọn hắn lúc này mới trôi chảy nói một câu. Vô Kỵ sư minh ngươi làm sao cũng bay về rồi. Trương Vô Kỵ không hiểu cảm giác bị rất lớn tổn thương, hắn minh minh đã đi ra ngoài rất lâu rồi, hơn nữa vẫn luôn đi theo tiểu sư tổ phía sau. Những thứ này đệ tử vậy mà mới chú ý tới hắn. Không có ai quan tâm đến cảm thụ của hắn, đều rối rít đuổi theo Vương Tuyên đến đại điện. Trương Tam Phong đoàn người sớm đã tại đại điện chờ. Vương Tuyên cách thật là xa mà bắt đầu gọi người. Lao đầu, ta đã trở về. Lao đầu, ta lại mang đồ tốt trở về. Vừa nói, vừa chạy đến đại điện bên trong. Trương Tam Phong đội vã đứng dậy, kéo Vương Tuyên tay, trên dưới quan sát hắn một phen. Nhìn ngược lại là dài đụng thực không ít ta. Vậy cũng không, cả ngày dãi nắng dầm mưa không được chẳng thật. Vương Tuyên sau lưng mấy nữ nhân Tử Văn luôn nhịn không được điểm môi. Này lời nói đại khái chỉ có Trương Tam Phong sẽ tin tưởng. Quả nhiên Trương Tam Phong nghe được Vương Tuyên nói như thế, đau lòng vô cùng. Tiểu Vương Tuyên để ngươi không đừng đi ra ngoài, ngươi không nên đi ra ngoài. Lần này là hơn đợi mấy ngày, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lao đầu, ta trước tiên đem sự tình làm đang nghỉ ngơi. Không làm xong cũng không thể nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Tam Phong lập tức nói, lại muốn đi ra ngoài sao nâng. Không phải ta cho chúng ta tông môn tìm tới một cái hộ sơn đại trận, cần bố trí một chút mọi người có chút mê man. Hộ sơn đại trận? Đây là cái gì? Tiểu Vương Tuyên, hộ sơn đại trận là cái gì không? Chính là một cái bảo hộ tông môn trận pháp, có cái này cũng không tiếp tục sợ địch nhân đánh vào võ đang. Như là trước đây mấy đại thế lực đánh tới cửa tình huống căn bản cũng không sẽ phát sinh. Đến lúc đó những người này sợ là võ đang môn hướng nơi nào mở cũng không tìm tới. Tống Viễn tiểu trận to hai mắt nhìn Vương Tuyên. Chương 194 bố trí trận pháp, các thế lực lớn kéo đến. Chương 194 bố trí trận pháp, các thế lực lớn kéo đến. Thật sao, tiểu sư thúc? Ta còn lừa các ngươi làm gì? Du Liên Châu tiến lên nắm lấy vai Vương Tuyên. Tiểu sư thúc, chúng ta bây giờ đi bố trí trận pháp. Ngươi có gì cần giúp cứ nói. Vương Tuyên suy nghĩ một hồi. Cái tiểu Chu Thiên Tinh đầu đại trận này bố trí cũng không khó, chỉ là trận kỳ hơi nhiều. Hắn hiện tại mới luyện chế được 356 mặt chủ trận kỳ. Còn cần luyện chế thêm một ít tiểu trận kỳ. Cuối cùng còn phải cắm trận kỳ vào vị trí thích hợp. Các vị sư điện, ta tối nay chuẩn bị trước một phen, ngày mai trời vừa sáng chúng ta bắt đầu bố trí trận pháp. Du Liên Châu mấy người liên tục gật đầu. Vương Tuyên lại không ngừng nghỉ bắt đầu luyện chế tiểu trận kỳ. Lại đơn giản vẽ một cái trận pháp đồ. Đến lúc đó có thể căn cứ vào trận pháp đồ để cắm cờ. Vương Tuyên đang giao diết chuẩn bị bố trí trận pháp. Mà giang hồ vốn đã dậy sóng ngầm mấy ngày nay cuối cùng cũng dấy lên một trận sóng lớn. Võ đang dạo gần đây luôn nằm dưới sự giám thị của rất nhiều thế lực. Vương Tuyên vừa về võ đang đã bị ám thám phát hiện. Thế là tin tức hắn về võ đang lập tức bay lời trời. Các thế lực nhận được tin tức lúc này đã dục dịch chuẩn bị lên võ đang tìm Vương Tuyên. Đặc biệt là mấy bang phái hoạt động tích cực nhất dạo gần đây. Ví dụ như Kim Tiền Bang và Quyền Lực Bang. Thậm chí mấy người nắm quyền quốc gia cũng đã chuẩn bị phái người đến đối phó Vương Tuyên. Người của Đại Nguyên, Bắc Ly, Đại Tần, Ly Dương mấy quốc gia đã lên đường. Vương Tuyên đối với những điều này hoàn toàn không biết gì. Những người này bận rộn gây sự, hắn cũng bận rộn ra cố võ đang. Hắn thức đêm luyện chế tiểu trận kỳ. Sáng sớm hôm sau hắn mới luyện chế xong toàn bộ trận kỳ. Hắn còn chưa đi gọi người. Tống Viễn Tiểu đã dẫn theo mấy sư đệ đến. Vương Tuyên bèn gọi ba đồ đệ. Về phần Thạch Phá Thiên cái thằng nhóc kia hắn bảo nó tự đi luyện công. Cứ như vậy, Vương Tuyên dẫn theo mấy sư đệ còn có ba đồ đệ liền bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn trước tiên phân phát chủ kỳ cho mấy người. Sau đó mỗi người lại phát cho họ một tấm bản đồ, đánh dấu khu vực họ phụ trách. Chỉ cần mỗi người cắm cờ vào là được. Mà Vương Tuyên thì phụ trách giám công và kiểm tra chất lượng. Chính là đợi bọn họ cắm xong cờ thì đi kiểm tra lại một lần, đảm bảo mỗi mặt cờ đều ở đúng vị trí. 365 mặt cờ này chính đối diện với 365 ngôi sao. Một khi trận pháp hình thành, toàn bộ võ đang có thể mượn sức mạnh của những ngôi sao này và thiên địa linh khí để duy trì vận hành của trận pháp, đảm bảo võ đang không bị người ta công phá. Vương Tuyên nhìn mấy người cắm cờ, hắn dặn dò, cái hộ sơn đại trận này gọi là Tiểu Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Cho nên, các vị sư đệ còn có mấy đồ đệ các ngươi phải nhớ kỹ, tất cả cờ đều phải cắm vào điểm ta đã đánh dấu, không được có sai sót. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi, tiểu sư thúc. Chúng con cũng nhớ kỹ rồi, sư phụ. Vậy tốt, bây giờ bắt đầu hành động. Vâng. Mấy người nhanh chóng tản ra, mỗi người đi về phía vị trí cần cắm cờ của mình. Võ đang chiếm diện tích rất rộng, tiền môn cộng thêm hậu sơn, cộng thêm toàn bộ bốn phía võ đang đều phải nằm trong phạm vi bao phủ của trận pháp, mới có thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho võ đang. Phạm vi bố trí trận pháp này vô cùng lớn, dùng hết một ngày mới hoàn mỹ kết thúc. Bố trí xong trận pháp, Vương Tuyên lại không có việc gì để làm. Hắn muốn tiếp tục ra ngoài hóng hớt. Không ngờ âm thanh hệ thống lúc này vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường hóng hớt đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Đi. Bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đi tới. Vương Tuyên nhìn bản đồ, phát hiện địa điểm hóng hớt ngay tại võ đang. Hắn lập tức triệu tập mấy đồ đệ. Sư phụ gọi đệ tử có chuyện gì? Hai ngày nay các ngươi chú ý nhiều hơn đến tình hình bên ngoài võ đang. Có chuyện gì kịp thời thông báo cho ta. Vâng sư phụ. Đế Thích Tiên ngay lập tức nhận được tin Vương Tuyên trở về võ đang. Hắn lập tức lên đường đến võ đang. Vừa đi vừa bắt đầu suy tính chuyện công đánh võ đang. Hắn lúc này đã sắp đến Tương Dương. Đế Thích Tiên hỏi thủ hạ bên cạnh. Các thế lực khác có phản ứng gì với tin tức chúng ta tung ra? Chủ tử, người của chúng ta vừa tung tin tức ra. Phát hiện các quốc gia và còn có mấy bang hội thế lực đã phái người đến võ đang rồi. Ồ, đều có những ai đến? Kim Tiền Bang, Quyền Lực Bang, Đại Nguyên, Đại Tống Ly Dương và Bắc Ly đều đến, các thế lực khác tạm thời chưa rõ. Đế Thích Tiên suy nghĩ một lát. Bảo người của Thiên Môn truyền tin tức tiếp tục lan rộng ra, bảo các đại thế lực tập hợp ở Tương Dương thành, hiệp lực công đánh võ đang, lấy danh nghĩa Bắc Ly thông báo cho các thế lực. Vâng, chủ nhân. Tin tức của Đế Thích Thiên vừa tung ra, các đại thế lực lũ lượt kéo đến Tương Dương thành. Tương Dương thành lúc này đã bị vây đến nước chảy không lọt. Có người đặc biệt đến võ đang gây phiền phức, có người đặc biệt đến giúp đỡ, còn có người nghe tin đến xem náo nhiệt. Người đến gây phiền phức lấy Đế Thích Thiên làm chủ, tập trung tại một khách sạn ở Tương Dương thành. Đế Thích Thiên sớm đã đến khách sạn, đang âm thầm quan sát người của các thế lực. Hắn lần này mang theo người vẫn là Bộ Kinh Vân và Nhất Phong. Hiện tại hai người đối với Đế Thích Thiên là răm rắp nghe theo. Người của các thế lực từ từ đều đến. Quyền lực bang đến là Liễu Tùy Phong, mà Kim Tiền bang đến là Thượng Quan Kim Hồng. Người của Đại Tống cũng tiến vào cửa, đến là tứ đại danh bộ. Mấy người này đều là những người hôm đó đi kinh nhạc cung. Hôm đó mọi người tuy là náo loạn rất không vui vẻ, gần như toàn bộ mọi người đều tay không mà về. Nhưng hiện tại Vương Tuyên lấy được bí tịch hào bảo vật, sự bực tức mấy ngày đó dường như có chỗ để phát tiết. Mấy người vừa gặp mặt liền bắt đầu thảo luận hành vi vô sỉ của Vương Tuyên. Ngược lại là nói chuyện rất hợp ý, không lâu sau người của Đại Nguyên đến cũng tiến vào cửa. Đến là người của Nhữ Dương Vương phủ, tiếp theo là Kim Luân Pháp Vương. Hắn lông mày rậm râu quai nón, là một tên to con cường tráng. Kim Luân Pháp Vương vào cửa cũng không chào hỏi mọi người, tự mình ngồi vào vị trí. Cuối cùng là Hàn Chiêu tự của Ly Dương và người của Bắc Ly. Ngay khi Đế Thích Tiên cảm thấy không còn ai đến nữa, La Vong của Đại Tần và Âm Dương gia mới chậm rãi đến muộn. Người của La Vong rất dễ nhận ra, chính là trên người có hình con đệ lớn. Mà người của Âm Dương gia cũng rất dễ nhận ra, trên người họ luôn mang chút đặc sắc dị vực, nhìn qua vô cùng thần bí. Lần này đến là Nguyệt Thần và Thiếu Tứ Mệnh. Hai người vừa xuất hiện lập tức khiến một đám đàn ông lu mờ. Hai người sóng vai đứng. Nguyệt Thần mặc một thân váy lấy màu xanh lam làm chủ điểm, xuyết màu tím nhạt, tóc dài màu tím nhạt, mắt bị che bởi một dải lụa. Mà Thiếu Tứ Mệnh cũng một đầu tóc dài màu tím. Quần áo của nàng cũng lấy màu tím làm chủ, trên mặt mang một mảnh khăn che mặt, tổng thể nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Đợi Nguyệt Thần và Thiếu Tứ Mệnh ngồi xuống, Đế Thích Thiên mới từ trên lầu đi xuống. Chư vị đã đợi lâu, lần này mời các vị đến đây, chỉ là hy vọng chúng ta có thể thương thảo một chút chuyện công lên võ đang. Chương 195 tình hình nghiêm trọng, Lý Hàn Ý Lìa đến. Chương 195 tình hình nghiêm trọng, Lý Hàn Ý Lìa đến. Đế Thích Thiên thấy mọi người đều im lặng, hắn lại tiếp tục nói, trong tay Vương Tuyên của võ đang nắm giữ nhiều loại bí bảo, hẳn là không cần ta nói mọi người đều biết. Lần này tấn công núi, tuy rằng số lượng người của chúng ta đông đảo, nhưng thế lực của võ đang vẫn là không thể xem thường. Nói xong Đế Thích Thiên dừng lại một chút. Lúc này Liêu Tùy Phong của quyền lực ban nói, chúng ta cùng nhau hợp tác tấn công võ đang. Khi chiếm được võ đang, bí bảo sẽ là ai có bản lĩnh thì lấy. Hàn Điêu tự của Ly Dương lập tức quyết định, ta đồng ý. Kim Luân Pháp Vương cũng hô, ta thấy được. Những người còn lại cũng nhao nhao bày tỏ thái độ. Chỉ có Nguyệt Thần khẽ nhíu mày, trong lòng nàng có chút bất an, luôn cảm thấy chuyến đi này sẽ không thuận lợi. Trong khi bọn họ thương lượng sự tình, có một số người đã hướng xuống núi võ đang mà đi. Không lâu sau ở đây đã tụ tập mấy người, có cả tiểu long nữ vừa mới trở về. Từ khi nàng phát hiện những tin tức về Vương Tuyên không đúng, nàng vẫn luôn chú ý những chuyện này. Khi nghe nói có người muốn đến võ đang gây rối, nàng liền nhanh chóng trở về. Mà bên cạnh tiểu long nữ đứng là một con khỉ, không sai, chính là một con khỉ lớn. Nếu Vương Tuyên ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra đây chính là đại đồ đệ Tôn Ngộ Không mà hắn đã quên lãng. Tiểu long nữ và Tôn Ngộ Không quen biết, kỳ thật cũng coi như là một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Tôn Ngộ Không cứu tiểu long nữ. Dung mạo của tiểu long nữ dù đặt ở đâu cũng đều là tuyệt mỹ, cho nên thường xuyên bị một số lưu manh địa phương trêu chọc. Mà Tôn Ngộ Không lại bị Vương Tuyên thiết lập thành hiệp sĩ hành hiệp trượng nghĩa. Thấy chuyện bất bình, Tôn Ngộ Không rút đao tương trợ, đem tiểu long nữ từ trong đám lưu manh cướp về. Hai người chia tay sau lại gặp lại, sau đó mới phát hiện đường đi giống nhau liền cùng nhau đồng hành. Hơn nữa còn biết Tôn Ngộ Không là đại đệ tử của Vương Tuyên. Tiểu long nữ lúc đó đều ngây người. Đệ tử của Vương Tuyên thật không phải là người a. Liền có một màn lúc này, một người một khỉ ngồi xổm ở bên đường. Có một loại cảm giác vừa là mỹ nữ vừa là dã thú. Khi Vong Ưu đại sư và Vô Ưu đến, liền nhìn thấy tổ hợp tạo hình kỳ lạ này. Sau khi hiểu rõ tình huống, cũng cảm thấy ngoài ý muốn với loại hình thu đồ đệ của Vương Tuyên. Thật sự là bất kể có phải là người hay không đều có thể làm đồ đệ. Dần dần người ở ven đường càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh hai người đến. Hai người vừa đến liền tự nhiên làm quen và chào hỏi mấy người. Cũng đối với lai lịch của Tôn Ngộ Không vô cùng kinh ngạc. Hai người đối với Tôn Ngộ Không tò mò đến cực điểm. Bắt đầu trêu chọc con khỉ lớn Tôn Ngộ Không này. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không phải là dễ trêu chọc. Một bộ cồn bỏ quyền xuống, hai mắt của hai người liền bị đánh cho bầm tím. Đội vàng rời xa Tôn Ngộ Không. Tiểu long nữ nhìn bộ dáng của hai người chột cười. Mấy người nhất thời an tĩnh không ít. Bọn họ thường xuyên lưu ý những người ở bên đường, sợ những người có ý đồ xấu đi lên. Lại có người lục tục tới. Đầu tiên là Đông Phương Bất Bại và Yêu Nguyệt hai người. Hai người rõ ràng là vừa gặp mặt vẫn là hừ nhẹ một tiếng liền quay đầu không để ý tới người. Sau đó lại quay đầu nhìn đối phương. Hai người đồng thanh hỏi, ngươi tới đây làm gì? Ngươi tới đây làm gì? Xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt. Nói xong hai người mỗi người quay đầu đi không ai nhìn ai. Những người vây xem có chút tò mò quan hệ của hai người. Còn chưa đợi bọn họ hỏi ra miệng, lại có người tới. Người đến là một nữ tử khăn đen che mặt. Nàng hướng về phía mấy người nhìn thoáng qua. Tại hạ Lý Hàn Ý Lìa đặc biệt đến trợ trận võ đang. Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chằm một con mắt bầm tím. Hắn tự cho là phong lưu phong khoáng quạt quạt cây quạt. Tại hạ Lục Tiểu Phụng cũng là cố ý đến trợ trận Vương Tuyên. Lục Tiểu Phụng mặt không đỏ tim không đập nói dối. Hắn chỉ là đến xem Vương Tuyên đại sát tứ phương. Lục Tiểu Phụng không cho rằng đánh nhau chuyện này dùng được đến hắn. Lý Hàn Ý Lìa chỉ là nhàn nhạt liếc Lục Tiểu Phụng một cái, liền không để ý tới hắn. Lý Hàn Ý Lìa vừa nghe nói có người đến võ đang gây rối, nàng liền không ngừng võ ngựa chạy tới. Vương Tuyên lần trước giúp nàng cứu Lôi Gia Bảo, lần này Lý Hàn Ý Lìa cũng muốn giúp hắn. Nàng đi đến phía sau đám người đứng lại, chỉ để lại Lục Tiểu Phụng một mình đứng tại chỗ. Lục Tiểu Phụng quạt một cái liền trở về đội ngũ. Tư Không Trích Tinh cười trên nỗi đau khổ của người khác nhìn hắn cười. Lục Tiểu Phụng không để ý tới hắn. Lúc này một giọng nói hảo mại vang lên. Xem ra ta Tiểu Phong không có đến muộn. Đợi lát nữa sợ là có thể đại chiến một trận. Ha ha ha. Mọi người nhìn lại thấy là Tiểu Phong một mình hướng về phía bên này đi tới. Mọi người còn chưa kịp lên chào hỏi, thì Tôn Ngộ Không bước những bước lớn qua một phen ôm lấy vai Tiểu Phong. Một người một khỉ đứng chung một chỗ ngược lại thập phần hài hòa. Bọn họ đều là người to con, bỏ qua tướng mạo ngược lại giống huynh đệ hai người. Tiểu Phong lần đầu tiên bị một con khỉ ôm lấy, thân mình theo bản năng cứng đờ, vươn tay liền muốn đẩy con khỉ lớn này ra. Tiểu Long Nữ nhìn thấy động tác của Tiểu Phong, vội vàng nói: "Tiểu đại hiệp, ngươi đừng sợ, đây là đại đệ tử Tôn Ngộ Không của Vương Tuyên." Tiểu Phong buông tay xuống, theo bản năng móc móc lỗ tai. "Cô đương, ngươi nói con khỉ này là ai?" "Đại đệ tử Tôn Ngộ Không của Vương Tuyên." Lúc này không chỉ là Tiểu Phong an tĩnh, tất cả mọi người đều an tĩnh. Qua một lát Tiểu Phong ấp úng nói: "Khỉ tốt, khỉ tốt, khỉ sẽ không cãi nhau." Tôn Ngộ Không cực kỳ thông nhân tính. Nghe Tiểu Phong khen nó, Tôn Ngộ Không còn vươn bàn tay vô vô vai Tiểu Phong. Tiểu Phong lại là một trận mặt người. Mấy người đều đang nói cái Tôn Ngộ Không này, chỉ cảm thấy thiên hạ không gì không có. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy có người thu một con khỉ làm đồ đệ. Lúc này Vương Trùng Lâu, Hồng Tẩy Tượng, Chúng Hư đạo trưởng ba người lần lượt tới. Ba người đều là nghe nói có người đến công đánh võ đang, bọn họ vốn là phân chi của võ đang. Hơn nữa Vương Tuyên còn cứu bọn họ. Vừa nghe võ đang gặp nạn, đặc biệt đến tương trợ. Sau khi mọi người trò chuyện qua, mới biết mấy người và bọn họ có mục đích giống nhau. Mọi người nhao nhao buông xuống để phòng cùng nhau thương nghị sự tình. Vương Trùng Lâu thần sắc ngưng trọng nói, khi chúng ta tới đây, đám người công đánh võ đang kia đã hướng về phía võ đang mà tới. Với tốc độ của bọn họ không đến nửa khắc đồng hồ người liền đến. Nhìn số lượng người còn không ít, ít nhất có hơn ngàn người. Mấy người nhao nhao biến sắc. Vong Ưu đại sư vớt ve chẳng hạt trong tay. Thời gian quá ngắn, đợi chúng ta thông báo đến võ đang, bọn họ sợ là cũng lên núi. Mọi người tiếp tục thảo luận. Sau khi mọi người thương lượng một phen, quyết định cứ chờ ở ngã tư đường trước ngăn cản một phen. Trước kéo dài một chút thời gian, bọn họ nếu không được, cũng có thể cho người của võ đang giảm bớt một chút áp lực hoặc là để lại thêm chút thời gian chuẩn bị. Vương Trùng Lâu, Hồng Tẩy Tượng và Trùng Hư đạo trưởng nhìn mấy người này không hề liên quan đến võ đang mà đến giúp võ đang. Ba người đối với mọi người hành một lễ. Chúng ta ở đây đại diện võ đang đa tạ các vị trưởng nghĩa xuất thủ. Mọi người nhao nhao nhường ra. Vong Ưu đại sư tiến lên đỡ ba người dậy. Ta và đệ tử Vô Ưu là thụ ân huệ của Vương Tuyên, hơn nữa ta và sư tổ Trương Tam Phong của các ngươi kia có giao tình. Vô luận là cái nào ta đều không thể làm ngơ. Lý Hàn Y Lìa cũng mở miệng nói, các ngươi không cần cảm tạ ta, ta tới đây cũng là bởi vì Vương Tuyên đã giúp ta. Tiểu Phong cũng đội vàng tiến lên đỡ ba người. Ta Tiểu Phong ngày đó cũng từng thụ ân huệ của Vương tiểu huynh đệ, giúp hắn là nên làm. Hơn nữa lúc này cũng không phải là lúc nói những điều này, chúng ta phải chuyên tâm đối địch. Tiểu Phong lời còn chưa dứt, một trận trận tiếng bước chân từ phía sau bọn họ truyền đến. Người tới. Chương 196, loạn chiến. Chương 196, loạn chiến. Trên con đường rộng rãi, một đội nhân mã đang cấp tốc di chuyển. Tiếng bước chân tuy tạp loạn bộ trường, nhưng thanh thế lại vô cùng lớn. Bụi đất tung bay mù mịt. Một đám người đông nghịt, trang phục khác nhau, ai nấy đều tay cầm vũ khí. Đi ở phía trước nhất là thủ lĩnh của các thế lực, Đế Thích Thiên, Thượng Quan Kim Hồng, Liêu Thủy Phong và vài người khác. Đoàn người vừa đi đến con đường lên núi Võ Đàng, liền thấy phía trước có một hàng người chắn ngang đường. Đế Thích Thiên giơ tay lên, người phía sau lập tức dừng lại. Kim Luân Pháp Vương tiến lên xem, thấy hơn 10 người chắn ngang đường, còn có 3 người mặc trang phục đệ tử Võ Đàng. Lập tức nói, người phía trước mau tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng Hư đạo trưởng và những người khác không hề nhúc nhích. Hôm nay nếu muốn lên Võ Đàng, chư vị phải qua được cửa ải của chúng ta trước. Liêu Thủy Phong liếc nhìn mấy người đối diện, động thủ thôi, xông qua. Đế Thích Tiên nhìn những người khác, mấy người kia gật đầu. Mọi người nhìn nhau, đồng thời thi triển nội lực, vung ra một trường nội khí khổng lồ, mấy người hợp lại thành một đòn tấn công mãnh liệt. Vong Ưu đại sư và những người khác luôn đề phòng bọn họ, cũng nhanh chóng thi triển công lực, phản kích lại. Trường lực của hai bên hung hăng va chạm vào nhau. Dưới sự va chạm mãnh liệt, một luồng khí lãng mạnh mẽ dội ngược về hai bên. Nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều, Vong Ưu đại sư và những người khác bị chấn lùi lại mấy bước, nhưng mấy người lập tức dừng bước. Chúng Hư đạo trưởng vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ đến rất nhiều cao thủ, Liêu Thủy Phong và Thượng Quan Kim Hồng đã là thiên nhân cảnh rồi, còn người đàn ông đeo mặt nạ kia võ công càng thêm sâu không lường được. Vong Ưu đại sư mân mê chàng hạt Phật Châu trong tay, tốc độ nhanh hơn một cách vô thức. Cẩn thận hai người phụ nữ kia, nếu ta không nhìn lầm thì họ hẳn là người của Âm Dương gia đại tần, võ công của họ tuy không phải mạnh nhất, nhưng năng lực quỷ dị khiến người ta khó lòng phòng bị. Vâng, Vong Ưu đại sư. Tôn Ngộ Không ở một bên gãi đầu gãi tai. Tiểu Long Nữ vô vô lưng nó. Ngộ Không, lát nữa tự mình cẩn thận. Lúc này Đế Thích Tiên vẫy tay, người phía sau lập tức xông lên. Vong Ưu đại sư và những người khác cũng nên đón. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh không biết từ lúc nào đã chạy đến bụi cỏ ngồi xổm. Hai người cứ như vậy ngồi xổm xem náo nhiệt. Chúng Hư đạo trưởng và Vong Ưu đại sư, Vương Trùng Lâu ba người đối trận với Liêu Tùy Phong và Thượng Quan Kim Hồng. Yêu Nguyệt và Đông Phương Bất Bại đối đầu với Kim Luân Pháp Vương. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân cũng là hai manh tướng. Tiểu Phong đối đầu với hai người, những người còn lại chỉ là hỗn chiến. Đế Thích Thiên không hề động đậy, đứng ở một bên không hề ra tay. Trong lúc nhất thời, giao chiến vô cùng ác liệt. Kiếm và kiếm va chạm, thân kiếm không ngừng phát ra tiếng kêu ai oán. Song Vương nhân mã ngươi tới ta lui vung kiếm xuất trường. Kỳ lạ nhất là con khỉ lông lá Tôn Ngộ Không kia, thực lực của nó là khó đoán nhất trong số những người này. mọi người đều cho rằng nó dù linh tính đến đâu cũng chỉ là một con khỉ, lần lượt coi thường nó. Thế là Tôn Ngộ Không vừa lên đã đối đầu với mấy tên lâu la. Tôn Ngộ Không gần như là một quyền một người, những người này trực tiếp bị đánh bay ra xa mấy trượng, hoàn toàn không đủ đánh. Không chỉ vậy, Tôn Ngộ Không đối đầu với Hàn Chiêu Tự cũng có thể có một trận chiến. Chỉ thấy đầu ngón tay Hàn Chiêu Tự trong nháy mắt bắn ra vô số tơ đỏ, nhắm thẳng vào tứ chi của Tôn Ngộ Không mà đi. Tôn Ngộ Không mấy lần nhảy lên không ngừng né tránh tơ đỏ, nội khí hóa đao chém đứt tơ đỏ, ép Hàn Chiêu Tự không ngừng tăng thêm tơ đỏ. Tôn Ngộ Không dường như tự biết không địch lại, lại là mấy lần nhảy lên trốn khỏi phạm vi tấn công của Hàn Chiêu Tự. Mọi người kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không, đây vẫn là một con khỉ bình thường sao? Nhìn động tác của nó ít nhất cũng phải là một đại tông sư rồi chứ. Nhưng Tôn Ngộ Không hay những người khác cũng vậy, thực lực của bọn họ tuy không tệ, nhưng hôm nay bọn họ gặp phải là cường giả mạnh hơn. Mấy người chống đỡ được một khắc, một hàng người ít nhiều cũng bị thương. Vong Ưu đại sư nhìn mấy người vẫn còn đang khổ sở chống đỡ, vội vàng hô lớn, chúng ta rút thôi, đến đây là được rồi, chúng ta phải tin tưởng Tiểu Vương Tuyên. Mọi người nhìn nhau, Vương Tuyên xưa nay sẽ không để mình chịu thiệt, lần nào có người tìm phiền phức thành công đâu, liền cũng không còn chiến đấu nữa. Mấy người lần lượt bỏ chạy, Đế Thích Thiên và những người khác không đuổi theo. Việc cấp bách của bọn họ là lên núi, tiếp tục đi, công lên núi, cướp đoạt bảo vật. Lời này vừa nói ra, những người cùng đến giống như được tiêm máu gà vậy, một đám xông lên núi. Mà Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh vừa nãy ở trong bụi cỏ đã sớm chạy rồi. Hai người vừa rồi nhìn thấy Hồng Tẩy Tượng và những người khác không địch lại mọi người, bọn họ liền vội vàng đi võ đang. Lúc này đã đến bên ngoài đại môn võ đang. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh nhìn đại môn võ đang ngay ở phía trước, hai người vội vàng đi vào. Nhưng đi nửa ngày rõ ràng đại môn ngay trước mắt, nhưng mãi vẫn không đi tới được, một khi đến gần đại môn thì giống như có thứ gì đó chắn lại vậy. Hai người không tin tà, vòng đường tiếp tục đi. Lại qua nửa khắc, hai người vẫn không đi vào được đại môn. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng hai người đang tuần tra ở đại môn, liền trơ mắt nhìn Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh hai người xoay vòng tại chỗ. Hai người giống như rồi bỏ không đầu vậy, vòng quanh bên ngoài đại môn mấy chục vòng. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nhịn không được cười ra tiếng. Sư Minh, hai người này cũng quá buồn cười rồi đi. Ha ha ha. Bọn họ sẽ không phải là đồ ngốc chứ? Hai người ôm bụng cười lớn. Lúc này Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh cũng nhận ra không đúng. Hai người nhìn đại môn ngay trong gang tấc. Lục Tiểu Phụng, chúng ta sẽ không phải là gặp quỷ đà tường rồi chứ? Lục Tiểu Phụng hai hàng lông mày cùng động đậy. Chắc là không phải, có lẽ là thủ đoạn gì đó của võ đang. Nói xong hắn đối với đại môn hô lớn, chúng ta là Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh, hai người chúng ta có việc gấp muốn nói với Vương Thiếu Hiệp, là đại sự liên quan đến tính mạng. Xin thông báo một tiếng. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ở cách đó không xa nhìn nhau. Sư đệ, chúng ta có nên cho bọn họ vào không? Trước không thả, ta đi gọi sư phụ, ngươi cùng bọn họ nói chuyện một chút. Nói xong Từ Tử Lăng liền đi. Khấu Trọng đi đến cửa. Các ngươi có chuyện gì thì cứ đợi một lát, sư phụ ta sắp đến ngay. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh đột nhiên nhìn thấy ở cửa xuất hiện một người, suýt chút nữa bị dọa sợ ngây người. Người võ đang này sao lại thần xuất quỷ một vậy? Hai người đợi rất lâu, Vương Tuyên mới chậm rãi đến. Hắn vượt qua đại môn mấy bước liền đi đến bên cạnh Lục Tiểu Phụng hai người. Hai vị đến võ đang có chuyện gì? Lục Tiểu Phụng hai người không thể tin được nhìn Vương Tuyên cứ như vậy đi ra. Hai người thăm dò đưa tay sờ vào chỗ vừa bị chặn lại, phát hiện vẫn không thể xuyên qua được. Lục Tiểu Phụng nghi hoặc nhìn Vương Tuyên, ngươi làm sao đi ra được? Vương Tuyên không để ý đến hắn, hắn xoay người liền đi vào. Nếu không có việc gì thì mau cút đi. Hai người nhìn Vương Tuyên dễ dàng lại đi vào. Bọn họ vội vàng đuổi theo, không ngờ lại bị chặn lại. Hai người nhìn Vương Tuyên thật sự muốn đi, vội vàng gọi, Vương Tuyên ngươi đừng đi mà, chúng ta thật sự có chuyện tìm ngươi. Chương 197, đại trận khởi động. Giết thượng quan Kim Hồng. Chương 197, đại trận khởi động. Giết thượng quan Kim Hồng. Vừa rồi có rất nhiều người đến tấn công sân môn, Hồng Tẩy Tượng, Sung Hư đạo trưởng, Lý Hàn Y cùng một đám người ở dưới chân núi đã giao chiến với chúng. Vương Tuyên nghe vậy kinh ngạc, có kẻ đến công kích võ đang, hắn không bất ngờ, nhưng có người đến giúp võ đang thì hắn không ngờ tới. Bọn họ thế nào rồi? Vừa rồi lúc chúng ta lên đây thì trận chiến đã gần kết thúc rồi, xem chừng những người kia cũng sắp lên núi rồi. Vương Tuyên mở rộng thần thức, lập tức phát hiện có một đám người đông đảo đã sắp đến võ đang. Hắn vung tay lên, trận pháp lập tức được thu hồi. Vương Tuyên tiến vào võ đang. Các ngươi cũng vào đi. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh thăm dò tiến lên vài bước, phát hiện không có bất kỳ sự ngăn cản nào. Hai người kinh ngạc đi tới đi lui thử nghiệm. Vương Tuyên quay đầu lại liền thấy động tác của hai người, không muốn vào thì thôi. Hai người vội vàng đi vào. Lúc này đại môn mở rộng, chúng đệ tử võ đang đã chỉnh tề đứng ở ngay phía trước đại môn, mà Tống Biên Tiểu cùng vài người khác đang đứng sau lưng Trương Tam Phong. Ngay cả Tăng Tăng, Hoàng Dung cùng các nữ tử khác cũng đứng sang một bên. Giao Long cũng không tuần tra núi nữa, nó lười biếng nằm ở phía trước các đệ tử. Toàn bộ người võ đang đều ở đây. Vương Tiên nhìn bọn họ nghiêm trận chờ đợi, liền cười nói, mọi người đừng căng thẳng như vậy, lát nữa chúng ta cứ xem trò hay là được. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận của chúng ta đâu phải bày ra cho vui, dù là Diêm Vương đến cũng đừng hòng vào được. Mọi người nghe vậy chỉ coi Vương Tiên là đang an ủi bọn họ, không ai tin chỉ một cái trận pháp thì có gì lợi hại. Vương Tiên thấy mọi người không thả lỏng thì càng thêm nghiêm túc, liền không nói nữa, đợi lát nữa bọn họ sẽ biết. Đế Thích Thiên cùng một đám người không để Vương Tiên đợi quá lâu, lúc này đã đến ngoài đại môn võ đang. Hai bên cách cửa đối mặt nhau, Vương Tiên lúc này mới thấy người đến thật sự không ít. So với người võ đang, người bên ngoài đông hơn rất nhiều. Vương Tuyên đi đến chỗ đại môn, nghiêng người dựa vào đại môn, ánh mắt đánh giá những người bên ngoài. Người dẫn đầu vẫn là Đế Thích Thiên, sau lưng hắn vẫn là Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Hai người nhận thấy được ánh mắt của Vương Tuyên thì không tự chủ được rụt người lại. Trong mắt hai người, Vương Tuyên và Đế Thích Thiên đều không phải là người bình thường. Tùy tiện chiêu lôi đánh người và khiến người chết sống lại không phải là thủ đoạn mà con người có thể làm được. Bọn họ đều muốn tránh đi, nhưng đi đến đâu cũng không thoát được. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong liếc nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Các người đến võ đang có việc gì? Đến nhiều người như vậy, võ đang chúng ta không có cách nào chiêu đãi hết ta. Vương Tuyên chậm rãi nói chuyện, không nhìn ai cả, chỉ nhìn đại môn võ đang. Thiếu niên thân hình cao giáo như ngọc, nhưng người dựa vào khung cửa, đôi mắt rũ xuống hờ hững. Vừa rồi còn đang lo lắng, mọi người ở võ đang liền định tâm lại. Những người bên ngoài lại bị bộ dạng này của Vương Tuyên làm cho phiền muộn không thôi. Giống như một quyền đánh vào đông. Bọn họ đến nhiều người như vậy, người bình thường không phải nên lo lắng sợ hãi, chất vấn bọn họ sao? Đế Thích Thiên cũng bị chiêu này của Vương Tuyên làm cho trợ tay không kịp. Hắn bình tĩnh lại tâm tình, lúc này mới hỏi ra vấn đề mà hắn muốn biết nhất. Vương Tuyên, ta hỏi ngươi, đồ vật ở Kinh Nhạn Cung ngày đó có phải ngươi lấy hay không? Vương Tuyên mí mắt cũng không nâng lên một chút. Thì ra các ngươi vì chuyện này mà kéo quân đến võ đang. Để ta xem có những kẻ nào tiện cận đến đây. Đại Tần La Võng, Ly Dương, Quyền Lực Bang, Đại Nguyên, Ly Dương, Đại Tống, người đến cũng không ít nha. À, còn có cả Kim Tiền Bang nữa, đều có tiền như vậy rồi, còn để tâm đến chút đồ của ta. Mọi người bị lời nói của Vương Tuyên chọc tức không nhẹ. Những người đang trốn ở xung quanh xem náo nhiệt nghe được lời của Vương Tuyên thì lại vui vẻ không thôi. Thượng quan Kim Hồng của Kim Tiền Bang nghe được lời của Vương Tuyên trực tiếp tiến lên một bước. Đừng nói nhảm nữa, đã là đồ vật do tiểu tử này lấy thì xông vào cướp lại là được. Võ đang nhỏ bé, còn có thể làm gì được ta? Vương Tuyên nghe vậy liếc hắn một cái, chỉ thấy nam tử cầm hai cái vòng vàng lớn, kim quang lấp lánh, ánh mắt ngạo nghễ, lại quét mắt nhìn những người đang dục dịch muốn động. Vương Tuyên vung tay lên, tiểu chu thiên tinh đấu đại trận khởi động, đột nhiên xung quanh võ đang mấy đạo cổ sáng mọc lên từ mặt đất, thẳng lên tận mây xanh. Ban ngày ban mặt lại có sao trời lấp lánh, cổ sáng cùng ánh sao nối liền nhau. Mọi người chấn kinh nhìn cảnh tượng kỳ lạ, lâu sau không nói, cho đến khi cổ sáng biến mất, không ai nhìn thấy xung quanh võ đang phái hình thành một tầng phòng hộ trong suốt. Lúc này mọi người mới từ trong chấn kinh hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Cổ sáng kia là cái gì? Mọi người đủ loại nghi hoặc, nhưng không ai giải đáp cho bọn họ. Còn chưa đợi mọi người thảo luận rõ ràng, Vương Tuyên lại lần nữa động thủ. Hán tâm niệm vừa động, phong hậu kỳ môn vận chuyển khai mở. Thượng quan Kim Hồng còn đang nghi hoặc về cổ sáng lập tức không thể động đậy. Hắn là người đầu tiên phát hiện ra. Thượng quan Kim Hồng muốn mở miệng nói chuyện nhưng không ngờ miệng cũng không thể động đậy. Toàn thân chỉ có mắt là có thể động. Hắn dùng sức đem con ngươi chuyển hướng sang những người bên cạnh, nhưng không ai phát hiện ra sự khác thường của hắn. Thượng quan Kim Hồng ngược lại đối diện với ánh mắt trêu tức của Vương Tuyên. Trong lòng hắn kinh hãi, ngạo mạn kinh người hắn cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Vương Tuyên. Nhưng đã không kịp rồi. Chỉ thấy Vương Tuyên tay nhẹ nhàng nhấc lên một chỉ, ngón trỏ và ngón giữa cong lên rồi nhấc lên. Một đạo nội khí liền bắn ra. Thượng quan Kim Hồng một tiếng cũng không phát ra liền ngã xuống đất. Mọi người bị biến cố này làm choáng váng, dồn dập nhìn về phía Thượng quan Kim Hồng, thấy hắn đã không còn hơi thở, lại càng thêm ngây người. Nguyệt Thần vẫn luôn chú ý Vương Tuyên cũng kinh hãi. Nàng vừa rồi nhìn thấy Vương Tuyên tay vừa động cổ sáng liền xuất hiện. Nguyệt Thần hoài nghi Vương Tuyên có thủ đoạn thần tiên nào đó. Không ngờ hắn chỉ là ngón tay nhẹ búng liền có một người cường giả tiên tiên cảnh chết oan. Thiếu niên này thật sự là quá đáng sợ. Nhìn thấy Vương Tuyên động thủ không chỉ có một mình Nguyệt Thần, mấy người kia cũng bị dọa nhảy dựng. Sao Thượng quan Kim Hồng lại đứng yên tại chỗ để Vương Tuyên giết chứ? Với sức mạnh của hắn, đáng lẽ hắn có thể tránh được đòn tấn công của Vương Tuyên mới phải. Tất cả chuyện này đều quá quỷ dị. Cũng không ít người của Kim Tiền Bang nhìn thấy, thấy bang chủ của mình cứ như vậy mà chết, lập tức khó có thể chấp nhận, lập tức dồn dập chất vấn Vương Tuyên. Vương Tuyên, ngươi cài yêu ma này, ngươi rốt cuộc đã dùng yêu thuật gì giết chết bang chủ của chúng ta? Mọi người nghe vậy kiêng kỵ nhìn Vương Tuyên, bí pháp gì mà lại có thể giết người một cách êm ái như vậy? Cái chết của Thượng quan Kim Hồng khiến cho bầu không khí trở nên càng thêm căng thẳng. Vương Tuyên thấy người võ đang phòng bị nhìn bên ngoài, liền cười nói, sợ gì chứ, cho bọn họ vào bọn họ cũng không vào được. Người bên ngoài vừa nghe, lập tức nổ tung, giết vào cướp bảo vật. Còn chưa đợi Đế Thích Thiên lên tiếng, cái đám ô hợp tạm thời tập hợp này toàn bộ đều hướng về phía võ đang xông vào, hàng ngàn người đen nghịt cả một vùng. Vương Tuyên không hề hoảng sợ, cứ như vậy đứng tại chỗ, hứng thú nhìn một đoàn người xông tới. Những người cô y đến xem náo nhiệt đều nghĩ những người kia e là sắp xông vào võ đang rồi. Ngay cả Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tình cũng chuẩn bị đổi chỗ xem náo nhiệt. Chương 198, Nguyệt Thần và Thiếu Tư mệnh kinh hãi, Lôi Phù Hiền Uy. Chương 198, Nguyệt Thần và Thiếu Tư mệnh kinh hãi, Lôi Phù Hiền Uy. Không ngờ đám người kia chạy đến cách đại môn vài trượng thì đột nhiên dừng lại. Kẻ chạy đầu tiên như đâm phải thứ gì đó, thân thể bỗng chốc ngửa ra sau, nhưng phía sau còn rất nhiều người, lại bị đẩy về phía trước, thân thể bị đụng vào nên đổ về phía trước, nhưng phía trước như bị thứ gì đó chắn lại, cả người hai tay giơ lên, mặt bị ép đến biến dạng, như thể đang áp sát vào gương. Người phía sau lại đâm tới, hết người này đến người khác, tất cả chồng lên nhau. Kỳ dị là phía trước căn bản không có gì, người phía trước bị đâm đến mức muốn thổ huyết, vẫn không thể tiến lên một bước. Người phía sau chửi bới om sòm, mà mấy người phía trước đã gần như tè ra quần vì sợ hãi, bọn họ đưa tay sờ soạng xung quanh, chỉ sờ được một mặt mềm mềm, lập tức kinh hãi tột độ. Có ma! lần lượt muốn quay người, nhưng phía sau lại có rất nhiều người căn bản không đi ra được. Lúc này mọi người đều phát hiện không đúng, trật tự mới yên tĩnh trở lại. Mọi người không thể tin được mà lần theo cái hàng rào vô hình kia sờ soạn. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Lại có thể chắn người? Sắc mặt Đế Thích Thiên nghiêm trọng. Hắn từng đọc được loại này trong sách, hẳn là trận pháp phòng hộ trong truyền thuyết. Muốn vào võ đang, nhất định phải phá cái trận pháp này. Hắn quay người tìm mấy người cầm đầu thương lượng cùng nhau phá trận. Đây là trận pháp phòng hộ trong truyền thuyết, chỉ có chúng ta cùng nhau hợp tác mới có khả năng phá trận. Nguyệt Thần và Thiếu Tư Mệnh trong lòng kinh hãi. Bọn họ âm dương gia bí pháp vô số, trận pháp phòng hộ cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng tiếp xúc đến trận pháp. Vậy mà lại thấy ở võ đang. Nghe đồn trận pháp sử dụng thỏa đáng, có năng lực hủy thiên diệt địa. Có thể thấy được sự mạnh mẽ và thần bí của nó. Trong lúc mọi người thương lượng, thủ hạ của mấy người đã bắt đầu công kích trận pháp, đao thương kiếm kích, quyền pháp, trưởng pháp đều dùng lên lớp phòng hộ của trận pháp. Bất kể là loại nào trận pháp cũng không hề dao động. Lúc này Đế Thích Thiên dẫn mấy người hướng về một điểm của trận pháp công kích. Mấy người vây thành một nửa vòng tròn. Mọi người đồng thời dùng hết toàn lực bung ra một kích. Nội khí màu sắc rực rỡ đánh vào cùng một điểm. Lớp phòng hộ cũng chỉ gợn lên chút ít như mặt nước, như đang chế nhạo sự vô năng của mấy người. Mấy người đồng thời lại là một kích. Lần này ngay cả gợn sóng cũng không có. Đám người võ đang bị những thao tác của bọn họ chọc cười chết mất. Bọn họ còn muốn cất đồ, võ đang còn không vào được, cười chết đi được. Các ngươi xem bọn họ như một đám ngốc tử vậy công kích, có tác dụng gì đâu? Những người này là lên võ đang để gây cười hả? Một bên đều là những người trốn đi xem náo nhiệt, cũng bị một loạt thao tác của đám người Đế Thích Thiên chọc cười chết. Bọn họ không nhìn thấy lớp phòng hộ, chỉ thấy những người công đánh võ đang kia không ngừng công kích vào không khí. Người giang hồ xem náo nhiệt giống như xem một đám người điên vậy nhìn những động tác vô nghĩa của đám người kia. Vương Tuyên thưởng thức một chút hành vi có chút điên cuồng của mấy người Đế Thích Thiên. Hắn bắt đầu âm dương phái khí. Ấy, sao các ngươi còn không vào? Ở bên ngoài làm gì thế? Ta đại môn đều đã mở cho các ngươi rồi. Các ngươi ở bên ngoài ta sẽ không cho các ngươi đồ đâu đó. Kim Luân Pháp Vương bị lời nói của Vương Tuyên làm cho phiền não không thôi, lực đạo trên tay gia tăng. Mấy người khác cũng giống vậy. Đế Thích Thiên cũng chỉ liếc nhìn Vương Tuyên một cái, tiếp tục động tác trên tay. Sao còn không để ý đến người ta thế? Vậy để ta dạy cho các ngươi làm sao để ý đến người ta nhé. Nói xong Vương Tuyên giơ tay lên đặt trên không trung, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong nhìn động tác của Vương Tuyên, lập tức dừng công kích, phản xạ có điều kiện mà chạy trối chết. Nguyên Thần, Thiếu Tư Mệnh và Tứ Đại Danh Bộ mấy người đứng cùng hắn cũng theo bản năng mà chạy theo bọn họ. Kim Luân Pháp Vương không hiểu ra sao nhìn động tác của mấy người, hắn vừa muốn hỏi làm sao vậy, còn chưa nói ra khỏi miệng phụ triện của Vương Tuyên đã vẽ xong, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, những người tụ tập trước trận pháp đều bị bổ một lượt. Đế Thích Thiên, Kim Luân Pháp Vương, Liêu Kỳ Phong và Hàn Điêu Tự mấy người cũng bị bổ trúng, toàn thân đen thui bốc khói đen, toàn thân chỉ có hàm răng trong miệng hơi hé mở là còn trắng. Mấy người võ công cao cường, ngược lại chỉ bị chút vết thương ngoài da, nhưng những thuộc hạ bị bổ trúng khác đều không còn. Trong nháy mắt đã bổ chết mấy chục người. Mọi người nhìn thi thể đen thui trên đất, nhìn về phía Vương Tuyên ánh mắt ít nhiều đều mang theo chút sợ hãi. Người đàn ông biết bổ lôi hả? Ai dám trêu vào? Đám người võ đang cũng chấn kinh nhìn Vương Tuyên. Thật ra tiểu sư tổ thân phận ẩn giấu là thần tiên đi. Bọn họ ánh mắt nóng rực nhìn Vương Tuyên. Trương Tam Phong cũng bị một tay này của Vương Tuyên làm cho kinh ngạc không thôi. Hắn lại hồi tưởng lại kỳ cảnh lần đầu tiên gặp Vương Tuyên. Đứa trẻ này quả nhiên không phải phàm nhân. Thủ đoạn của tiên gia đều học được rồi. Vương Tuyên không biết suy nghĩ của mọi người. Hắn nhìn những người bên ngoài còn đang tụ tập lại với nhau, chỉ thấy Đế Thích Tiên lại đang lừa gạt người. Hắn đội một khuôn mặt đen thui. Lúc này mặt nạ trước đó của hắn đã bị bổ bay mất rồi. Chư vị thấy thủ đoạn vừa rồi của Vương Tuyên chưa, một tay liền có thể dẫn lôi. Tứ Đại Danh Bộ bốn người nhìn nhau, lại nhìn mấy người đen thui, trong mắt tràn đầy sự may mắn sống sót sau tai nạn. Trong mắt những người khác đều là sự kiêng kỵ đối với Vương Tuyên. Đế Thích Tiên tiếp tục nói, nghe đồn người luyện chiến thần đồ lục liền có thể thiên hạ vô địch. Lời này vừa nói ra, mấy người hô hấp trì trệ. Kim Luân Pháp Vương ánh mắt sáng nhất. Ngươi nói, Vương Tuyên là luyện chiến thần đồ lục mới biến thành như vậy. Chắc chắn là vậy, nếu không sao hắn lại lợi hại như vậy. Mấy người cứ như vậy mà nhận định Vương Tuyên là luyện chiến thần đồ lục. Tham lam trong đáy mắt mọi người càng hơn trước đó. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong biết chân tướng nhìn nhau một cái. Lúc này Đế Thích Tiên cũng nhìn bọn họ một cái. Hai người lập tức ngậm chặt miệng. Mấy người cứ như vậy bị Đế Thích Tiên lừa gạt. Thêm vào việc bọn họ là mang theo nhiệm vụ đến, lại tụ tập lại với nhau định lần nữa phát động công kích. Vương Tuyên nhìn đám người lại quần quần kéo đến, lông mày nhíu lại. Đến giờ còn không đi, xem ra bọn họ là muốn ở lại rồi. Khoe miệng Vương Tuyên vô thức ngậm một nụ cười. Hắn thân hình lóe lên, liền ra khỏi Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, xuất hiện trước mặt mọi người. Đám người võ đang thấy động tác của Vương Tuyên, cũng nhanh chóng chạy ra, nhưng đại trận cũng chắn đường đi của bọn họ. Mà đám người Đế Thích Tiên nhìn Vương Tuyên đi ra thì hưng phấn cực kỳ. Vương Tuyên đi ra bọn họ liền không cần phá trận pháp gì nữa. Bất quá khi bọn họ thấy nụ cười trên khóe miệng Vương Tuyên, không hiểu sao có một loại dự cảm không tốt. Vương Tuyên đối diện với mọi người, có một loại khí thế một người chấn giữ vạn người không qua. Hắn cũng có năng lực này. Phía sau truyền đến tiếng hô của đám người võ đang. Tiểu sư tổ chúng ta cũng ra cùng bọn họ đánh. Tiểu sư thúc mấy người chúng ta cũng đến rút. Còn có giọng nói có chút gấp gáp của Trương Tam Phong. Tiểu Vương Tuyên, con làm gì thế, ta còn đánh được mà, đến lượt con sao? Vương Tuyên quay đầu lại đối với bọn họ khoát tay. Chỉ là mấy tên lâu la này không phiền các ngươi động thủ. Một mình ta là đủ rồi. Người xem náo nhiệt bị một màn này của Vương Tuyên làm cho có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hiển nhãn bao tổ hai người lại bắt đầu hiển nhãn rồi. Vương Tuyên, cố lên. Vương Tuyên, tất thắng. Chương 199, lấy một chọi ngàn. Chương 199, lấy một chọi ngàn. Đám người võ đang cũng bị hai người làm cho khí thế bừng bừng. Tiểu sư tổ nhất định thắng. Vương Tuyên có chút cạn lời. Đây là quyết đấu, có thể chết người đó được không? Làm như vậy không nghiêm túc chút nào. Hắn trong lòng đoán thầm không ngừng. Ngoài mặt lại không chút thay đổi. Lúc này đám người Đế Thích Tiên hình như không nghe nổi nữa. Tất cả đều ảo xông lên. Vương Tuyên ngón tay cái và ngón trỏ xoa xoa một chút. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Các loại công kích liên tục rơi xuống chỗ Vương Tuyên vừa biến mất. Mọi người giật mình. Bốn phía tìm kiếm thân ảnh Vương Tuyên. Vương Tuyên lần nữa xuất hiện lại là ở phía sau mọi người. Hắn tay đưa ra phía sau, mạnh mẽ rút kiếm sau lưng. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thi triển ra. Một luồng kiếm khí cường đại từ mặt đất bốc lên, lấy thế như trẻ che đánh về phía mọi người. Đợi mọi người phản ứng lại thì kiếm khí đã quét ngang tới. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, lập tức chết và bị thương mấy trăm người. Vương Tuyên đảo mắt nhìn những người còn đứng, ánh mắt hắn nhìn đến đâu mọi người liền liên tục lùi về sau. Liêu Thủy Phong và Kim Luân Pháp Vương hai người lại hướng về phía Vương Tuyên công kích tới. Vương Tuyên không nhanh không chậm tránh khỏi công kích của hai người. Liêu Thủy Phong cầm một thanh đại đao, đao pháp độc ác hung hiểm, đánh động gian thỉnh thoảng lại bắn ra ám khí, lớn lớn nhỏ nhỏ đinh đinh đang đang ám khí không ngừng đánh lên kiếm của Vương Tuyên. Mà vũ khí của Kim Luân Pháp Vương lại là vô cùng kỳ lạ. Trên cổ tay đeo 5323 cái vòng, tùy tay ném ra chính là vũ khí của hắn. Uy lực lớn, tốc độ cực nhanh. Vương Tuyên lộn người tránh khỏi vũ khí hai người ném tới. Hắn vừa chạm đất công kích của hai người lại tới trước ngực. Vương Tuyên trước ngực xoay một vòng. Giang giác, một tiếng, đao và vòng của hai người liền gãy. Liêu Thủy Phong và Kim Luân Pháp Vương tuy kinh ngạc kiếm của Vương Tuyên sắc bén, nhưng công kích trên tay không ngừng. Hai người lại đồng loạt bắn ra vũ khí trong tay. Vương Tuyên tâm thần khẽ động, kim quang chú thi triển ra. Lập tức trên người hắn bốc lên từng trận kim quang. Công kích của Liêu Thủy Phong và Kim Luân Pháp Vương lập tức bị hóa giải. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Tuyên được kim quang bảo vệ. Đây là công pháp gì? Mọi người còn chưa hồi phục tinh thần, một màn tiếp theo càng làm mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy kim quang trên người Vương Tuyên lại hóa thành từng sợi kim tuyến. Kim tuyến tản ra bốn phía. Vô số kim tuyến hướng về phía Liêu Thủy Phong và Kim Luân Pháp Vương có chút ngẩn người mà đi. Hai người hoảng trương bay người tránh né. Nhưng thân thể vừa tới giữa không trung liền bị kim tuyến gắt gao trói lấy mắt cá chân. Hai người vội vàng kéo lấy kim tuyến. Nhưng vô luận dùng bao nhiêu sức cũng vô dụng. Kim Luân Pháp Vương trong lòng kinh sợ, mồ hôi trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Người của quyền lực bang hình như từ trong hồi phục tinh thần lại, liên tục chạy tới cứu người. Đao binh không ngừng chém lên kim tuyến. Lúc này kim tuyến mạnh mẽ đem người kéo trên mặt đất. Hai người bị ngã đến đầu góc choáng váng, mắt buốc đầy sao. Bất quá kim tuyến vẫn không thu hồi. Vương Tuyên ngón tay khẽ động. Hai người bị kéo xoay tròn với tốc độ cao. Mọi người không kịp để phòng bị đụng phải. Liêu Thủy Phong và Kim Luân Pháp Vương hai người đều là cao thủ thiên nhân cảnh. Thân thể đã được tôi luyện đến cứng rắn như thép. Người bị hai người đụng phải không ai không thổ huyết, tại chỗ tắt thở. Hai người cũng bị đụng đến run run nôn mửa. Vương Tuyên ghét bẩn liền buông hai người ra. Hai người trong nháy mắt bay ra ngoài, đụng vào kết giới ngất đi. Lúc này người trên sân đã không còn một nửa. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt Vương Tuyên vừa kinh vừa sợ. Một số người quay người liền chạy. Vương Tuyên ngón tay khẽ động Vương Quyền kiếm bay lên. Kiếm quang lóe lên liền bay ra ngoài. Vương Quyền kiếm như lưu quang xông về phía đám người. Mọi người chỉ thấy kiếm quang không ngừng lóe lên. Sau đó lại là âm thanh lợi kiếm xẹt qua thân thể. Kiếm quang làm người ta hoa cả mắt. Qua một lát lợi kiếm lại hóa thành một đạo lưu quang bay trở về. Nơi kiếm quang vừa lóe lên truyền đến âm thanh thi thể đồng loạt ngã xuống. Bất kể là người xem náo nhiệt bên cạnh hay là đám người võ đang đều bị một tay này của Vương Tuyên làm cho kinh ngạc. Sao lại có người mạnh như vậy? Nhất chiêu nhất thức của hắn đã không phải người bình thường có thể nắm giữ được. Tiểu Long Nữ một đoàn người tới giúp đỡ cũng bị Vương Tuyên kinh diễm đến. Trận đánh này quả thực là Vương Tuyên đơn phương nghiền ép tha đánh cho địch nhân không có chút lực hoàn thủ nào. Đế Thích Thiên nhìn Vương Tuyên liên tục xuất kỳ chiêu, hơn nữa võ nghệ chắc tuyệt quỷ dị. Hắn ở trên người Vương Tuyên nhìn thấy nguy hiểm cực độ. Đây là lần đầu tiên Đế Thích Thiên cảm thấy sợ hãi trong ngàn năm qua. Hắn không dám cùng Vương Tuyên đối trận. Thế là Đế Thích Thiên trốn. Hắn thừa dịp mọi người bị Vương Tuyên hấp dẫn lực chú ý liền trốn. Những người còn lại nhìn Đế Thích Thiên chạy đều liên tục đi theo. Vương Tuyên ngón tay khẽ động kiếm liền tự động rơi vào vỏ kiếm. Hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy địch nhân trên sân đã không còn mấy người. Vương Tuyên không ra tay nữa. Hắn vừa muốn đem trận pháp mở ra để mọi người đi ra, đột nhiên bị một thứ lông xù ôm lấy. Vương Tuyên thiếu chút nữa rút kiếm vung ra. Lúc này thứ lông xù kia chít 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 kêu lên, lại cảm giác được cổ ướt sũng. Động tác rút kiếm của hắn ngược lại. Âm thanh của thứ này sao lại quen thuộc chết tiệt như vậy? Còn chưa đợi Vương Tuyên nhớ ra âm thanh này là ai, âm thanh hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ An Dưa thành công, thu được khen thưởng thẻ lĩnh ngộ kiếm đạo. Vương Tuyên vừa có một chút manh mối liền bị âm thanh hệ thống đánh gãy. Hắn một phen đẩy ra thứ đang ôm mình. Định thần nhìn lại, hóa ra là một con khỉ lớn. Còn là một con khỉ biết khóc, càng là một con khỉ cường tráng. Nhưng đây là ai nha, Vương Tuyên lại có chút không nhớ ra. Hắn hẳn là đã gặp con khỉ này rồi đi. Hình như nhìn ra Vương Tuyên không nhận ra hắn. Tôn Ngộ Không khóc càng lớn tiếng hơn. Ngay lúc này Trương Tam Phong một đoàn người từ trong trận pháp đi ra. Tôn Ngộ Không giống như nhìn thấy lao cha nhà mình vậy. Nào lên ôm lấy eo Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cũng ngẩn người, con khỉ này là ai nha? Sao vừa gặp mặt liền không khách khí như vậy? Tôn Ngộ Không ôm lấy eo Trương Tam Phong, ngón tay chỉ vào Vương Tuyên, chít 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 đều. Nhìn ánh mắt Trương Tam Phong, tràn đầy tín nhiệm và quyến luyến, giống như đang cáo trạng với hắn. Vương Viên nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đội vàng trốn ở sau lưng Trương Tam Phong, lại không ngừng thò đầu nhìn hắn. Vương Viên nhìn nó như vậy càng nhìn càng quen thuộc. Động tác này, biểu tình này, con khỉ này rốt cuộc là đã gặp ở đâu? Tôn Ngộ Không đối với phản ứng cảm xúc của người lá mẫn cảm nhất. Hắn phát giác Vương Viên và Trương Tam Phong một chút cũng không quen thuộc hắn. Tôn Ngộ Không lập tức tương tâm. Hắn lại đem ánh mắt rời đến trên người những người khác. Trong ký ức của Tôn Ngộ Không, hắn là từ nhỏ lớn lên ở võ đàng, hơn nữa những người này và hắn có quan hệ vô cùng thân mật. Hắn lại nhào tới trên người Tống Viễn Tiểu bọn người, nhưng không có một hai đối với hắn có cảm giác thân thiết quen thuộc. Tôn Ngộ Không có chút mê mang, hắn trừng lớn mắt nhìn Vương Viên. Kiếm Linh Vượng Tài đột nhiên nhảy ra. Hắn đối với con khỉ lớn liền hô, "Tôn Ngộ Không, sao ngươi trở về rồi? Lâu như vậy không gặp ngươi, ngươi vẫn là một tinh cáo trạng tiêu căng." Nói xong lại đối với Tôn Ngộ Không làm mặt quỷ. Vương Viên nghe được lời của Vượng Tài, đoạn ký ức đã chết kiếp như thủy triều hướng về phía hắn dũng mãnh tràn tới. Đây là đại đồ đệ hắn thu. Chương 200 kinh ngạc tột độ chúng nhân võ đang. Chương 200 kinh ngạc tột độ chúng nhân võ đang. Vương Tuyên nhìn ánh mắt đau thương của Tôn Ngộ Không, có chút chột dạ lên tiếng, "Ngộ Không à, sao giờ con mới về?" Tôn Ngộ Không thấy sư phụ để ý đến mình, lập tức múa may chân tay, khoa tay múa chân kể lại những trải nghiệm trên đường đi của mình. Vương Tuyên chẳng hiểu nó đang diễn tả cái gì. Hắn giới thiệu Tôn Ngộ Không với mọi người, "Sư minh, đây là đại đồ đệ của ta, Tôn Ngộ Không." Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. "Đồ đệ? Khỉ, còn có chuyện gì chấn động hơn thế này sao?" Bốn đồ đệ còn lại của Vương Tuyên cũng kinh ngạc nhìn con khỉ trước mặt. Đây chính là đại sư minh của họ. Đây chính là đại sư minh mà họ mong ngóng bấy lâu nay. Tôn Ngộ Không ngơ ngác nhìn bốn người loài người đang nhìn chằm chằm mình. Nó không quen những người này. Trong ký ức mà Vương Tuyên thiết lập cho nó chỉ có Trương Tam Phong và mấy đại hiệp võ đang. Tôn Ngộ Không sau khi gặp Vương Tuyên liền bám dính lấy hắn. Hóng hớt xong rồi, những người đến xem náo nhiệt lục tục muốn rời đi. Chỉ thấy từ trong rừng cây bên đường, từng người chui ra. Trong bụi cỏ cũng đứng lên rất nhiều người. Người võ đang cảnh giác nhìn những người này. Những người xem náo nhiệt này hoàn toàn không phát hiện ra mình đã dọa người võ đang sợ hãi, còn hướng về phía người võ đang chào hỏi, "Chư vị hảo. Võ đang tối nay trận chiến đánh hay lắm." "Đúng đúng, tiểu sư tổ Vương Tuyên của các ngươi một mình độc chiến hơn ngàn người, đánh cho địch quân toàn quân bị diệt. Chiến tích hiển hách như vậy, tháng này chúng ta có tư liệu để chém gió rồi." Người này vừa dứt lời, người bên cạnh đã bịt miệng hắn lại rồi kéo đi. Loan thoáng còn nghe thấy giọng của hai người, "Sao ngươi lại nói ra lời trong lòng vậy, mau đi thôi." Trong chốc lát, những người xem náo nhiệt mang theo đầy bụng kinh ngạc xuống núi, để lại đám người võ đang đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này, đám người tiểu long nữ cũng đi ra. Tống Viễn Tiểu biết những người này đều là những người ở dưới núi ngăn cản những kẻ đến gây rối, lập tức hướng về phía mấy người kia nói lời cảm tạ. Hai bên liền đứng tại chỗ hàn huyên, mà Trương Tam Phong thì dẫn theo lão bằng Hưu Vong Ưu đi vào trong. Những người khác cũng lục tục đi theo. Tiểu long nữ vừa đi vừa nhìn Vương Tuyên, nhưng Vương Tuyên bận rộn trở về nghỉ ngơi, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Hắn hóng hớt một chút mà đánh nhau cả ngày trời, bây giờ hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Vương Tuyên cảm thấy mình vô cùng cần một chiếc giường. Hắn về phòng ngả đầu xuống ngủ, hoàn toàn không phát hiện ra vừa rồi có một nữ tử đang nhìn hắn. Đêm khuya lặng lẽ đến, đèn dần sáng lên rồi lại tắt úm. Có người ngủ rất say, ví dụ như Vương Tuyên. Có người trằn trọc chờ mình, ví dụ như Tiểu Long Nữ. Có người cả đêm không dám ngủ, ví dụ như Đế Thích Thiên đang bỏ trốn. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngày hôm sau đến. Dù là tiếc nuối hay mãn nguyện, vui vẻ hay bi thương, ngày hôm sau vẫn đến như đã hẹn. Vương Tuyên ngủ một đêm xong liền hồi phục đầy máu, chỉ là không biết tại sao. Từ khi có Tang Tang chăm sóc, Vương Tuyên càng ngày càng thích ngủ nướng. Hắn vừa tỉnh dậy thì Tang Tang vẫn như thường lệ chuẩn bị nước rửa mặt. Vương Tuyên thoải mái rửa mặt xong liền ra ngoài tìm Trương Tam Phong. Tìm được Trương Tam Phong thì thấy ông đang nhìn Hỏa Kỳ Lân. "Lao đầu, ông làm gì đấy?" Trương Tam Phong tức giận trừng mắt nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên cảm thấy khó hiểu, sao tự nhiên lại bị trừng mắt? "Lao đầu, ông đến thời kỳ mãn kinh rồi hả? Tính khí thất thường vậy." "Hừ, ngày nào cũng bị chọc tức, ta còn không được phát cáo à? Ở võ đang này còn có ai có thể chọc tức ông? Rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy?" Trương Tam Phong nhìn hắn không nói gì. "Ta làm gì ông ạ? Đừng có oan uổng người tốt, ta vừa mới đến, sao mà chọc giận ông được? Trong mơ ạ?" Nói xong Vương Tuyên tự mình cười phá lên. Nhưng Trương Tam Phong vẫn cau mặt nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên lập tức không dám cười nữa. Hắn ngoan ngoãn đứng thẳng. "Ta đã chọc giận ông chỗ nào?" Trương Tam Phong giơ tay chỉ Hỏa Kỳ Lân bên cạnh. Vương Tuyên nhìn nó hiểu xỉu. Hỏa Kỳ Lân chú ý tới ánh mắt của Vương Tuyên, lập tức dùng ánh mắt ướt át nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên theo bản năng hỏi Trương Tam Phong, "Nó đã làm gì?" Trương Tam Phong đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. "Cũng không có gì, chẳng qua là đốt 3 lần nhà bếp, 4 lần hậu sơn, 7 lần hành lang thôi mà. Cũng chỉ là đốt hơn mấy trăm bộ quần áo thôi." Vương Tuyên tặc lưỡi. Con Hỏa Kỳ Lân này cũng quá biết đốt tiền rồi. Vương Tuyên may mắn vì không mang Hỏa Kỳ Lân theo bên mình. Còn có con đấu long kia nữa, con Hỏa Kỳ Lân này đã gây chuyện như vậy rồi. Nếu sư minh không nhận nuôi con đấu long kia thì sao? Nhưng ấu long là thủy long, vừa hay khắc chế Hỏa Kỳ Lân. Ánh mắt Vương Tuyên lóe lên. "Sư minh, con Hỏa Kỳ Lân này thật sự là quá đáng. Cũng nên dạy dỗ nó một chút." Vừa nói Vương Tuyên còn dùng sức vỗ một cái vào đầu Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân lập tức túi đầu xuống. Trương Tam Phong nhìn Vương Tuyên, "Dạy dỗ thế nào? Tìm một người có thể quản được nó mà trị." Trương Tam Phong có chút dự cảm không tốt. sư đệ này sẽ không lại muốn nuôi thêm thần thú gì nữa chứ? Vương Tuyên quả nhiên không ngoài dự đoán nói, sư minh, lần này con ra ngoài lại mang về một con thần thú. Trương Tam Phong lập tức từ chối. Không được, tuyệt đối không thể nuôi nữa. Ông nuôi một con hỏa kỳ lân đã đủ tốn tâm tư rồi. Nuôi thêm một con nữa, Trương Tam Phong sợ cảnh giới của mình không vững. Vương Tuyên vẫn khuyên nhủ, sư minh xem con hỏa kỳ lân này nghịch ngợm như vậy, chúng ta nuôi một con của nó, chẳng phải sư minh sẽ không cần quản nữa sao? Đây chính là hỏa kỳ lân, còn có cái gì có thể quản được nó? Vương Tuyên thần bí hề hề nhìn Trương Tam Phong. Còn chưa đợi Trương Tam Phong hỏi, Tống Viễn Tiểu mấy người cũng đến. Sư phụ, người và tiểu sư thúc đang nói gì vậy? Tiểu sư thúc của con nói là nó lại mang về một con thần thú. Tống Viễn Tiểu mấy người nghe thấy thần thú đều cứng đờ, trên mặt đều viết đầy chữ đừng mà. Có thể thấy bị hỏa kỳ lân hành hạ đủ rồi. Vương Tuyên làm ngơ trước biểu cảm của bọn họ. Các ngươi có biết lần này ta mang về là cái gì không? Chỉ cần không phải hỏa kỳ lân là được. Sẽ không phải là khỉ đấy chứ? Bọn họ thật sự là ấn tượng sâu sắc với đại đồ đệ của Vương Tuyên. Vương Tuyên lắc đầu. Lần này là thần thú trong truyền thuyết đấy, nhất định có thể trị được hỏa kỳ lân. Mọi người tò mò nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên cũng không còn vòng vo nữa, hắn trực tiếp thả con đấu long ra. Túi ngự thú vừa mở ra, Vương Tuyên theo phản xạ có điều kiện mà né ra. Quả nhiên hắn vừa né ra thì có một dòng nước bắn ra. Không biết có phải cố ý hay không, nước mà con đấu long phun ra vừa hay phun lên người hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân bị dội cho một thân nước. Vương Tuyên cảm nhận rõ ràng khí nóng bỏng trên người hỏa kỳ lân cũng không còn nóng như vậy nữa. Ngay sau đó con đấu long mới từ trong túi ngự thú bay ra. Khi nhìn thấy con đấu long kia, Trương Tam Phong mấy người đều kinh ngạc. Bọn họ lại thật sự nhìn thấy con rồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Con rồng thật sự còn sống. Ấu long bay lên không trung. Lúc này cả đám người võ đang đều nhìn thấy con ấu long. Chúng nhân võ đang đều kinh ngạc nhìn con ấu long trên không trung. Cả võ đang đều trở nên tĩnh lặng, tựa như nhìn thấy thần minh vậy. Chương 201 lần đầu chuyện trò riêng với tiểu long nữ. Chương 201 lần đầu chuyện trò riêng với tiểu long nữ. Mọi người mãi sau mới hoàn hồn. Ấu long không ngừng nhào lộn trên không trung. Đây chính là rồng trăng. Mẹ ơi, con thấy rồng rồi. Gặp rồng là điềm lành, chúng ta có nên ước nguyện với nó không? Mọi người nghe vậy liền nhắm mắt, hai tay đan vào nhau, túi đầu ước nguyện. Đêm qua, đám người Vong Ưu đại sư ở võ đang vừa ra khỏi cửa liền thấy đệ tử võ đang đồng loạt làm một động tác. Còn chưa kịp hỏi, liền thấy con rồng trên không trung lại đồng loạt biến thành vẻ kinh ngạc. Ngay cả Vong Ưu đại sư luôn điềm tĩnh cũng lộ vẻ khó tin. Ông rủi rủi mắt, lại nhìn lên trời. Rồng vẫn còn đó. Chẳng phải ông mắt mờ nhìn nhầm? Ngay lúc này, ấu long bay xuống, mọi người không còn nhìn thấy bóng dáng nó nữa. Vong Ưu đại sư dẫn đầu chạy về hướng ấu long biến mất. Vô Ưu mấy người vội vàng đuổi theo. Vong Ưu dẫn mọi người đến nơi ấu long biến mất. Ông lúc này mới phát hiện nơi này vừa hay là viện của Trương Tam Phong. Họ vừa vào liền thấy ấu long đang nằm trong viện, Vương Tuyên thỉnh thoảng lại sờ sờ sừng rồng. Mọi người lại kinh ngạc. Con ấu long nhỏ này lại là của Vương Tuyên. Chẳng lẽ lời đồn trong giang hồ đều là thật? Còn chưa đợi mọi người hiểu ra, Vương Tuyên đã thấy mấy người, hắn vội vàng đi ra cửa dẫn người vào. Đợi mọi người ngồi xuống, Vương Tuyên lúc này mới lần lượt cảm tạ mọi người đã nghĩa hiệp giúp đỡ ngày hôm qua. Vương Tuyên ở đây đa tạ chư vị, hôm qua đã làm phiền chư vị ngàn dặm xa xôi chạy đến giúp đỡ. Nói xong Vương Tuyên còn chắp tay với mọi người. Tống Viễn Tiểu mấy vị sư điệt cũng theo đó hành lễ. Mọi người vội vàng xua tay. Tiểu Vương Tuyên không cần khách sáo, ta và Vô Ưu năm đó đã chịu ơn của ngươi, ngươi gặp nạn chúng ta ra tay cũng là nên làm. Đúng vậy, tiểu sư thúc, nếu không phải ngày đó ngươi đến Ly Dương Võ Đang Sơn của chúng ta sợ là đã bị Thiết Kỵ Bắc Lương đạp bằng rồi. Vương Tiểu Minh, lời khách sáo này chúng ta không nói, nếu không phải ngày đó ngươi giúp tiểu đại ca ta, ta sợ là đã bị người ta hoan uổng chết rồi. Đông Phương Bất Bại và Yêu Nguyệt hai người cũng nói, muội muội ta và ta đều được ngươi cứu, lần này đến giúp ngươi cũng coi như là không ai nợ ai. Ngươi tưởng ta Đông Phương Bất Bại rảnh rỗi làm sao? Nếu không phải ngươi cứu ta một lần, lần này ta mới lười để ý. Dù sao đi nữa vẫn là đa tạ chư vị. Nói xong Vương Tuyên còn lấy ra đại hoàn đan còn lại trước đó. Đây là đại hoàn đan, một viên có thể tăng 50 năm nội lực. Còn phiên chư vị nhận lấy. Mọi người còn muốn từ chối một phen, nhưng Vương Tuyên cho quá nhiều. Lục Tiểu Phụng vươn tay lấy ra phát cho mỗi người một viên. Lấy được rồi mọi người trực tiếp ném vào miệng. Việc này khiến Vương Tuyên ngây người. Mấy người lại nói chuyện một lát. Tiểu Long Nữ một bên vẫn luôn đánh giá Vương Tuyên. Vương Tuyên nhận thấy ánh mắt của nàng. Hắn vừa ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt trong veo thuần khiết kia. Hắn ngẩn người một lát. Một lát sau mới nhận ra vị tuyệt sắc giai nhân này là Tiểu Long Nữ. Vương Tuyên nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Trương Tam Phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, biết Tiểu Long Nữ và Vương Tuyên đây là có lời muốn nói á, bất quá chuyện của hai người bọn họ ông quản không được. Tục ngữ chẳng phải nói, con cháu tự có phúc của con cháu sao? Ông không lo chuyện không liên quan này, nhưng vẫn là vỗ một cái vào Vương Tuyên. Tiểu Vương Tuyên, con dẫn Long Cô Nương ra ngoài đi dạo, một cô bé ngồi ở đây cũng buồn. Đông Phương Bất Bại và Yêu Nguyệt nhìn nhau. Vậy là bọn họ đã không được xem là cô bé nữa sao? Vương Tuyên cũng nhìn ra Tiểu Long Nữ hẳn là có lời muốn nói với mình, liền cũng không từ chối. Đi thôi, Long Cô Nương, ta dẫn nàng ra ngoài đi dạo. Tiểu Long Nữ đứng dậy liền đi theo Vương Tuyên ra ngoài. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh hai người bắt quái nhìn bóng lưng hai người, hẳn không thể xông lên nghe xem hai người nói gì. Vương Tuyên dẫn Tiểu Long Nữ đến một hành lang. Hành lang yên tĩnh nhưng lại không hẻo lánh. Bốn phía đều mở ra, có thể thấy cảnh sắc bốn phía. Hơn nữa bên trái hành lang vừa hay nhìn ra luyện võ trường của đệ tử. Vương Tuyên thả chậm bước chân, muốn đợi Tiểu Long Nữ chủ động mở miệng nói. Từ sau chuyện kia đây vẫn là lần đầu tiên hai người chân chính gặp mặt, nhưng hai người đều đã đi một đoạn đường rất dài rồi. Tiểu Long nữ đều không có ý mở miệng, chỉ là đi theo Vương Tuyên chậm rãi đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng tâm tình còn không tệ, Vương Tuyên thật sự không hiểu nàng muốn làm gì, liền chủ động mở miệng nói chuyện. Long cô nương, nàng có phải có lời gì muốn nói với ta không? Tiểu Long nữ cười duyên, không tìm được ngươi trước kia cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, gặp được ngươi ta lại không biết nói gì. Vương Tuyên nghẹn lời, hắn lại đi về phía trước vài bước. Vậy nàng tìm ta làm gì? Vương Tuyên nói xong cảm giác lại không đúng, nhưng Tiểu Long nữ đã mở miệng, chẳng phải nói phu thê phải ở cùng nhau sao? Chớ đã, nàng nói là ta và nàng phu thê. Vương Tuyên có chút không hiểu ra sao, mình khi nào thành thần, hắn sao không biết? Phàm gian nhân nói chỉ có phu thê mới có thể ngủ cùng nhau, chúng ta đã cùng nhau ngủ trên một giường rồi, chúng ta không phải là phu thê sao? Vương Tuyên lại một lần nữa nghẹn lời, hắn khó nói hết nhìn Tiểu Long nữ ngây thơ. Vương Tuyên huyền chuyển nói, nàng nên đi lại ở phàm gian nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn một chút thế nào là phu thê. Tiểu Long nữ nghe không ra ý tại ngôn ngoại của Vương Tuyên, ta thích đi lại ở phàm gian, đặc biệt là trà lâu tử quán, nơi đó có rất nhiều câu chuyện hay ho. Vương Tuyên không biết làm sao nhắc nhở nàng, nàng thích là tốt rồi, có thể đi dạo nhiều hơn, bất quá đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Nghe được lời của Vương Tuyên, Tiểu Long nữ càng vui vẻ hơn. Vương Tuyên vẫn là quan tâm mình, nghe người ta nói quan tâm thê tử đích nam nhân là thương yêu thê tử đích biểu hiện. Vương Tuyên thật sự là một người thương yêu thê tử á. Tiểu Long nữ lập tức càng thêm vui vẻ hơn, bước chân dưới chân nàng càng thêm nhanh nhẹn lên, vạt váy thỉnh thoảng bay lên. Vương Tuyên nhìn Tiểu Long nữ đột nhiên liền trở nên vui vẻ lên, sao cảm giác Tiểu Long nữ ngốc nghếch đích. Vương Tuyên lại hướng về mặt Tiểu Long nữ nhìn đi, thật là xinh đẹp tuyệt trần, đẹp như tiên, nhưng lại là tính tình như vậy, nàng bộ dáng này lại còn thích đi trà lâu tiểu quán loại phức tạp chi địa chơi, thật là khiến người lo lắng nhỉ. Nghĩ đến đây, Vương Tuyên xui khiến đích từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh xanh biếc đích lá, tâm trí vừa động, thần cơ bách luyện liền vận chuyển ra, trong nháy mắt tay trong tay của lá liền biến thành một cái màu xanh biếc tươi tắn đích vòng ngọc. Long cô đương, cái vòng này cho nàng, cái này đeo lên có thể khiến nàng trăm độc không xâm, gặp nguy hiểm đích khi còn có thể bảo vệ nàng. Quá sau này ta liền phải ra ngoài rồi, Long cô nương nàng cứ tự mình gìn giữ rồi, sau này nếu có tái gặp lại, mong nàng vẫn là khỏe mạnh. Tiểu Long nữ vui mừng đích tiếp lấy, đây vẫn là Vương Tuyên lần đầu tiên thật sự đích tặng mình quà, đây liền là truyền thuyết trong của tín vật định tình trăng. Nàng nội tâm hoạt động vô cùng đích hoạt bát, trên mặt chỉ là ngậm một tia cười. Vương Tuyên thấy nàng như vậy cho rằng Tiểu Long nữ hiểu ý của anh ta, liền dẫn người trở về rồi. Anh ta không ngờ tới Tiểu Long nữ đối với anh ta hiểu lầm càng sâu rồi. Chương 202 Chí Mộng, Nữ Đế, Diễm Linh Cơ lại xuất hiện. Chương 202 Chí Mộng, Nữ Đế, Diễm Linh Cơ lại xuất hiện. Trước đó, những người đến võ đang xem náo nhiệt chỉ mất vài ngày ngắn ngủi, liền đem những chuyện xảy ra ở võ đang ngày hôm đó nhanh chóng truyền khắp các ngõ ngách võ lâm. Mà những người biết chuyện này đều rầm rộ truyền thay nhau, một truyền 10, 10 truyền 100. Giờ thì hay rồi, sự tích Vương Tuyên một mình lực chiến ngàn người ngày hôm đó có thể nói là cả võ lâm đều biết. Vương Tuyên có thể nói là chỉ sau một đêm đã nổi danh thiên hạ. Mà lúc này, Diễm Linh Cơ và Vô Song Quỷ đang ở Đại Tần, ngồi trước một quán trà, nghe tiểu nhị khoác lác. Vương Tuyên của võ đang hôm qua một mình lực chiến ngàn người, đại bại bang chủ Kim Tiền Bang, Quyền Lực Bang, còn có sát thủ do các nước phải đến. Giọng của tiểu nhị nhỏ đi một chút. Nghe nói nha, Đại Tần còn phái người của La Vong và Âm Dương ra đi nữa đó. Thật sao? Ai đi vậy? Nguyệt Thần và Thiếu Tư Mệnh. Chơi ạ. Nguyệt Thần là người được bệ hạ tín nhiệm nhất, cũng coi như là quốc sư của chúng ta rồi. Ngay cả nàng cũng đi, Vương Tuyên này cũng quá lợi hại rồi, lại có thể đánh thắng nhiều cao thủ như vậy. Diễm Linh Cơ ngẩn người nghe cái tên Vương Tuyên, nửa ngày không ăn gì. Vô Song Quỷ nghi hoặc nhìn nàng. Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ lúc này mới hồi phục tinh thần. Lúc này nàng không còn chật vật như ở trong thủy lao ngày đó nữa. Diễm Linh Cơ mặc một bộ váy đỏ, trên quần áo đầy những hoa văn ngọn lửa, quần áo bó sát vào da thịt, thân hình đầy đặn, kiêu ngạo lộ rõ không thể nghi ngờ. Đùi lộ ra một mảng lớn da thịt, gợi cảm quyến rũ, thu hút phần lớn ánh mắt. Mà Vô Song Quỷ đối diện nàng, chỉ mặc một chiếc quần dài, chân trần, trên cổ tay mang vòng sắt, cả người cơ bắp cuộn cuộn, hung thần ác sát. Giọng nói nóng nảy của Vô Song Quỷ kéo sự chú ý của Diễm Linh Cơ trở lại. Nhìn khuôn mặt đáng sợ của Vô Song Quỷ, Diễm Linh Cơ không hề sợ hãi. Gọi ta làm gì? Vô Song Quỷ bị Diễm Linh Cơ quát cho ngây người, còn chưa kịp nói gì, lời của Diễm Linh Cơ lại đến bên tai. Vô Song Quỷ, ta muốn đi tìm một người, ngươi không cần đi theo ta nữa. Ngươi đi tìm ai? Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành rồi, ngươi không cần lo chuyện bao đồng. Nói xong Diễm Linh Cơ liền biến mất tại chỗ. Chuyện của nàng đã làm gần xong rồi. Diễm Linh Cơ định đi tìm ân nhân Vương Tuyên, người đã thả nàng ra khỏi hồ nước lúc trước. Vạn Độc Quật, 10 vạn dặm núi lớn, Nhiêu Cương. Một thiếu nữ mặc đồ tím nhạt, tóc tím đang ngồi trong cắm hoa. Nàng cầm một cây sáo trong tay, đắm chìm trong tiếng sáo. Tiếng sáo du dương vang vọng khắp thung lũng. Người con gái khẽ nhắm mắt lại, thân hình nhỏ nhắn trông vô cùng xinh xắn đáng yêu. Xung quanh đều là những bông hoa rực rỡ. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những bông hoa này không bông nào không phải là hoa độc. Nếu bạn nhìn kỹ hơn nữa, bạn sẽ thấy trong những bông hoa ẩn chứa đủ loại sâu độc. Sâu độc theo tiếng sáo của thiếu nữ không ngừng bỏ một cách có quy luật. Lúc này, một người đàn ông áo xanh đi về phía thiếu nữ. Người đàn ông đi một cách run rẩy, vài bước đường mà cứ như hắn đi mấy dặm đường vậy. Người đàn ông đi đến trước mặt thiếu nữ, tức Chí Mộng, không người chắp tay nói, "Thánh nữ, cô bảo chúng tôi để ý tin tức về vương tuyên của võ đang, bây giờ lại có tin tức chuyển đến rồi. Chí Mộng đội vàng đặt cây sáo trong tay xuống. Nàng cười tươi rạng rỡ, trông càng thêm đáng yêu. Mà người đàn ông càng túi đầu thấp hơn. Nhanh nói, các ngươi lại nhận được tin tức gì rồi? Vương tuyên dạo này lại làm gì? Gần đây, người trong võ lâm và người của triều đình liên thủ đối phó với phái võ đang, giống như là muốn cướp đoạt bảo vật trong tay vương tuyên. Có đến cả ngàn người lên võ đang. Sau đó thì sao? Vương tuyên thế nào rồi? Là vương tuyên vương thiếu hiệp, một mình chống lại ngàn người, đại thắng. Ha 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 ha, ta biết ngay vương tuyên này không phải là người dễ chơi vào, ai có thể chiếm được tiện nghi từ hắn chứ? Có điều ta đã lâu không gặp vương tuyên rồi, ân cứu mạng của hắn ta còn chưa trả nữa. Ta đi tìm hắn ngay đây. Người đàn ông bội nói, thánh nữ, cô không thể ra khỏi cốc, thủy vương không cho cô ra ngoài. Chí Mộng đảo mắt, có vẻ không kiên nhẫn xua tay. Được rồi, ta biết rồi, ta không ra ngoài, ngươi lui xuống đi. Vâng, thánh nữ. Người đàn ông lại cẩn thận rời khỏi khóm hoa. Chí Mộng nhìn về phía người đàn ông, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của anh ta nữa. Nàng làm mặt quỷ, còn muốn quản buồn thánh nữ. Nói xong, Chí Mộng liền lén lút rời khỏi khóm hoa, không ai có thể ngăn cản nàng đi tìm vương tuyên. Huyện âm vương nữ đế buồn chán ngồi trên ghế đại điện nhìn móng tay. Khuôn mặt khó phân biệt giới tính kia thanh tú lạnh lùng. Một vài bộ váy áo hoa lệ kéo lê trên mặt đất. Nàng lười biếng gọi ra phía ngoài cửa. Phạm Âm Thiên vào đây. Cửa đại điện kéo kẹt một tiếng mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang bước vào. Cô ta yêu kiều hành lễ với nữ đế. Chủ tử có gì phân phó? Chuyện ta bảo các ngươi theo dõi thế nào rồi? Bẩm chủ tử, gần đây võ đang quả thật đã xảy ra một vài chuyện. Ồ, người trong giang hồ và triều đình muốn cướp đoạt đấu long và bí kíp trong tay vương tuyên, còn triệu tập mấy trăm người lên núi võ đang, lại bị vương tuyên đánh bại trong một lần. Nữ đế chỉ gật đầu, thần sắc không hề thay đổi. Phạm Âm Tiên nhất thời không nhìn ra ý nghĩ của nữ đế. Nữ đế đã phất tay bảo Phạm Âm Tiên lui xuống. Nàng nghiêng người nằm trên ghế suy nghĩ một lát. Hình như mình đã lâu không ra ngoài xem rồi, cũng đến lúc ra giang hồ kiến thức một phen. Thực ra đi làm gì thì chỉ có nữ đế tự mình biết. Mà lúc này, Vương Viên, người đang bị mấy người con gái nhớ nhung, hắn ta đang định một mình rời khỏi võ đang để đi ăn dưa. Vương Viên bảo Tang Tang triệu tập mấy người con gái đến. Một lát sau, Hoàng Dung mấy người lần lượt đến. Vương Viên, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Vương Viên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lần này ta phải ra ngoài một chuyến. Nhìn vẻ mặt hăm hở của mấy người con gái, Vương Viên lại nói tiếp. Các cô cứ ngoan ngoãn ở lại võ đang, hoặc các cô muốn đi đâu thì đi. Nhưng tiền đề là phải nâng cao thực lực của các cô. Mấy người con gái Vương Viên nhìn nhau. Ngươi không dẫn chúng ta đi à? Các cô nâng cao thực lực lên rồi nói sau. Với thực lực của các cô, đi theo ta bên cạnh vẫn còn quá nguy hiểm. Nếu có thể, lần sau có cơ hội ta sẽ dẫn các cô đi. Hoàng Dung, Mục Quyền Thanh, Chu Chỉ Nhược và Tang Tang bốn người tuy không muốn, nhưng biết những gì Vương Tuyên nói quả thực là sự thật. Vương Tuyên quá hay gây chuyện, một khi xảy ra chuyện gì, các cô ngay cả tự bảo vệ mình cũng không làm được. Nhưng ba người còn lại lại muốn ở lại võ đang. Vương Tuyên nói như vậy đúng là vừa lòng ba người. Thanh Điểu và Khương Nghê hai người lại chỉ mong không phải ra ngoài. Bây giờ võ đang an toàn vô cùng, không ai có thể vào được. Hai người họ đã định từ bỏ nhiệm vụ rồi. Lúc này tốt nhất là đừng để người của Bắc Lương tìm thấy họ. Mà Lạc Tiên cũng vậy. Nàng cũng không muốn truyền tin cho Đế Thích Thiên nữa. Cho dù có chuyện, nhìn dáng vẻ ngày hôm đó, Đế Thích Thiên cũng không làm gì được Vương Tuyên. Nàng vẫn nên ngoan ngoãn ở lại võ đang thôi. Đế Thích Thiên tuyệt đối không tìm thấy nàng. Chương 203 tộc sát một hóng hớt. Chương 203 tộc sát một hóng hớt. Bốn người còn lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Xuyên, họ không nói gì thêm. Tang Tang vội vàng tiến lên kéo tay áo Vương Xuyên. Công tử, ở bên ngoài phải tự chăm sóc bản thân, chú ý an toàn. Ta sẽ cố gắng luyện công thật tốt. Vương Xuyên xoa đầu nàng. Cứ như vậy, Vương Xuyên một mình bước lên con đường hóng hớt. Lần này hắn không dùng cách thức chạy đi trước đây, mà là sử dụng một đột. Từ khi hắn nắm giữ kỹ năng này, Vương Xuyên còn chưa từng sử dụng qua. Hắn đặc biệt chọn một hướng cây cỏ tươi tốt để đi. Vương Xuyên tâm thần khẽ động, một đột liền thi triển ra. Hắn đặt tay lên mặt đất. Đột nhiên trong bụi cây mọc ra từng cây từng cây. Chúng sinh trưởng với tốc độ nhanh đến khó tin. Chưa đến nửa khắc đồng hồ đã mọc ra một mảng rừng lớn. Theo sự sinh trưởng của rừng cây, Vương Xuyên cảm thấy sinh cơ của mình không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể. Nếu không có lục khố tiên tặc, sinh cơ của hắn sợ là đã mất đi hơn một nửa. Quả nhiên năng lượng là cần bảo toàn. Cây cối muốn lớn lên thì phải có được sinh cơ, chỉ có thể từ người sử dụng một độn hấp thụ. Vương Xuyên không thử tạo rừng nữa, mà là thử mượn một độn để biến hình. Vương Xuyên bỗng nhiên cả người biến mất trong bụi cây. Trong bụi cây cũng không thấy bóng dáng hắn. Vương Xuyên có thể tự do tự tại xuyên qua giữa các loài thực vật. Hắn có thể xuyên qua trong rừng cây với tốc độ cực nhanh. Vương Xuyên còn có thể cảm nhận chính xác vị trí của một số loại thảo dược. Hắn tuân thủ nguyên tắc không lấy không, gặp được dược liệu tốt liền thu lại. Cứ như vậy Vương Xuyên vừa hái thuốc vừa đi đường. Không biết từ lúc nào, Vương Xuyên đi một mạch đã nửa tháng. Hắn lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Vương Xuyên xem xét bảng hệ thống, phát hiện phần thưởng nhiệm vụ lần trước của hắn còn chưa nhận, lập tức bắt đầu nhận thưởng. Hệ thống trích xuất thẻ lĩnh ngộ kiếm đạo. Đinh. Thẻ lĩnh ngộ kiếm đạo đang được trích xuất. Đinh. Thẻ lĩnh ngộ kiếm đạo trích xuất thành công. Vương Xuyên lại ở trong đầu đáp lại. Sử dụng thẻ lĩnh ngộ kiếm đạo cho Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Đinh. Thẻ lĩnh ngộ kiếm đạo sử dụng thành công. Vương Xuyên vội vàng bắt đầu lĩnh ngộ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Hắn nhắm mắt cảm thụ công pháp Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Trong đầu Vương Xuyên dường như có thứ gì đó lướt qua, giống như khai sáng trí tuệ vậy. những sương mù vây khốn Vương Xuyên đều bị từng cái giải khai, lại là linh quang chợt lóe. Vương Xuyên giống như nắm giữ được thứ gì đó, hắn đột nhiên mở mắt, tay phải vươn ra phía sau, mạnh mẽ rút kiếm ra. Vương Xuyên đã là thực lực tiên nhân cảnh, kiếm khí hắn vung ra đã vô cùng mạnh mẽ, mà Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có thể khiến kiếm khí của Vương Xuyên chống chất, uy lực tăng gấp bội. Một kiếm này của hắn dùng toàn lực, chỉ thấy kiếm khí từ dưới đất bốc lên, mạnh mẽ hướng về phía trước dựng đứng chém xuống. Trong chốc lát, phương viên mấy dặm giống như động đất vậy, mặt đất ầm một tiếng, liền sụp xuống. Vương Xuyên vội vàng lùi lại mấy bước, trên mặt đất bị chém ra một khe nứt dài, cây cối bên cạnh lần lượt trượt xuống, âm thanh cành cây gãy lịa không ngừng vang lên, đồng thời âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đã đột phá tầng thứ 3. Vương Xuyên nhìn cái hố sâu phía trước, đây hẳn là động tĩnh mà hắn phải dùng gấp 3 thực lực bản thân mới có thể tạo ra. Vương Xuyên thử xong kiếm thuật liền rời đi. Vừa mới đi được mấy dặm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, hiện trường hóng hớt đang hình thành, ký chủ có muốn đi không?
Có.
Đinh, bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đi tới. Vương Xuyên đi đường gần nửa tháng đang cần một quả dưa lớn để thư giãn đây. Hắn lập tức đi theo bản đồ. Chủ nhân, chúng ta đây là đi đâu? Vương Xuyên quay đầu nhìn, không biết Vượng Tài từ lúc nào đã ra ngoài. Hai tay chống nạnh đứng trên vai Vương Xuyên, một thân váy bồng màu xanh nước biển, khuôn mặt trắng non hơi phồng lên, đôi mắt to chớp chớp, vô cùng đáng yêu. Vương Xuyên không nhịn được chọc chọc cái đầu nhỏ của nàng. Hôm nay sao lại nỡ ra ngoài vậy? Thấy chủ nhân một mình đi đường, sợ ngươi buồn chán, liền ra ngoài bồi chủ nhân. Ngươi còn có lòng tốt này? Vượng Tài cười khanh khách một tiếng. Đã ngươi đều nhìn ra rồi, ta liền nói cho ngươi biết vậy. Mời triển khai chi tiết. Chủ nhân, ta ngửi thấy một mùi thơm thơm. Lại ngửi thấy đồ ăn ngon sao?
Đúng vậy chủ nhân, chỉ là cách quá xa, nếu không ta đã đi lấy về rồi.
Ngao Ô liền ăn hết. Vương Xuyên bật cười. Hắn không hỏi mùi thơm truyền ra từ đâu, mà là tiếp tục đi về phía địa điểm. Không xa là một cái sân ao, tọa lạc một cái trại. Nhà trong trại xây rất chắc chắn, có tiểu điếu lâu độc lập, tiểu trúc lâu đơn lẻ, còn có một số sân lớn. Trong trại tùy ý có thể thấy các loại vật phẩm khắc hình đồ đằng. Thanh niên nam nữ, người già còn có trẻ con thỉnh thoảng qua lại. Khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ. Nữ tử ăn mặc đều rất giống nhau, mặc áo hoa lệ bay, bên trong phối một cái áo lót màu nâu, đều kết hai bím tóc dài. Đây là nơi ở của tộc nhân Sắt Mộc tộc. Bọn họ một tộc vì thủ hộ Long Châu đã ở đây hơn trăm năm. Tộc trưởng Sắt Mộc tộc đời này ở trong một cái sân lớn nhất ở phía trong cùng của trại. Lúc này trong sân đang ngồi một nữ tử và một nam tử. Thanh phong từng trận thổi đến, mang theo tinh điểm bụi bặm, nam tử vội vàng đưa tay giúp nữ tử che chắn. Nữ tử cũng là hai bím tóc dài rũ xuống trước ngực, trên trán mang một cái mặt ngạch sâu chối hạt. Ánh mắt trong sáng, khoe miệng ngậm cười, mày liễu mắt to, giống như tinh linh trong núi vậy, linh động mà lại xinh đẹp. Nam tử lớn lên lại vô cùng thô ráp, tóc rối bù trên đỉnh đầu. Thân hình cao lớn vô cùng, cùng nữ tử đứng chung một chỗ, có vẻ vô cùng hoang dã. Hai người nhìn nhỏ cười, xem ra tình cảm rất tốt. Lúc này trong phòng truyền ra tiếng khóc của trẻ con. Nữ tử vội vàng muốn đi xem. Nam tử vội vàng nắm tay thế tử. Phượng Hoàng, ta đi bế nó ra. Phượng Hoàng nghe vậy khẽ cười một tiếng. Mộc Long, con sợ là đói rồi, ta đi cho ăn. Sắt Mộc Long đành thôi. Sắt Mộc Long chính là tộc trưởng Sắt Mộc tộc này. Hắn nhìn thê tử đang cho con ăn. Sắt Mộc Long như thường lệ ra ngoài tuần tra một vòng trại. Hắn là người cường tráng lợi hại nhất toàn bộ Sắt Mộc tộc, nếu không tộc nhân cũng sẽ không phục tùng hắn quản lý. Sắt Mộc Long vừa ra khỏi cửa liền gặp rất nhiều tộc nhân. Trên mặt tộc nhân đều mang theo nụ cười. Cái trại này hầu như không có ai gây mâu thuẫn. Cho dù là những ngày cách biệt với thế giới, người Sắt Mộc tộc sống sung túc, tinh thần thỏa mãn, có thể nói là vô cùng hạnh phúc. Bất quá bọn họ giữ một bí mật to lớn, mỗi ngày đều phải phái người tuần tra, sợ có người ngoài tiến vào. Sắt Mộc Long đến bên ngoài trại, hán tử tuần tra lập tức chạy lên phía trước. Tộc trưởng, ngươi đến rồi.
Ừm, có gì khác thường không?
Không có. Sắt Mộc Long nhìn bốn phía một cái, quả thật không nhìn thấy gì. Hắn liền xoay người trở về. Bọn họ không chú ý tới là dưới đất. Chương 204 tập kích đêm. Lại gặp người quen. Chương 204 tập kích đêm. Lại gặp người quen. Trên sườn đồi không xa, có một nhóm người đang tiến về phía trại. Hơn nữa số lượng không hề ít. Giữa đám người kia, trên một ngọn cây, Vương Tuyên buồn chán cắn hạt dưa. Hắn phát hiện sau khi sử dụng một độn thuật có thể ẩn mình trong cây cỏ, dù là người ở cảnh giới nào cũng khó mà phát hiện ra hắn. Lúc này, dưới gốc cây truyền đến tiếng nói chuyện. Chỉ thấy một người dáng vẻ bảnh bao, nhưng ánh mắt có chút gian tà, lớn tiếng nói: "Thượng Quan Vân, ngươi xác định tin tức của ngươi không sai chứ? Sao còn chưa tới?"
Thu Đường Bách nói đúng đấy, Thượng Quan Vân, ngươi không gạt chúng ta đấy chứ?
Hơn nữa, cũng chưa ai chứng thực trên Tiên Sơn có Long Châu, làm sao ngươi biết?
Người này tuổi tác hơi lớn, mặc một thân hắc y, trên người lúc này bốc lên hắc khí, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Hắn chính là Vạn Độc Môn môn chủ Mạnh Bách Xuyên. Người vừa nói chuyện là Thu Thủy Trang trang chủ Thu Đường Bách. Bên cạnh hai người là một thanh niên ôm đại đao. Liếc nhìn mấy người một cái, Thượng Quan Vân, tốt nhất ngươi nên đảm bảo Long Châu thật sự ở đây, ta không có thời gian mà hao tổn với ngươi mãi đâu. Người này chính là Phong Lôi Đao Vương Hạ Tam Thái, mà người luôn bị hỏi kia chính là Thượng Quan Vân. Trên mặt hắn luôn không chút biểu cảm, dù bị mấy người nghi ngờ như vậy, vẫn giữ vẻ mặt hỉ nộ bất hình như sắc. Quân Tử Kiếm Huyền Vũ thấy mọi người như vậy, liền nói, mọi người cũng đừng nội. Thượng Quan Vân dù sao cũng là đường chủ Trung Tín Đường, nhất định sẽ không lừa chúng ta đâu. Nếu tin tức là giả, hắn hà tất phải làm rầm rộ như vậy? Chúng ta nghe Thượng Quan Đường chủ nói xem sao. Lúc này, Kim Tiền Bang bang chủ Lôi Chấn Tử lớn tiếng nói, chúng ta nhiều người như vậy tìm lâu như vậy, đến một bóng người cũng không thấy, Long Châu ở đâu ra?
Đúng vậy, chúng ta mang theo nhiều huynh đệ như vậy, một chút manh mối cũng không tìm được.
Long Châu rốt cuộc ở đâu?
Thượng Quan Vân ngươi nói ra đi.
Thượng Quan Vân nhìn mọi người đều sốt ruột, lúc này mới phủi phủi bụi trên người.
Ta nhất định là đã xác nhận rồi mới dẫn các ngươi ra đây, các ngươi từng người một sốt ruột cái gì?
Vương Tuyên nghe những người này nói chuyện chỉ nghe ra được Long Châu, những tin tức hữu dụng khác thì không có chút nào.
Bất quá nhìn lại những chấm vàng trên bản đồ, hắn lại tĩnh tâm lại chờ đợi.
Lúc này, người tên Thượng Quan Vân kia lại nói, nghe đồn nói trên trời có một thần long, canh giữ chín viên Long Châu.
Chuyện này các ngươi có biết không?
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau.
Lôi Chấn Tử nổ bãi cỏ khô đang nhai trong miệng ra.
Bớt nói những thứ vô dụng đó đi, truyền thuyết này ai mà không biết.
Nhưng lại có ai biết thần long ở đâu, chúng ta hiện tại đã đến Thiên Sơn rồi.
Đi loanh quanh một ngày, vẫn là không tìm thấy.
Chúng ta mấy người là vì tin tưởng ngươi, cho nên mới đều đến đây, nhưng bây giờ thì sao, ngươi còn chưa cho chúng ta một vị trí xác thực.
Lôi Bang chủ đừng nóng nội, ta đã tra được vị trí thật sự rồi.
Mọi người ánh mắt nóng rực nhìn Thượng Quan Vân.
Bất quá vị trí Long Châu ở không chỉ có một thần long canh giữ, mà còn có một tộc người canh giữ.
Mà Long Châu và thần long đang ở trong cấm địa hậu sơn của tộc người này.
Nếu chúng ta muốn vào lấy Long Châu, phải giải quyết cái sát mục tộc này.
Phong Lôi Đao Vương Hạ Tam Thái nhíu mày.
Cái sát mục tộc này thì có thể dễ dàng đối phó, nhưng cái thần long này e là không dễ dàng gì đâu.
Thượng Quan Vân vẫn là bộ dạng không chút biểu cảm kia, hắn xoay người đối diện với Phong Lôi Đao Vương Hạ Tam Thái.
Đao Vương chẳng lẽ sợ rồi?
Đâu có chuyện đó.
Ai mà sợ?
Một mình ta là đối phó không được con thần long này, bất quá thêm các ngươi năm người thì đủ rồi.
Huống chi Long Châu mà thần long này canh giữ có đến 8 viên, nghe nói có được Long Châu là có thể thiên hạ vô địch, các ngươi chẳng lẽ không động lòng sao?
Mọi người tâm tư khác nhau,
bất quá lúc này đều bày tỏ muốn đi thu thập thần long cướp Long Châu.
Thượng Quan Vân trong lòng hài lòng, nhưng trên mặt không lộ ra.
Đối diện chúng ta dưới chân núi chính là nơi tộc nhân sát mục tộc ở.
Đối phương thực lực mạnh nhất chỉ có tộc trưởng sát mục tộc sát mục long, những người khác đều không đáng sợ.
Chúng ta trời tối sẽ động thủ.
Mấy người đối với an bài này không có ý kiến.
Liên gật đầu.
Vương Tuyên đột nhiên chú ý tới phía sau những người này có hai mấy đạo khí tức của người khác.
Hắn thần thức triển khai,
liền khóa chặt hai đạo thân ảnh đang trốn phía sau cây.
Thân hình có chút quen mắt, bất quá không nhận ra.
Vương Tuyên cũng không quá để ý lại thu hồi tầm mắt.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trăng dần dần leo lên ngọn cây.
Những thứ ẩn giấu trong bóng tối chậm rãi xuống lại.
Dưới cây mấy người đã chuẩn bị xong,
nhanh chóng lao về phía sơn cốc ở đằng xa.
Vương Tuyên lặng lẽ theo sau.
Mà tộc trưởng sát mục tộc sát mục long tối nay luôn cảm thấy trong lòng bất an.
Trực giác của hắn luôn rất chuẩn nên dứt khoát ngồi dậy.
Phượng Hoàng mơ mơ màng màng hỏi, sao vậy?
Nàng cứ ngủ trước đi, ta đi tuần tra một phen, nếu không luôn không an tâm.
Phượng Hoàng đáp một tiếng, rồi lại ngủ tiếp đi.
Vừa hay, sát mục long vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một bóng người đang chạy nhanh dưới ánh trăng.
Hắn trong lòng kinh hãi,
lập tức gây ra tiếng động, gọi tộc nhân tỉnh dậy.
Lập tức cả sơn trại đều sống động trở lại.
Chốc lát sau đèn đuốc sáng trưng,
các tộc nhân đều tập trung phía sau nhà sát mục long.
Sát mục long vẻ mặt ngưng trọng nhìn tộc nhân,
có một đám địch nhân không rõ thân phận đang đến, hơn nữa nhìn thực lực không tệ.
Tộc trưởng vậy phải làm sao?
Đã đến muộn như vậy thì không phải người tốt lành gì, liều với chúng.
Sát mục long ra hiệu mọi người im lặng.
Bây giờ tất cả phụ nữ và trẻ em đi theo Phượng Hoàng, các ngươi ra phía sau núi trốn.
Thanh niên trai tráng ở lại, chúng ta phải tranh thủ thời gian cho bọn họ rút lui.
Lập tức tất cả mọi người đều động.
Phụ nữ, người già, trẻ em đi theo Phượng Hoàng, thanh niên tự động cầm vũ khí chuẩn bị đối đầu với địch nhân.
Phượng Hoàng lo lắng nhìn sát mục long một cái,
cắn răng mang theo con cái rời đi.
Thượng Quan Vân mấy người thấy đèn đuốc trong trại sáng lên, liền biết đã bị phát hiện.
Nhưng bọn hắn vẫn không dừng lại, nhanh chóng xông về phía sơn trại.
Đến chân núi phát hiện không một bóng người, mãi đến giữa sơn trại mới gặp được sát mục long một đoàn người.
Hai bên không nói hai lời lập tức bắt đầu đánh nhau.
Vương Tuyên bay lên một mái nhà ăn dưa,
nhưng lúc này hắn cuối cùng cũng thấy rõ hai người vừa rồi đi theo Thượng Quan Vân, nhìn qua vẫn là người quen.
Xích Mộc và Nữ Đế.
Không đúng, Vương Tuyên lại phát hiện một đạo khí tức.
Hắn nhìn kỹ lại,
là một mỹ nhân áo đỏ, lặng lặng đứng ở đó, tựa như dạng nguyệt yêu cơ ẩn mình trong bóng tối.
Không chú ý rất khó nhìn thấy.
Như là nhận ra được ánh mắt của Vương Tuyên, người kia quay đầu lại nhìn Vương Tuyên.
Vương Tuyên lúc này mới nhìn ra người này cũng là Diễm Linh Cơ đã từng gặp qua một lần.
Nhưng Diễm Linh Cơ quay đầu lại không nhìn thấy Vương Tuyên.
Nàng lại quay đầu đi.
Vương Tuyên cũng rời tầm mắt khỏi Diễm Linh Cơ.
Lúc này mới chú ý tới, chốc lát sau bên sát mục long đã không còn mấy người có thể đánh được nữa.
Chương 205, Ma Long Hiện Thân.
Phượng Hoàng bị bắt cóc. Chương 205, Ma Long Hiện Thân.
Phượng Hoàng bị bắt cóc lúc này, sát mục long chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng.
Song quyền khó địch tứ thủ, hắn căn bản không phải đối thủ của sáu lao giang hồ kia.
Sát mục long vừa phải bảo vệ tộc nhân, vừa phải phòng bị địch nhân tấn công.
Lúc này, Lôi Chấn Tử cầm đại đao vung ngang một đường, chém trúng vai sát mục long.
Máu tươi lập tức chảy ròng ròng.
Tộc trưởng,
tộc trưởng!
Mấy tộc nhân của hắn vội vàng kêu lên.
Sát mục long đấm một quyền, Lôi Chấn Tử lùi về sau né tránh.
Hai người lúc này mới tách ra.
Sát mục long lập tức lui về phía sau,
mấy tộc nhân cũng theo sát phía sau.
Sát mục long nhìn tộc nhân đã chết không ít,
trong lòng hắn vô cùng bi thống.
Lại nhìn Thượng Quan Vân cùng đám người đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi,
sát mục long dường như đã hạ quyết tâm.
Hắn đột nhiên vung tay về phía mấy người,
một đạo nội khí mang theo một nắm bột phấn thổi về phía mấy người.
Thượng Quan Vân mấy người vội vàng né tránh.
Sát mục long lớn tiếng hô,
chia nhau ra chạy. Hắn cũng xoay người bỏ chạy. Khi bột phấn tan ra, hắn đã vọt ra rất xa. Sáu người vội vàng đuổi theo. Vương Tuyên cũng chậm rãi đi theo phía sau. Diễm Linh Cơ, Si Mộng và Nữ Đế lúc này mới nhìn thấy Vương Tuyên. Vội vàng đuổi theo. Vương Tuyên, ngươi thật sự ở đây? Si Mộng chạy lon ton lên phía trước, cười với Vương Tuyên một cách đáng yêu. Vương Tuyên liếc nhìn Si Mộng. Sao ngươi lại ở đây? Ta đến tìm ngươi a. Lúc này Diễm Linh Cơ cũng đuổi tới. Tấn công, dạo này có khỏe không? Vương Tuyên vừa đi vừa nói. Tạm được. Hai người còn muốn nói tiếp. Vương Tuyên vội vàng tăng nhanh bước chân. Ba nữ tử liếc nhìn nhau, lại rời tầm mắt đi, giống như không ai ưa ai, đều hướng về phía Vương Tuyên đuổi theo. Khi mấy người đuổi kịp Sắt Mộc Long cùng những người khác, bọn họ đã đến một vách núi treo leo. Sắt Mộc Long đã bị Thượng Văn Vân, Mạnh Bách Xuyên, Huyền Vũ và sáu người khác vây ở mép vực. Nhưng mấy người không biết đã bắt một con tin ở đâu. Thu Đường Bách, trang chủ Thu Thủy Trang, từ phía sau ôm một nữ tử thanh mảnh, tay không an phận sờ soạng các người. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử tràn đầy sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Sắt Mộc Long giận đến nứt cả mắt. Ngươi thả nàng ra, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Thu Đường Bách làm như không nghe thấy, tiếp tục động tác trên tay. Quân tử kiếm Huyền Vũ dường như không đành lòng, trên mặt do dự không quyết, nhưng hắn vẫn không nói gì. Thượng Quan Vân lạnh lùng nhìn, không hề quản. Hạ Tam Thái ngược lại nói với Sát Mộc Long, chỉ cần ngươi nói ra Long Châu ở đâu, chúng ta sẽ cân nhắc thả nàng ra. Lôi Chấn Tử cũng nói, Long Châu ở đâu? Nếu không nói, huynh đệ của ta đây không biết nặng nhẹ đâu. Lúc này đã truyền đến âm thanh vải bị xé rách. Sát Mộc Long nhìn thê tử mặt đầy kinh hãi, hắn không chút do dự liền hô, ta biết ở đâu, ta dẫn các ngươi đi, đi ngay, các ngươi thả nàng ra. Vừa nói vừa bước về phía trước, hai tay hắn run rẩy nhìn thê tử, mắt cũng đỏ ngầu. Ta sẽ dẫn các ngươi đi ngay, các ngươi thả nàng ra. Thả ra. Lúc này Huyền Vũ mở miệng nói với Thu Đường Bách vẫn còn đang sờ soạn, Thu trang chủ, chính sự quan trọng. Thu Đường Bách lúc này mới lưu luyến không rời thả Phượng Hoàng ra. Phượng Hoàng muốn trốn khỏi ma chảo của hắn. Thu Đường Bách gắt gao bắt lấy không buông. Sắt Mộc Long dẫn mấy người đến một sơn động khổng lồ. Long Châu ở ngay bên trong. Nghe vậy, vẻ tham lam trong mắt mấy người càng thêm nồng đậm. Lôi Chấn Tử và Hạ Tam Thái đã không thể chờ đợi được nữa, tiến vào trong sơn động. Những người còn lại thì không hề nhúc nhích. Không lâu sau, hai người liền hoảng hốt chạy ra. Hai người chạy đến gần. Lôi Chấn Tử hô, bên trong có rồng. Hạ Tam Thái thì mặt đầy hớn hở. Long Châu thật sự ở bên trong. Lúc này Thượng Quan Vân cũng không bình tĩnh được nữa. Ngươi thấy rồi. Ta thấy rồi, ở ngay bên trong, ánh sáng mà chúng ta thấy bây giờ chính là do Long Châu phát ra. Nhưng con rồng kia vẫn luôn cánh giữ, sợ là không dễ lấy. Mọi người trầm tư một lát. Con rồng kia quả thật là phiền toái. Ánh mắt Thượng Quan Vân quét đến Sát Mộc Long. Trong lòng lập tức nảy ra một kế. Chúng ta tìm một người dẫn con rồng kia đi, rồi đi lấy Long Châu là được. Hắn nói câu này, ánh mắt cũng không rời khỏi người Sát Mộc Long. Mấy người lập tức hiểu ý hắn. Phượng Hoàng kinh hãi. Các ngươi không thể. Không thể làm vậy, con rồng kia rất lợi hại. Thu Đường Bách bịt miệng nàng lại. Tiểu mỹ nhân, ngươi tốt nhất nên an phận một chút, nếu không. Vừa nói vừa ghé đầu vào cổ Phượng Hoàng. Hơi thở nóng rực phả vào làn da trần của Phượng Hoàng. Nàng lại run lên từng hồi. Sát Mộc Long nhìn thấy cảnh này lập tức sốt ruột. Ngươi đừng làm hại nàng, ta đi dẫn nó đi. Phượng Hoàng nhìn Sát Mộc Long. Nước mắt rơi lã chã. Đầu không ngừng lắc. Sát Mộc Long một đại hán thu kịch, lúc này hắn lại cố gắng nặn ra một nụ cười. Phượng Hoàng, nàng đừng sợ, ta sẽ về ngay thôi. Mấy người liếc nhìn nhau, chạy sang một bên trốn đi. Vương Tuyên thấy một màn này, hứng thú nhìn sân động. Bên trong thật sự có một con rồng a, không biết so với con ấu long nhỏ kia thì thế nào. Lúc này Vượng Tài từ trong túi thơm bỏ ra. Chủ nhân, thơm quá a. Ngươi ngửi thấy mùi long châu rồi sao? Chủ nhân, ta đi lấy về cho ngươi. Nói xong Vượng Tài còn chưa đợi Vương Tuyên trả lời đã đi rồi. Không ngờ nó vẫn còn biết thần thân. Vượng Tài không bay mà dán vào vách núi đi vào. Mà Sát Mộc Long lúc này mới tiến vào trong sân động. Hắn một chút cũng không phát hiện ra Vượng Tài ở góc vách núi. Sát Mộc Long cố ý gây ra tiếng động lớn, hấp dẫn sự chú ý của thần long. Ánh mắt của thần long lập tức bắn tới. Khi nhìn thấy Sát Mộc Long lại rời tầm mắt đi. Sát Mộc Long trong lòng chua xót, hắn vốn cũng là người bảo vệ thần long và Long Châu. Không ngờ bây giờ lại đến làm hại nó. Thần Long đại nhân, ta vô ý mạo phạm ngươi, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Nói xong Sát Mộc Long liền ném một viên đá về phía thần long. Thần Long mắt không chấp nhìn hắn, không hề có chút tức giận nào. Sát Mộc Long có chút không biết làm sao, chẳng lẽ thật sự phải toàn lực tấn công nó mới được sao? Sát Mộc Long đời đời kiếp kiếp đều vì bảo vệ thần long mà tồn tại. Lúc này bảo hắn mạo muội làm hại thần long, hắn lại không xuống tay được. Hắn nhìn mắt thần long, Sát Mộc Long quỷ thần xui khiến nói, "Thần Long đại nhân, bên ngoài có mấy kẻ đến cướp Long Châu, ta đánh không lại bọn chúng, chỉ có thể đến tỉnh ngươi giúp đỡ thôi." Thần Long mắt cũng không thèm chuyện. Sát Ứng Long thất vọng rũ mắt xuống. Hắn chẳng lẽ còn hy vọng thần long đại nhân nghe hiểu tiếng người sao? Ngay lúc này, thần long đột nhiên bay lên, hướng về phía bên ngoài động bay đi. Sát Mộc Long mừng rỡ, thần long đại nhân muốn đi thu thập những người kia sao? Hắn vội vàng đuổi theo. Một người một rồng không hề chú ý tới có một tiểu bất điểm đến trong nhà. Vừa tai nhìn tám viên châu phát sáng lơ lửng trên đỉnh sơn động, chảy ra một dòng nước miếng. Nó hút một cái, nước miếng liền không còn. Thân thể nhỏ bé của Vượng Tài đảo quanh bốn phía, thấy con rồng kia thật sự đã bay ra ngoài rồi.